Chương 31, Thất thải hỏa phượng hoàng, thế giới quan thiết lập cùng khởi tử hoàn sinh. Chương 31, Thất thải hỏa phượng hoàng, thế giới quan thiết lập cùng khởi tử hoàn sinh. Trước mắt sinh vật thần bí có bao nhiêu khổng lồ? Nô Viêm không cách nào đơn giản diễn tả bằng ngôn từ, chỉ biết là cái này rộng lớn vô ngần, một chút nhìn không thấy biên giới to lớn miệng núi lửa, đã bị nó rực rỡ màu sắc thân ảnh bao phủ mất rồi hơn phân nửa bóng ma. Nguyên bản đơn nhất ánh sáng sáng ngời, lập tức trở nên ngũ thải ba lan. Phòng đoán cẩn thận nhất, nó dương cánh độ rộng chí ít có 5 vạn mét trở lên. Trên thân tùy tiện một đầu hiện ra sáng chói óng ánh lông vũ, đều so Ngô Viêm phải lớn hơn gấp 3 không chỉ. Dù là đem trong phim khoa học viễn tưởng quái thú chi vương gỗ tiểu lạ, rời ra ngoài cùng hỏa phượng hoàng so sánh, cũng chỉ là hài nhi đối mặt cự nhân. Hình thể chênh lệch to lớn đến, ngươi lại không chút nào cảm thấy người trước có thể chiến thắng người sau. Có thể nghĩ cái này rung động hình ảnh, mang cho Ngô Viêm lớn bao nhiêu đánh sâu vào. Như là một thanh đao khắc điêu khắc ở trong lòng, đời này kiếp này cũng vô pháp lãng quên. Thất thải hỏa phượng hoàng tư thái ưu nhã cao quý, ở trên không trung 10.000 mét phía trên hài lòng bay lượn một vòng. Đem màu xám trắng đám mây, mang ra vô số đạo sáng lóa cầu đồng sau, mới chậm rãi rơi xuống một khối to lớn dung nham phía trên. Sáng chói đôi mắt híp lại, tựa như một vị cao không thể chạm thần mình, nhìn xuống Ngô Viêm cái này nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ sâu kiến. "Ách, ngài tốt, xin hỏi nơi này là địa ngục sao?" Trận này mà, nhờ vào Ngô Viêm bản thân đại thần trải qua. Trong lòng của hắn trừ rung động bên ngoài, cũng không có dọa đến đứng không vững thân thể, thậm chí còn có thể miễn cưỡng mở miệng nói ra nghi vấn của mình. Dù sao Ngô Viêm nhớ kỹ rất rõ ràng, mình đã bị cái kia hai tên đáng giận lưu manh giết chết, tại sao lại đột nhiên lại tới đây? Tăng thêm đập vào mi mắt hoàn cảnh, khắp nơi đều là quay cuồng nóng bỏng nham tương, đại lượng xám mênh mông bụi núi lửa tràn ngập ở trong không khí, không nhìn thấy một chút thảm thực vật tồn tại. Nay cũng cùng trong sách vở miêu tả địa ngục có mấy phần tương cận. Địa ngục, tên kia địa bàn, có thể cùng ta lĩnh vực trên lệnh rất xa. Một đạo thanh lãnh bên trong mang theo uy nghiêm, có từng điểm khuynh hướng nữ tính hóa êm thai thanh âm, đột nhiên từ Ngô Viêm trong não vang lên. Ai, là ai đang nói chuyện? Là ngài sao? Ngô Viêm nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện những sinh vật khác, kết quả lại nhìn phía khổng lồ thất thải hỏa phượng hoàng. Biểu lộ mộng bức bên trong, mang theo không hiểu. Bởi vì những này ngôn ngữ, giống như trực tiếp từ chính mình chỗ sâu trong óc đụng tới giống như. Rõ ràng dùng từ câu nói đều rất cổ lão cùng khó đọc, cùng thể văn ngôn rất tiếp cận, có thể chính mình là có thể trong nháy mắt rõ ràng minh bạch đối phương ý tứ. Thậm chí đều không cần đi tìm hiểu, lập tức liền hiểu loại kia. Quá kỳ diệu. Không sai, là ta tại cùng ngươi đối thoại. Thất thải hỏa phượng hoàng có chút đong đưa chính mình vô cùng to lớn thân thể. Đối với nhỏ bé Ngô Viêm tới nói, lập tức có một trận gió lớn mãnh liệt thổi qua, thổi đến tóc hắn hỗn loạn, kém chút không có đứng vững bước chân. Lần này chỉ độn hắn cuối cùng minh bạch. Thanh âm thần bí trong đầu, chính là trước mắt tựa như thần minh hỏa phượng hoàng phát ra. Tiếp đấy, Ngô Viêm còn muốn hỏi đối phương là thế nào làm được. Song lần này hắn còn chưa mở miệng, hỏa phượng hoàng thanh âm đã chuyển vào não hải. Không kỳ quái, một chút tinh thần lực vận dụng thủ đoạn nhỏ thôi. Huống hồ tại ta xem ra, các ngươi nhân loại giao lưu phương thức, mới ngu không ai bằng. Thời hận trả lời chắc chắn. Để Ngô Viêm miệng kém chút nhét xuống một viên đà điều chứng. Bởi vì lần này đối phương ngay cả trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì đều sớm biết trước a. Sinh vật siêu phàm cùng bọn hắn nhân loại chiến lệnh đã lớn đến trình độ như vậy sao? Hay là đơn thuần chính mình tầm mắt quá thấp rồi? Ngươi không cần nghĩ hoặc, cảnh giới khác biệt, lý giải khác biệt, cái này rất bình thường. Thất thải hỏa phượng hoàng thanh tuyến vẫn như cũ thanh lãnh uy nghiêm, đối với Ngô Viêm vô trì, cũng không có biểu đạt ra quá đa tình tự. Ngược lại Ngô Viêm có chút ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu, cảm giác trong bụng có một đống nghi vấn muốn hỏi ra lời. Thì như chính mình là thế nào tới nơi này? Ngươi giờ phút này là tinh thần thể, bản thể còn sót lại tại nguyên chỗ. Lời này vừa nói ra, Ngô Viêm lại ngộng, cái gì là tinh thần thể a? Cùng loại linh hồn xuất hiếu, đến trong một cảnh. Mà nơi đây là ta sáng tạo tiểu thế giới, xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa. Nếu như không phải ta triệu hoán, thế gian dù ai cũng không cách nào tùy tiện tiến vào. Thất thải hỏa phượng hoàng thanh âm lần thứ nhất xuất hiện ngạo nghễ, tựa hồ đối với chính mình lực lượng đặc biệt tín nhiệm. Bất quá hắn cũng hiểu rõ một việc, đó chính là vận mệnh giúp hắn lựa chọn nhân loại, trí thông minh kỳ thật rất đáng lo. Có rõ ràng giải thích, Ngô Viêm lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù linh hồn cụ thể là cái gì, hắn kỳ thật cũng không hiểu lắm. Nhưng so với tinh thần thể đến, hắn chí ít nghe qua, hơi có chút khái niệm, cho nên hiện tại cũng có thể lý giải, chính mình là ý thức bay ra, mới có thể trong nháy mắt đi vào chỗ này rộng lớn miệng núi lửa thế giới. Không đợi Ngô Viêm tiếp tục đặt câu hỏi, cảm thấy dạng này lèm mà lèm mề không phù hợp chính mình phong cách thất thải hỏa phượng hoàng, đã như kể chuyện xưa giống như sớm kể rõ lên bối cảnh cố sự. Quá khứ xa xôi, ước ngàn năm trước kia, chúng ta siêu phàm sinh linh, cùng một tên không thể nói tồn tại vĩ đại, ký xuống giới chi khế ước. Hết thảy siêu phàm sinh linh không được lại bước vào ngươi phương thế giới nửa bước, để các ngươi nhân loại tự do phát triển văn minh. Nhưng bây giờ, khế ước chi lực dần dần yếu kém, giới chướng ước thuốc diện rộng hạ thấp. Tồn tại vĩ đại lại biến mất tại sâu trong vũ trụ, chậm chạp không có trở về chi ý. Thanh âm trở nên cảm khái và phần, thất thải hỏa phượng hoàng đúng hắn trong miệng tồn tại vĩ đại, có vẻ như có cao thượng kính ý, dù là đối phương biến mất dòng giá hơn ngàn năm, hắn vẫn như cũng không dám ở trong lời nói có bất kỳ chửi bới ý tứ, tận lực đơn giản khái quát. Thế là, một ít tà ác sinh linh dục dịch, bắt đầu xuyên thấu qua vết nứt nhìn trộm các ngươi thế giới loài người, cũng thăm dò tính ném mạnh bọn chúng một phần nhỏ lực lượng quỷ dị, ý đồ vì chúng nó giáng lâm trải đường. Thất thải hỏa phượng hoàng híp lại sáng chói con mắt, đột nhiên toàn bộ mở ra, trở nên không gì sánh được sắc bén. Cái này cũng là ta triệu hoán ngươi tới ý tứ. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta chi chiến sĩ, đi tiêu diệt cái kia ẩn tàng hắc ám? Trở thành chiến sĩ? ta có thể chứ? Nô Viêm trái tim đột nhiên nhảy lên một đại hạng, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Chính nghĩa của hắn cảm giác hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho nên vừa nghe đến có lực lượng tà ác đang nhìn trộm lấy thế giới loài người, lập tức liền treo lên 12 phần tinh thần. Đó cũng không phải nói Ngô Viêm cảm thấy mình có khả năng trở thành nhân loại anh hùng, mà cảm thấy hưng phấn, mà là hắn đối với mình còn có thể đối với nhân loại làm ra cống hiến, mà cảm thấy hưng phấn. Nói ngu xuẩn cũng tốt, nói ngây thơ cũng được. Tóm lại bởi vì Ngô Viêm là loại tính cách này, có can đảm cùng người xấu vật lộn chí tử, cuối cùng mới có thể kích hoạt trong lông vũ lực lượng, thực sự trở thành người được tuyển chọn. Bất quá ta khả năng đã chết, dạng này còn có thể đến giúp ngài sao? Ngô Viêm nhớ tới mình bị Lưu Manh dùng đao đâm trúng trái tim sự thật, hưng phấn rất nhanh tiêu giảm, trở nên đủ rũ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng còn lưu lại một tia lo lắng, không biết cái kia hai tên Lưu Manh thành công bắt được không có. Không cần lo lắng, làm ta đem ánh mắt ném tại ngươi một khắc kia trở đi, ngươi nhất định sẽ không chết đi. Hoặc là nói dục hỏa chủ sinh, mới là ngươi nhất định phải kinh lịch quá trình. Chỗ, cho nên ngài là đem ta sống lại sao? Ngô Viêm đôi môi bắt đầu run rẩy, nội tâm tràn đầy không cách nào tưởng tượng kích động. Khởi tử hoàn sinh, cái này hoàn toàn không thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Quả thực là thần tích a. Chương 32, tiếp nhận lực lượng hỏa diễm, Ngô Viêm trở thành Phượng Hoàng chiến sĩ. Chương 32, tiếp nhận lực lượng hỏa diễm, Ngô Viêm trở thành Phượng Hoàng chiến sĩ. Thế nhân đối với hỏa có rất sâu hiểu lầm, cảm thấy hỏa là đại biểu lực lượng hủy diệt. Nhưng mà, ta là đản sinh tại trong ngọn lửa tiên thiên sinh linh, nhất là lý giải cùng minh bạch loại lực lượng này mỹ hảo. Lúc nói chuyện, thất thải hỏa phượng hoàng toàn thân đột nhiên tản mắt ra, kinh thiên động địa cự hình xích diễm. Đem chung quanh ngay cả nhiệt độ cao nham tương đều không thể hòa tan nham thạch, trong nháy mắt hóa thành từng bãi nước bùn. Thế nhưng là làm xích diễm nhiệt độ tiến một bước làm sâu sắc đằng sau, nước bùn lại đúc lại thành từng khối càng thêm bóng loáng nham thạch lớn, phản phất bảo thạch bình thường châu tròn ngọc sáng. Mà toàn bộ quá trình, Ngô Viêm không có từ xích diễm trên thân cảm nhận được khó mà nhẫn lại nóng bỏng, ngược lại có loại khi còn bé đợi tại mụ mụ trong lồng ngực ấm áp. Thân thiết quan tâm, hỏa năng phá hủy vật vật, cũng có thể sinh sôi vật vật. Cho nên ta phục sinh ngươi, cũng không khó khăn, đã hiểu đi. Thất thải hỏa phượng hoàng một lần nữa trở về bình tĩnh. Có chuẩn xác trả lời chắc chắn Ngô Viêm, lại ngăn không được thấp giọng khóc ồ lên. Đúng vậy a, không người nào nguyện ý tùy tiện chết đi. Ngô Viêm cũng giống như nhau. Hắn nguyện ý vì trong lòng chính nghĩa, đi sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nhưng không có nghĩa là hắn không có thuộc về mình lo lắng. Giờ phút này, Ngô Viêm trong đầu từng cái xẹt qua những cái kia cần lấy người của mình. Quét đường Dương Thẩm trước kia mất con, những năm này cùng Ngô Viêm ở chung xuống tới, đã coi hắn là kết thân nhi tử đối đại giống nhau. Dương Quang cô nhi viện nhà cô nàng, tính cách nhát gan quái gở, cùng trong viện mặt khác tiểu đồng bọn một mực ở chung không đến, mà Ngô Viêm là đối phương duy nhất tín nhiệm ca ca. Câu vượt dưới đáy tàn tật Vương La Bá, Ngô Viêm đã đáp ứng đối phương, ngày kia nghỉ ngơi liền giúp hắn đem hở vỏ giấy nóc nhà, một lần nữa tu chỉnh an toàn. Còn có sáng nay nhận biết hứa mãi mãi cần hắn hỗ trợ xách đồ ăn đâu. Triệu Đại Thúc cùng Trịnh bác gái còn cần hắn khuyên can đâu. Trong sở công an đồng sự còn cần hắn hỗ trợ mua cơm đâu. Đây hết thể người cùng sự tình, đều là Ngô Viêm chỗ thật sâu lo lắng rằng được a. Nếu như khả năng, hắn đương nhiên không nguyện ý chết đi như thế. Hắn muốn sống sót. Mắt hổ chứa nước mắt, Ngô Viêm 90 độ cúi đầu đối với thất thải hỏa phượng hoàng la lớn. Cảm tạ ngài, ta sẽ dùng cả một đời hoàn lại ân tình của ngài. Không gì sánh được âm vang hữu lực lời nói, để thất thải hỏa phượng hoàng sáng chói trong mắt màu vàng nóng, cũng không nhịn được hơi run rẩy một chút. Hắn thật sâu cảm nhận được con người trước mắt quyết tâm, còn có trong đó bao hàm nóng bỏng cùng chân thành. Cùng cái kế hỏa chi ý chí, cỡ nào xứng đôi a. Hắn cũng minh bạch vì cái gì vận mệnh cuối cùng sẽ chỉ hướng tên nhân loại này. Hắn đúng là lựa chọn thích hợp nhất. Thanh lãnh uy nghiêm thanh tuyến ôn nhu mấy phần, thất thải hỏa phượng hoàng hỏi lần nữa. Cho nên, ngươi trả lời chắc chắn đâu, có nguyện ý hay không trở thành ta chi chiến sĩ? Chỉ nghe Ngô Viêm không mang theo do dự hô lên. Ta, nguyện, ý. Nghe vô cùng kiên định thanh âm, thất thải hỏa phượng hoàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó triển khai chính mình che khuất bầu trời biến rực rỡ cánh chim. Từ phía trên chậm rãi đến rơi xuống, một cây hiện ra lưu ly bảy màu sắc cự hình lông vũ. Lông vũ tại bay xuống trong quá trình, từ từ nhỏ dần, nhan sắc trở nên lớn nhất, cuối cùng thành một cây chỉ có thiếu nữ lớn chừng bàn tay hỏa hồng lông vũ. Theo sát lấy, hỏa hồng lông vũ trực tiếp bay vào Ngô Viêm trong cái trán tâm. Giống như là bọt biển giống như phốc thử một chút dung đi vào, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Ngô Viêm cảm giác mình toàn thân trở nên dị thường nóng hổi. Giống như tiến vào sôi trào nổi áp suất bên trong, trên dưới trái phải, trước ngực phía sau lưng, tràn đầy tất cả đều là toàn tâm nhói nhói, còn có đặc biệt rõ ràng xé rách cảm giác cùng thiêu đốt cảm giác, làm cho người phi thường khó chịu. Không có mấy lần, Ngô Viêm tiên nghị đoan chính khuôn mặt, liền quay khúc tựa như ma quỷ xấu xí. Bất quá dù là thống khổ như vậy hắn vẫn không có la lên, càng không có hô lên dừng lại. Chịu đựng, ngươi sẽ thu hoạch được đúng nghĩa tân sinh. Thất thải hỏa phượng hoàng nhẹ nhàng cổ vũ một câu, tựa hồ không thế nào lo lắng Ngô Viêm tình huống. Chỉ là cái kia trong mắt màu vàng nóng bên trong tán thưởng, biểu thị hắn đối với Ngô Viêm ý chí lực hay là rất khẳng định. Cùng lúc đó, hiện thực Ngô Viêm chỗ đầu kia đen kịt trong hẻm nhỏ, đã san san chạy đến 7-8 tên cảnh sát. Bọn hắn trước tiên phát hiện, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Ngô Viêm. Trừ cái đó ra, chính là Ngô Viêm bên cạnh hai đoàn không hiểu thấu thang cốc. Một cỗ gây mũi mùi khét từ bên trong bay ra, đem phụ cận không khí toàn bộ ô nhiễm đến khó nghe đứng lên. Ân, tên này phụ cảnh chế ngự thanh niên, là Ngô Viêm không sai. Về phần cái kia hai tên lưu manh, hẳn là thừa cơ trốn. Trong sở công an cảnh sát tiền bối, rất nhanh nhận ra Ngô Viêm thân phận. Dù sao tiểu tử này, tại trong sở danh khí còn không nhỏ, cấp trên cũng có đem hắn tấn thăng làm chính thức biên chế cân nhắc, chỉ là nghĩ Ngô Viêm còn rất trẻ, lại lịch luyện 2 năm cũng không muộn. Không nghĩ tới hôm nay, Ngô Viêm sẽ cùng Lưu Manh vật lộn đến máu me khắp người, sống chết không rõ tình trạng. Rất tiếc nuối. Mà cái kia hai khối kỳ quái than gốc, những nhân viên cảnh sát này bọn họ thì căn bản không cùng chạy trốn Lưu Manh liên tưởng đến cùng nhau đi. Mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai cái người sống sờ sờ sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đốt thành dạng này. Nhà tang lễ đều thèm khóc ta. Không có quản quá nhiều, hiện tại thời gian cấp bách, hay là cứu người quan trọng. Mấy tên cảnh sát ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra Ngô Viêm tình trạng cơ thể. Kỳ quái không đầy một lát, trong đó một tên cảnh sát Chu Đức Trụ hơi nhíu mày, phi thường nghi ngờ nói: "Ngô Viêm trên quần áo, mặc dù có rất nhiều chủy thủ mở ra lỗ hổng, nhưng bên trong làn da nhưng không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Bao quát trước ngực chỗ này vết thương chí mạng miệng, rất rõ ràng là bị người dùng đao từ dưới đi lên trùng điệp đâm đi vào, làm sao không có việc gì đâu? Quá kỳ quái a." Đối mặt cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường tình huống, có được nhiều năm từ cảnh kinh nghiệm Chu Đức Trụ, trong lòng đều nổi lên nói thầm. Bên cạnh đồng sự vội vàng đánh gây hắn trầm tư, sốt ruột nói: "Chu ca, ngươi tạm thời trước đừng quản những thứ này, nói cho ta biết trước Ngô Viêm người khác thế nào. Có sao không, có cần hay không gọi xe cứu thương a? Có hô hấp, nhịp tim coi như bình ổn, hẳn là không trở ngại. Bất quá lý do an toàn, hay là đưa hắn đến bệnh viện toàn diện kiểm tra đo lường một cái đi." Suy tư một lát, Chu Đức Trụ hạ cái khá là cẩn thận quyết định. Ngay tại lúc bọn hắn phân công tốt, chuẩn bị lưu hai người nguyên địa chờ đợi xe cứu thương đến, còn lại người tiếp tục tìm kiếm Lưu Manh tung tích lúc. Ngoài ý muốn thình lình phát sinh, nguyên bản nằm trên mặt đất không có động tĩnh chút nào Ngô Viêm, đột nhiên kêu thảm thiết một chút. Theo sát phía sau, hắn toàn thân toát ra nóng bỏng phi phàm hỏa hồng xích diễm, đem chung quanh mở tối hoàn cảnh, trong nháy mắt chiếu rọi có thể so với ban ngày sáng tỏ. Tình cảnh quái dị như vậy, dọa bọn này lão cảnh viên kêu to một tiếng a, nhao nhao kéo ra đoạn lớn khoảng cách, canh gác không thôi. Đây là có chuyện gì? Người cháy rồi. Mấy tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi cùng một bức. Nhưng mà sự tình vẫn còn không có kết thúc. Chỉ gặp Ngô Viêm từ dưới đất bay tới giữa không trung, toàn thân xích diễm tiến một bước gia tăng, cũng giai đoạn tính, hướng bốn phía phun ra từng đạo nóng rực khí lãng, khiến cái này chúng nhân viên cảnh sát tại mát mẻ mùa thu cảm nhận được đến từ hai bay bờ biển nóng bức giữa hè, không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Loại chuyện này chân phù hợp khoa học sao? Chu Đức Trụ nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói: xem ra việc này đến đi lên báo vừa báo, trở lại núi lửa không gian bên này. Nhắc tới cũng kỳ quái, Ngô Viêm lúc trước đứng tại quần quần trên nham tương, không có chút nào cảm giác, giờ phút này lại bởi vì thất thải hỏa phượng hoàng một cây nho nhỏ lông vũ mà thống khổ bất phần. Có thể nghĩ trong đó chênh lệch đã đạt tới bản chất tính to lớn khác nhau. Mai mới chờ đến lúc cái kia cố đáng sợ nóng bỏng cảm giác biến mất, Ngô Viêm thở gấp trầm trọng khí thô, không bị khống chế tê liệt ngã xuống tại trong nham tương. Qua một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nhô đầu ra. Không sai, ngươi thành công, hiện tại đã trở thành ta chi phượng hoàng chiến sĩ. Nghe thấy thất thải hỏa phượng hoàng khích lệ, Ngô Viêm cũng là mừng rỡ cười ngây ngô đứng lên, nội tâm chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Hai cánh tay hắn dùng sức vỗ, muốn từ trong nham tương đi ra. Kết quả bay thẳng cái cao hơn 10 mét, lại rầm rầm rơi xuống, một lần nữa ngã vào trong nham tương. Tốt, lực lượng thật đáng sợ. Lần nữa ngoi đầu lên, Ngô Viêm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lần này hắn rốt cuộc minh bạch, thân thể của mình biến hóa lớn bao nhiêu. Vẹn vẹn cái này biến thái tố chất thân thể, cũng đủ để kéo ra người bình thường mười mấy cái cấp bậc tốt. A, Ngô Viêm cúi đầu, nhìn mình trần trụi một mảnh cường tráng thân thể. Chỉ gặp củ hấu rõ ràng cơ ngực lớn cùng tám khối cơ bụng phía trên, lặng lẽ chiếu lên một bức hỏa hồng hình xăm. Nó một mực lan tràn đến hai bên cánh tay chỗ, chiếm cứ Ngô Viêm nửa trước thân tuyệt đại bộ phận khu vực, cuối cùng hình thành một bộ ngẩng đầu đỡ ngực, đại bằng dương cánh phượng hoàng vậy mực hình tượng. Cực kỳ có quốc phong tính nghệ thuật. Mặc dù so với trước mắt hắn, giống như thần minh thất thải hỏa phượng hoàng, còn kém rất nhiều lần, nhưng cũng đầy đủ khắc huyễn. Phổ thông chủ hữu Nibi hữu trông thấy hình xăm này, tuyệt đối thèm ăn đi không được đường. Đáng tiếc, ngươi thân thể hay là quá nhỏ yếu, chỉ có thể tiếp nhận ta một phần ngàn bạn lực lượng. Bất quá trải qua rèn luyện, ngươi lực lượng cũng sẽ dần dần mạnh lên, đầy đủ đối mặt những cái kia không dám thò đầu ra hạng giá áo túi cơm. Dù sao bọn chúng cùng ta giống nhau, không cách nào đối với nhân loại thế giới bỏ vào quá nhiều lực lượng, nếu không sẽ nhận khế ước phản vệ. Thất thải hỏa phượng hoàng kích động chính mình to lớn cánh chim, một lần nữa bay lượn tại xám trắng bầu trời. Hắn sang chói trong mắt màu vàng nóng, dị thường uy nghiêm nhìn chăm chú Ngô Viêm. Đi thôi, dùng ta chi thánh hỏa, khiến nhân loại thế giới mang đến quang minh. Ê, S, cuối tuần xin tí hoa kẹo để ăn bim bim. Mai bạo một tó chứng A. Chương 33, xôi gió xôi nước thế cục, Lạc Trần quyết định sửa đổi kế hoạch cách cục. Chương 33, xôi gió xôi nước thế cục, Lạc Trần quyết định sửa đổi kế hoạch cách cục. Nào đó đầu trên đường cao tốc, có một cỗ tiến về đô tranh thị xe buýt, chính nhanh chóng chạy bên trong. Mà tại xe buýt hàng cuối cùng chỗ ngồi, nửa nằm một tên tuổi trẻ thanh niên. Hắn ngũ quan chưa nói tới đặc biệt tuấn lãng, nhưng trên thân lại có cỗ thường nhân cảm giác không thấy kỳ dị khí chất, vì đó chống rông tăng thêm mấy phần thần bí. Bất quá không có mấy giây, cái này mỹ hảo bầu không khí liền bị một bao dưa chuột vị khoai tây chiên cho phá vỡ. Chỉ gặp Lạc Trần du mở hai mắt ra, ngay xong trong miệng đồ ăn vặt khoai tây chiên, còn đắc ý uống một hớp lớn có cả có lạ, vì chính mình khô quắc qua miệng, một lần nữa tăng thêm một phần sức sống. Ấn không sai, sự tình ngoài dự liệu thuận lợi, tăng thêm hắn cũng đúng là người thích hợp nhất. Bởi vì vừa ăn khoai tây chiên, bên cạnh phát ra thanh âm, cho nên chung quanh hành khách căn bản nghe không ra Lạc Trần đang nói cái gì, thậm chí còn cảm thấy tên này nhỏ đẹp trai có chút đáng ghét liệt. Hơn nửa đêm ăn khoai tây chiên, thật ảnh hưởng bọn hắn ngủ gà ngủ gật. càng tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương chính là thế giới tương lai nghiêng trời lệch đất hấp thụ phía sau màn. Trở lại Lạc Trần kế hoạch ban đầu, hắn là muốn các loại Ngô Viêm độc thân trở lại ký túc xá lúc, mới đem đối phương kéo vào mộng cảnh không gian, từ đó thăm dò nó phẩm chất là có hay không hợp cách. Dù sao người khác truyền miệng sự tình, tóm lại không có chính mình tận mắt nhìn thấy tới chân thực. Có thể Lạc Trần không có dự liệu được, Ngô Viêm vận khí sẽ kém như vậy. Thế mà vào hôm nay ban đêm liền gặp phải ngoài ý muốn, kém chút chết mất. Kết quả dẫn đến Lạc Trần chỉ có thể bị ép phóng thích chứa tồn tại lồng gà bên trong lực lượng, đi thành công kéo lại Ngô Viêm cuối cùng một hơi. Cũng tại xử lý cái kia hai tên tìm đường chết lưu manh sau, mới giúp Ngô Viêm chữa trị thương thế trên người. Đúng vậy, cái gì khởi tử hoàn sinh Ngô Viêm đều hiểu lầm. Cao nữa là chính là thời khắc sắp chết, Lạc Trần kéo hắn một cái. Phục sinh người chết nghịch thiên như vậy năng lực, Lạc Trần tạm thời không thể nào làm được. Bao quát miệng núi lửa này huyễn cảnh, thất thải hỏa phượng hoàng hình tượng, cũng là hệ thống công năng phụ trợ Lạc Trần mới thuận lợi hoàn thành. Hắn vì gia tăng một chút bức cách cùng tính chân thực, cố ý không có đâm thủng điểm ấy, để Ngô Viêm chính mình náo bộ đi. Chỉ là Lạc Trần cũng không nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn. Chính là Ngô Viêm bởi vậy phi thường cảm kích hắn. Cơ hồ không có cái gì do dự, liền tiếp nhận Lạc Trần ban cho hư giả sứ mệnh bất đi không ít khí lực. Mặc dù lấy Ngô Viêm tính cách, lừa dối đứng lên cũng không thế nào tốn sức là được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngô Viêm việc này hoàn toàn không tính không may thôi, ngược lại là rất may mắn. Không chỉ có nhặt về một cái mạng, còn hoàn toàn thay đổi nhân sinh của mình đi hướng, có mục tiêu cao hơn cùng khả năng. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lại đến không đến đổ vật ta còn có hệ thống thiết định ai chương trình coi như không tệ đâu, trí thông minh cái gì cũng cơ hồ không có thiếu hụt. Lạc Trần mở ra bảng hệ thống. Phía trên bắn ra 3D hình ảnh, chính là giống như thần minh thất thải hỏa phượng hoàng. Hôm nay hắn cùng Ngô Viêm nói chuyện, kỳ thật không phải Lạc Trần một tay điều khiển. Thất thải hỏa phượng hoàng bản thân có được chính mình ký ức cùng cá tính, tất cả bối cảnh thiết lập tại hắn trong mắt đều là chân thật phát sinh qua, là chân thật tồn tại. Cho nên hắn mới có thể tự nhiên hơn đi đối mặt Ngô Viêm, nói lời làm sự tình đều phù hợp hắn cá tính. Cuối cùng cũng tự nhiên tạo thành một cái kịch bản. Hiên Lành tiểu tử ngốc gặp phải nguy hiểm tính mạng. Tại thời khắc hấp hối, một tên tồn tại thần bí cứu vớt hắn, bị hắn kiên nghị tính cách cảm động, cuối cùng ban cho hắn thưởng nhân không có năng lực. Bởi vậy tiểu tử ngốc trở thành chính nghĩa anh hùng, bắt đầu trừng ác dương thiện. Cỡ nào kinh điển vương đạo kịch bản a. Lạc Trần chợt chợt ca ngợi, đúng cố sự này đặc biệt hài lòng. Mà khi Ngô Viêm cố sự bị cảnh sát cao cấp biết đằng sau, cũng xác suất lớn sẽ không sinh ra quá nhiều hoài nghi. Dù sao có Liễu Y sự tình phát sinh ở trước, bọn hắn đoán chừng sẽ đem hai chuyện này liên hệ với nhau phán đoán. Đem Liễu Y xuất hiện, về tại những cái kia tà ác sinh linh bỏ ra lực lượng bị dị, cuối cùng mới đưa đến dạng này bi kịch kết quả. Về phần Ngô Viêm, chính là thượng tiên trao cho bọn hắn đối kháng Liễu Y vương bài a. Không chỉ có sẽ không kiêng kỵ Ngô Viêm lực lượng, ngược lại sẽ đem Ngô Viêm xem như bảo bối đồng dạng đối đãi. Bởi vì vô luận nói như thế nào, Ngô Viêm cũng là bọn hắn cảnh sát trong tay duy nhất có thể nắm giữ lực lượng siêu phàm, không có khả năng uổng phí hết. Nếu như về sau ta ném mạnh lực lượng tăng nhiều, cố sự cũng tăng nhiều, sẽ hay không xuất hiện cái gì xung đột, có trên logic bờ UG bị người thông minh phát giác ra được, ta lại vá víu là được. Lạc Trần nghĩ như vậy đến, trong lòng không có chút nào hư. Dù sao cái gì siêu phàm a, quỷ dị a, không đều là hắn một tay đạo diễn thôi. Tồn tại tức hợp lý. Ngươi nói không phù hợp hiện thực. Vậy vì sao không có khả năng là hiện thực sai? Ngô Viêm thu hoạch được lực lượng siêu phàm quá trình, đã bị cái kia mấy tên cảnh sát nhân dân gặp được, cảnh sát cao cấp đoán chừng rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Tiết tấu này không cần nghĩ, khẳng định lại tăng tốc độ không ít. Sờ lên cằm, Lạc Trần có chút do dự thầm nói, cho nên ta tạm thời không phải nhiều bên này phát triển trước, đem chính mình phá sự xử lý xong lại nói. Lạc Trần chuyến xe này đi quá khứ điểm cuối cùng, chính là nguyên chủ bạn gái trước Lý San đại học chỗ ở hắn bắt đầu tay kết đoạn nghiệp duyên này. Nếu không luôn luôn cảm giác trong lòng có cây gai, thỉnh thoảng cào hắn một chút, sẽ không rất đau nhưng ngứa lạ không gì sánh được, không thoải mái à? Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Trần lúc trước thiết tưởng trừng phạt kỵ nữ kế hoạch có cái tự nhiên lỗ thủng, chính là hắn có thể trốn ở phía sau màn điều khiển chuyện này, nhưng điều kiện tiên quyết là không có khả năng khoảng cách mục tiêu quá xa. Cho nên cần Lạc Trần bản nhân đến đô tranh thị Thiên Hải đại học phụ cận sau, mới có thể lấy tay xử lý. Có thể sau đó đâu? Lạc Trần vừa đến nơi đó, lập tức liền xuất hiện siêu phàm sự kiện, duy nhất bị nặng vẫn là hắn bạn gái trước. Vị này ai cảm thấy đều có chút vấn đề a. Không giống Ngô Viêm cùng Liều Y, đó là hai cái cùng Lạc Trần không có chút nào muốn là người. Không có quan hệ liên, tự nhiên không sợ cảnh sát đem bọn hắn cùng Lạc Trần liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng mà Lý San việc này, nếu như bị người hữu tâm chăm chú truy tra ra, là rất dễ dàng phát giác cùng Lạc Trần có quan hệ. Cho nên Lạc Trần nhất định phải xóa đi điểm ấy ngoài ý muốn mới được. Nếu không tính thế nào một tên hợp cách phía sau màn BOS Afi, phía sau màn chúa cứu thế. Ấy, nếu như ta có thể trở mặt liền tốt, tương đương có vô hạn cái áo di lê, gây sự cũng đừng quá dễ dàng. Yên lặng thở dài, Lạc Trần là tạm thời làm không được loại chuyện này, mà cảm thấy tiếc nuối. Bất quá hắn tin tưởng theo chính mình lực lượng gia tăng, năng lực biến nhiều. Về sau hoàn toàn có thể trạch ở trong nhà, liền đem bên ngoài khiến cho nghiêng trời lệch đất, giao hẹ cắt tới cặc vang. Suy tư một lát, Lạc Trần ra kết luận. Phải giải quyết Lý San vấn đề lỗ thủng cũng vô cùng đơn giản. Đem người bị hại số lượng biến nhiều là có thể. Nước đục chọc con cá tự nhiên không cách nào phát hiện, mặt trên còn có ngư dân đang chờ nó đâu. Đợi đến cảnh sát điều tra chuyện này lúc, cũng sẽ không đem sự tình liên hệ đến, là vì nhằm vào Lý San cá nhân đưa đến. Không sai, cứ làm như vậy đi. Không có quá nhiều lo lắng, Lạc Trần trực tiếp mở rộng chính mình trừng trị kỹ nữ kế hoạch. Đem Lý San cá nhân, biến thành toàn bộ Thiên Hải Đại học. Nếu như điều khiển thỏa đáng, bên trong hơn vạn tên học sinh đều sẽ trở thành Lạc Trần sợ hãi điểm nơi phát ra. Đương nhiên, hạ chàng thê thảm nhất còn nhất định phải là Lý San tên này nhân vật nữ chính mới được, bằng không hắn trên người nón xanh oán nghiệm hay là sẽ không tiêu tán. Vừa lúc ta cần mấy ngày thời gian đến bố trí đây hết thảy. Hy vọng những ngày này, Lô Viêm bên kia có thể cho ta mang đến mới tín ngưỡng điểm đi. Một mình đang mong đợi, Lạc Trần một lần nữa hai mắt nhắm lại. Chương 34, Lô Viêm thức tỉnh, chủ động nữ hải tử, thăng chức. Chương 34, Lô Viêm thức tỉnh, chủ động nữ hải tử, thăng chức. Là gian nào đó tam giác bệnh viện đặc thù trong phòng bệnh. Lô Viêm chợt quát to một tiếng, ngửa người ngồi dậy. Lần này đột nhiên xuất hiện tự động, có thể dọa sợ nằm nhồi hắn bên giường ngủ chính hương nữ sinh. Hoa a a. Trương Tiểu Vân cũng chết đều, đột nhiên ngồi thẳng người. Sau đó nhìn xung quanh, có chút mơ hồ bước bước chính mình hai mắt. Cuối cùng nàng ánh mắt nhìn chăm chú tại trước mặt thanh niên mày rậm, lộ ra kinh hỉ hô, "Lô Viêm, ngươi rốt cục tỉnh rồi." "Ngươi là?" Lô Viêm thần sắc cũng có chút mê mang. Trừ trước mắt hắn không quen biết nữ sinh xinh đẹp bên ngoài, cảnh vật xung quanh cũng làm cho hắn cảm giác rất lạ lẫm. Chỉnh tề trắng loãng không gian, trừ một cái giường cùng các loại dụng cụ bên ngoài, không có vật khác. Mà cửa sổ gió nhẹ chậm rãi thổi qua, không chỉ có để màn cửa rất nhỏ đồng đưa đứng lên, còn mang đến một cỗ nhàn nhạt mùi nước khử trùng. Lô Viêm suy đoán, chính mình xác suất lớn là tại trong bệnh viện. Hẳn là hôn mê sau, bị người đưa tới. Sẽ không ta chỉ là làm một giấc mộng đi. Rộng lớn miệng núi lửa không gian, to lớn thất thải hỏa phượng hoàng, gian nan lực lượng chuyển thừa quá trình. Những hình ảnh này đều thật sâu khắc ở Lô Viêm trong đầu. Hắn không tin mình chỉ là làm một trận kỳ ổ cạ sủi biệt động. Suốt ruột nghiệm chứng cái gì Lô Viêm, trực tiếp gỡ ra trên người sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, lộ ra trước ngực như vậy mực vẽ giống như phượng hoàng đồ án. Hoa tác Lô Viêm, ngươi thế mà văn một cái đẹp như thế hình sao a? Đơn giản quá khốc. Trương Tiểu Vân trực câu câu nhìn chằm chằm gần trong gang tấc đá cẩm thạch cơ ngực. Phía trên mang theo cá mập đến 8 khối cơ bụng, để nàng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không nhịn được nghĩ đem tay nhỏ dán đi lên sờ một cái xem. Đặc biệt nhất là tại phượng hoàng hình xăm phụ trợ bên dưới, Lô Viêm giờ phút này nhìn có cố khác nam nhân mị lực. Nóng bỏng, cường đại, lại dẫn một chút xíu phong cách cổ xưa cảm giác. Quá có hương vị, cùng kèm chút phát tình Trương Tiểu Vân khác biệt, Lô Viêm bản nhân khi nhìn đến hình xăm sau, con ngươi lập tức co bảo, hiểu rõ chính mình gặp phải hết thảy chính là thật. Không có nằm mơ, hắn đã là một tên siêu phàm loài người. Lô Viêm nhịn không được nắm chặt nắm đấm, thật sâu hút một đại khẩu khí. Phải biết cứu vớt nhân loại vĩ đại trách nhiệm, từ hôm nay trở đi liền gánh tại hắn trên người một người. Hắn nhất định phải treo lên vạn phần tinh thần, bỏ ra vạn lần cố gắng mới được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tên này một mực tại cùng hắn nói chuyện nữ sinh, đến cùng là ai a? Lô Viêm là nghĩ như vậy đương nhiên cũng là hỏi như vậy đi ra. A, ngươi không nhớ ta sao, chỉ gặp Trương Tiểu Vân mắt trần có thể thấy, trở nên mất mát, nhưng cũng vẹn vẹn lập tức mà thôi. Nàng rất nhanh lại tỉnh lại bắt đầu nguyên khí tràn đầy tự giới thiệu. Ngươi tốt Lô Viêm, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trương Tiểu Vân, lập sống Trương, lớn nhỏ nhỏ, tên là Đồ Mây, ngươi nhất định phải nhớ kỹ tên của ta à, nếu không ta sẽ rất thương tâm ô ô ô. Còn có, cảm ơn ngươi hôm qua đã cứu ta một mạng. Nói xong, Trương Tiểu Vân đứng lên, tương đương chăm chú cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Dù sao nàng vô cùng rõ ràng, chính mình tối hôm qua nếu là không có Lô Viêm xuất thủ cứu giúp, hạ chàng sẽ có cỡ nào thế thảm. Ô ô ô. Nguyên lai là ngươi tối hôm qua tên nữ sinh kia a. Dùng sức vỗ đùi, Lô Viêm biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nhớ ra rồi. Bởi vì lúc đó trong hẻm nhỏ tia sáng quá mờ, hắn lại quá gấp, cho nên cũng không có thấy rõ Trương Tiểu Vân hình dạng, trong lúc nhất thời không nhận ra cũng rất bình thường. "Tốt Trương tiểu thư, ngươi không cần dạng này, cứu ngươi là của ta chỗ trước trách a." Lô Viêm vội vàng đỡ dậy đối phương, sau đó có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, một mặt đần độn bộ dáng. Mà Trương Tiểu Vân thân là nữ hài tử, tâm tư hiển nhiên so Lô Viêm tinh tế tỉ mỉ nhiều. Tăng thêm nàng lúc trước cũng mặt bên hỏi thăm một chút Lô Viêm là người, hiểu rõ hắn là một tên ngay thẳng người tốt, cũng không có tiếp tục làm bộ kia mang ơn. Bởi vì rất có thể sự tình đến mà phản, để đổi một loại phương thức đến công lược đối phương. Thôi lời tuy nói như vậy, nhưng ta hơi mời người ăn cái cơm cũng có thể đi. Trương Tiểu Vân lập tức móc ra đã sớm chuẩn bị xong điện thoại, tròn chiêm chiếc mắt to híp lại thành vòng cung bán nguyệt trạng, cười hi hi nói, ngươi sẽ không phải muốn cự tuyệt ta đi. Vậy người ta thế nhưng là sẽ khóc lên à, ô ô ô, nàng lần nữa thuần thục giả trang ra một bộ dáng vẻ muốn khóc, nhìn qua trách đáng thương. A, ta không có nói không được a, Trương Tiểu Thư, ngươi trước đừng khóc a. Ngay thẳng Lô Viêm, giống như hoàn toàn không nhìn thấu đối phương bụng về diễn kỹ. Dọa đến chân tay luôn cuống, vội vàng đáp ứng. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, chúng ta thêm cái hẹ chặt đi. Nghe được Lô Viêm đáp ứng, Trương Tiểu Vân cùng hát hí khúc giống như lập tức trở mặt, vui vẻ ra mặt. Nàng một bàn tay mở ra hẹ chặt mã hai chiều, một tay khác đem ngày hôm qua Lô Viêm cho nàng điện thoại, một lần nữa đưa trở lại trên tay hắn. Đợi hai người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc sau, canh giữ ở cửa ra vào cảnh sát mới san san đẩy cửa vào. Như thế nào, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Chu Đức Trụ mỉm cười hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm biết Lô Viêm tỉnh, dù sao động tĩnh lớn như vậy, muốn không nghe được cũng khó khăn. Nhưng cách xa nhau lâu như vậy mới tiến vào, cũng là vì cho hai vị tiểu niên khinh lưu lại một soát lại cho đúng rồi bàn giao chạy không gian thôi. Hắn mới chờ ở bên ngoài một hồi, thuận tiện cho cấp trên thông báo Lô Viêm đã tỉnh cái này chuyện trọng yếu. Chu Thiên Bối. Lô Viêm rõ ràng nhận biết Chu Đức Trụ, dưới sự vội vàng giường chào một cái. Mà Trương Tiểu Vân có chút ngại ngùng gật gật đầu, biểu thị chính mình nói chuyện phiếm xong. Cùng vừa rồi nhiệt tình hào phóng hoàn toàn không giống, hiện tại nàng lại thuộc nữ. "Ấy, đi Lô Viêm, ta cũng không phải cấp trên của ngươi, không cần đến nhiều như vậy lễ tốt ta." Chu Đức Trụ cười mắng một câu. Tiếp lấy mới biểu lộ hơi nghiêm túc điểm, chậm rãi nói ra, đã các ngươi đã nói chuyện phim xong, cái kia Ngô Viêm cùng ta đi một chuyến đi, vừa vặn có một hội nghị cần ngươi tham gia. Tốt Chu tiền bối, ta lập tức thu thập. Không có hỏi nguyên nhân cụ thể, Ngô Viêm trực tiếp vang dội trả lời, lộ ra trung khí mười phần. Đương nhiên, trong này cũng có hắn đối với mình tiền bối tín nhiệm vô điều kiện. Vậy được rồi Chu cảnh quan, không có ta chuyện gì, ta liền đi trước. Trương Tiểu Vân gật đầu ra hiệu, đợi đi đến cửa phòng bệnh, mới bỗng nhiên quay người, Ngô Viêm, chờ ngươi ngày nào có rảnh rỗi, nhớ kỹ liên hệ ta nha. Tốt, nhất định. Ngô Viêm gật đầu đồng ý mà đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn Trương Tiểu Vân rốt cục vừa lòng thỏa ý, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Ha ha, là cô gái tốt. Chu Đức Trụ nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, ý vị thâm trường nói, Ngô Viêm à, ngươi phải hiểu được nắm chắc cơ hội à. A, cái gì cơ hội? Xoay người thay quần áo Ngô Viêm, lộ ra một mặt một bức. Nhìn hắn bộ này ngốc dạng, Chu Đức Trụ tức giận lắc đầu. Chính mình muốn vì cái này đầu góc chậm chạp tiểu tử ngốc dắt cầu dựng tuyến một chút, sao cứ như vậy khó đâu? Có chút căm tức Chu Đức Trụ, nắm lên sớm chuẩn bị tốt một cái túi vật thể, dùng sức ném qua đi, còn đặc biệt chọn lấy một cái xào trá góc độ. Kết quả không hề nghi ngờ. Điểm ấy phiền toái nhỏ đối với siêu nhân loại Ngô Viêm tới nói, căn bản không tính sự tình. Đơn giản túi người xuất thủ, liền hoàn mỹ tiếp nhận vật thể, không khỏi chưa từng xuất hiện Chu Đức Trụ mong đợi xấu hổ dạng. Còn có rảnh rỗi ngay thẳng trả lời, Chu tiền bối, ngươi ném đồ vật chính xác không được a. Đây quả thực tức giận Chu Đức Trụ nhăn ngứa, thật không thể đi lên cho tiểu tử ngốc này hai cước. Bất quá lập tức, móc ra đồ vật Ngô Viêm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hai mắt toát ra không dám tin. Cái này, đây không phải chính thức nhân viên cảnh sát chế ngự sao? Chu tiền bối, ngươi có phải hay không sai lầm? Chu Đức Trụ rốt cục khỏe miệng vắt ra, cảm giác mình lật về một thành, cười lên ha ha, không có lầm, đây chính là cho ngươi Ngô Viêm mặc tân chế phục. Thật, cái gì? Đây là sự thực. Ngô Viêm hai tay dần dần run rẩy, ý nguyên không thể tin được. Chân châu đều không có như thế thật, ta không sao làm lừa ngươi làm cái gì đây? Dùng đơn giản nhất giải thích Ngô Viêm, ngươi thăng chức. Chương 35, Ngô Viêm tầm quan trọng, phía quan phương hội nghị cấp cao chương 35, Ngô Viêm tầm quan trọng. Phía quan phương hội nghị cấp cao bất quá vì không đến mức đắc tội đối phương, Tôn Lương Dân hay là gật đầu hàm hồ một câu. Cảnh sát chúng ta sẽ hết sức thử một chút, bất quá phương án này áp dụng khả năng còn có đợi thương thảo, hy vọng đốc thị trưởng có thể hiểu được lý giải. Đốc thị trưởng vừa muốn đáp lại, liền nghe tính khí nóng nảy tướng quân Hoa kiên nghị, mặt đen lên lên tiếng. Bắt sống, đó là không có khả năng. Chúng ta đối với mục tiêu thái độ, hẳn là cũng chỉ có một cái, chính là tại chỗ đánh chết. Chứ không nói mục tiêu tạo thành tổn thất bao lớn chỉ bằng vào nàng đó là máu không thể làm gì thái độ, chúng ta đừng nghĩ lấy bắt sống. Quả thực là vì chính mình không công gia tăng lớn lao phong hiểm, phi thường không hợp lý. Hoa Tương Quân ngay thẳng như vậy phủ định, để trước kia những cái kia nghĩ đến bắt sống quan biên, biểu lộ đều có chút xấu hổ. Nhưng không thể không nói, Hoa Tương Quân giảng cũng có đạo lý của hắn. Gặp bầu không khí có chút cứng đờ, Trúc Nam hội thư nhớ đi ra ba phải trực tiếp để một cái chuyện di lực chú ý chủ đề. Lại nói Tôn tổng giám, chuyện này là các ngươi cảnh sát trực tiếp tiếp xúc cho nên có hay không cái gì cách nhìn hoàn toàn mới. Nghe nói, Tôn Lương Dân đã thu sắc mặt, nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra một chút thần bí mỉm cười. Cái này đâu, đừng nói thật là có. Trừ thủ đoạn thông thường bên ngoài, cảnh sát chúng ta kỳ thật còn chuẩn bị phương án mới, đồng thời sát suất thành công còn không thấp. Lần này mọi người nhất thời hứng thú. Tôn tổng giám, đừng thừa nước đục thả câu nói nhanh lên một chút xem. Tốt tốt tốt. Tôn Lương Dân đứng trực tiếp, đằng sau từng chữ nói ra phun ra. Dùng siêu phàm đối kháng siêu phàm. Lời này vừa nói ra, lớn như vậy trong phòng hội nghị một mảnh xôn xao. Lấy bọn hắn kiến thức, rất khó đoán không được Tôn Lương Dân nói lời này là có ý gì. Đao hội trưởng đội vàng truy vấn, chẳng lẽ các ngươi cảnh sát đã nắm giữ mới lực lượng siêu phàm? Cái này sao có thể? Không phải chỉ có mục tiêu liều y để một cái siêu phạm đối tượng sao? Liêu Tham nghị trưởng cũng một bộ không dám tin bộ dáng, chỉ là trong mơ hồ có thể cảm giác được hắn phấn khởi. Chỉ gặp Tôn Lương Dân rất là khẳng định nhẹ gật đầu, mặt lộ dáng tươi cười trả lời, kỳ thật có chuyện ta chưa kịp cáo chi các ngươi. Đó chính là tối hôm qua chúng ta cảnh đội cấp dưới bên trong cũng có một tên nhân viên cảnh sát tao ngộ tương tự siêu phạm sự kiện. Còn có việc này. Quả nhiên à, liều y sự kiện không phải điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát đám người kinh ngạc sau khi lại có chút mừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút lo lắng cảm xúc ở bên trong. Bởi vì siêu phàm sự kiện nếu như đại lượng sinh ra, rất có thể sẽ để cho thế giới này cách cục hoàn toàn cải biến. Tôn Lương Dân không có chính mình tự mình giải thích, mà là ra hiệu hành chính võ có thể đứng lên nói chuyện. Người sau nghe lệnh, đội vàng nuốt thẳng chính mình cổ áo, đứng thẳng lưng eo chậm rãi nói: "Các vị lãnh đạo tốt, ta là hành chính võ. Sau đó do ta đơn giản cùng các vị giới thiệu một chút, tên kia nhân viên cảnh sát tương quan tình huống." Hành chính võ đang khi nói chuyện, Tôn Lương Dân đã phối hợp hắn mở ra Ngô Viêm hồ sơ tư liệu, cũng đưa lên tại trên màn hình lớn, để đám người có thể rõ ràng trông thấy. Người này tên là Ngô Viêm, tuổi tác 21 tuổi, là Long Giang trong khu quản hạt một tên phụ cảnh, thời gian làm việc là 2 năm rưỡi. Tại tối hôm qua khoảng 12 giờ, hắn về cổ Tân Lộ ký túc xá trên đường, tao ngộ cùng một chỗ đột phát vụ án. Hai tên lưu manh thừa dịp bóng đêm đúng một tên nữ sinh viên hành hung, cái này vừa bạn bị hạ ban Ngô Viêm đụng phải. Ngô Viêm tại cứu tên kia nữ sinh viên sau, lại một thân một mình tiếp tục đuổi bắt hai tên lưu manh, trong lúc đó phát sinh cái gì, tạm thời không biết. Chờ chúng ta bên này trợ giúp nhân viên cảnh sát đuổi tới sau, chỉ phát hiện Ngô Viêm một người nằm tại mờ tối trong lối đi nhỏ. Mà cái kia hai tên lưu manh thì thành một đám lửa nướng sau thang gốc. Cảnh sát góp nhặt tản mát tại Ngô Viêm chung quanh hai đống cháy đen vật chất, cũng giám định ra thuộc về nhân loại DNA. Kết hợp với Ngô Viêm trên thân tuân ra hỏa diễm, bọn hắn liền phán định hai tên lưu manh đã bị Ngô Viêm thiêu chết. cho nên hành chính võ mới có thể dùng giọng khẳng định nói rõ chuyện này. Sau đó, chấp hành cảnh sát nhân dân Chu Đức Trụ đúng Ngô Viêm tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra, phát hiện hắn trên quần áo mặc dù có vết đao, nhưng toàn thân trên dưới nhưng không có một chút thụ thương vết tích, phi thường khác thường. Chỉ là sự tình còn không có kết thúc, ngay sau đó càng khác thường tình huống phát sinh ở đây, nhân viên cảnh sát toàn bộ tận mắt nhìn thấy hành chính võ dừng lại, thần sắc nghiêm túc dị thường. Mà những quan viên khác cũng đồng dạng nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú. Ngô Viêm cả người chống rông bay lên, toàn thân toát ra đại lượng ngọn lửa nóng bỏng. Chương 36, Ngô Viêm khởi tử hoàn sinh. Các cao tầng khiếp sợ không thôi. Chương 36, Ngô Viêm khởi tử hoàn sinh. Các cao tầng khiếp sợ không thôi. Hỏa diễm, mà Liêu Y là nước, chẳng lẽ trùng hợp, hay là cả hai ở giữa có liên hệ gì? Nghe xong hành chính võ lời nói, đám người tư duy nhịn không được phát tán ra. Tinh khiết bởi vì Ngô Viêm xuất hiện thời cơ quá mấu chốt, để bọn hắn khống chế không nổi liên tưởng cùng một chỗ. Cho nên các ngươi phán định Ngô Viêm đã thức tỉnh siêu phàm năng lực đúng không? Sau đó đâu, Ngô Viêm người ở đâu? Nhất định phải bảo vệ tốt hắn, hắn quá trọng yếu. Liêu Tham nghị trưởng hai tay chống bàn, có chút không kịp chờ đợi truy vấn lên tình huống cụ thể. Xem ra rất muốn nhanh lên nhìn thấy tên siêu phàm giả này. Yên tâm đi Liêu Tham nghị trưởng, đều tại cảnh sát chúng ta trong khống chế, mà lại Ngô Viêm đã thanh tỉnh, ngay tại mang qua trên đường. Tôn Lương Dân bình tĩnh trả lời. Đám người lúc này mới hài lòng gật đầu, hội nghị tiếp tục tiến hành. Hành chính võ cũng tiếp lấy vừa rồi chưa nói xong nội dung. Tại sau đó, Ngô Viêm quần áo trên người bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, ngực xuất hiện một bộ đặc thù hình xăm. Theo cảnh sát chúng ta điều tra, hình xăm đồ án đại biểu sinh vật chính là trong truyền thuyết thần thoại cổ đại hỏa diễm chi chủ Phượng Hoàng. Căn cứ đáng tin cổ điển ghi chép, Phượng Hoàng toàn thân cao thấp đều là ngũ thải ban lan lông vũ, đỉnh đầu hoa văn là đức cánh là nghĩa, phần lưng là lễ, trước ngực là nhân, phần bụng là tin, có được dục hỏa trùng sinh cùng tiêu cháy tất cả lực lượng đáng sợ, nhưng bản thân lại là đại biểu nhân nghĩa đạo đức tường thụy chi thú. Về phần Ngô Viêm thức tỉnh siêu phàm năng lực cùng đây có phải hay không có liên quan, chúng ta không dám tùy tiện hạ đạt kết luận, hết thể chờ bản nhân chính miệng miêu tả xong rồi nói sau. Trên màn hình, như là tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, mực Phượng Hoàng tấm hình cũng đồng thời biểu diễn ra, lần nữa gây nên đám người một trận sợ hãi thán phục. Ngô Viêm cụ thể thân thể số liệu các ngươi có sao? Đào hội trưởng hiếu kỳ hỏi. Tạm thời chỉ có một phần nhỏ. Hành chính võ lộ ra cười khổ. Tại chuyện xảy ra đằng sau, chúng ta mặc dù trước tiên liền đem Ngô Viêm đưa đến bệnh viện tiếp nhận toàn diện kiểm tra, nhưng trong quá trình này lại phát hiện da của hắn đơn giản không thể phá bỡ. Bình thường kim tiêm cắm xuống đi, ngay cả hắn da đều đâm không phá, đổi thành cường độ cao hơn kim tiêm cũng sẽ bởi vì dùng sức quá mạnh mà trực tiếp đứt đoạn. Trừ phi chúng ta vận dụng càng mạnh cắt chém dụng cụ, nếu không căn bản là không có cách rút ra đến Ngô Viêm huyết dịch. Cho nên để cho an toàn, cũng là sợ Ngô Viêm tự thân có cái gì ứng kích phản ứng. Chúng ta tạm thời không có khai thác cường ngạnh biện pháp, chỉ là đơn giản kiểm tra tim của hắn xuất các loại phương diện số liệu ước chừng là người bình thường gấp 10 lần tả hữu. Đáng sợ như vậy số liệu, để phòng học không tự chủ được lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên, Ngô Viêm cực kỳ phiến diện biểu hiện, liền đã để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn làm người như thế nào? Có thể hay không cho chúng ta sử dụng? Lúc này, Hoa Tương Quân hỏi cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Hắn cũng là sợ sệt nếu như Ngô Viêm phẩm hạnh không đoan chính, cuối cùng lại thêm ra một cái cùng Liêu Y giống nhau không thể làm gì quái vật, vậy liền không xong. Này cũng không cần lo lắng. Tôn Lương Dân lần nữa cắm vào chủ đề. Căn cứ dưới đáy thu thập tình báo, người chung quanh đối với Ngô Viêm đánh giá đồng đều phi thường thống nhất. Thái độ làm việc chăm chú, làm người thẳng thắn, có người hiền lành danh xưng. Vô luận là bóp cảnh sát chúng ta nội bộ, hay là bên ngoài giữa đường láng giềng, đồng đều đúng Ngô Viêm người này đánh giá rất cao a. Tăng thêm chúng ta còn tra ra Ngô Viêm đại khái trưởng thành kinh lịch, phát hiện tới tính cách ăn cướp, hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm hoặc gần giấu đi bên trong nhân cách loại hình đồ vật. Nói đến đây, Tôn Lương Dân lộ ra một vòng mỉm cười. Bất quá Ngô Viêm cũng không phải không có khuyết điểm, hắn hành vi làm việc tương đối khuynh hướng toàn cơ bắp, sẽ không chuyển biến. Nhưng đây đối với chúng ta tới giảng, lại vừa lúc phù hợp, không phải sao? Đang ngồi đều là kẻ già đời, trong nháy mắt minh bạch lời này là có ý gì, lập tức lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đúng lúc này, hội nghị chỗ cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa, đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Khi lấy được sau khi đồng ý, một tên phổ thông nhân viên cảnh sát tiến vào, báo cáo: "Ngô Viêm người đã đưa đến." "Tốt, nhanh để hắn tiến đến." Đám người nhao nhao quay đầu, nhìn không chuyển mắt. Sợ là khảo thí cũng không có nghiêm túc như vậy. Chưa tới một lát, phòng họp đi vào một vị thân hình cao lớn, mày rậm mắt to nam tử tuổi trẻ. Chỉ gặp hắn thân thể có chút thẳng băng, cúi chào mà nói: "Các vị lãnh đạo tốt, ta là Ngô Viêm." Trịnh trọng như vậy cảnh tượng hoành tráng, nhiều như vậy đại lãnh đạo. Dù là Ngô Viêm bản thân thần kinh có chút lớn rồi, giờ phút này cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, biểu lộ nghiêm túc dị thường. "Ha ha, Ngô Viêm, không có chuyện gì thả lỏng điểm, tới nơi này đi." Đứng tại trên đài cao, Tôn Lương Dân hòa ái đối với hắn quát. Người sau thì vội vàng chạy chậm đi qua, cũng lại chào một cái. "Ngô Viêm à, chúng ta lần này bảo ngươi tới đây chứ, chủ yếu là có một ít vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp, không có vấn đề đi." Bình thường trước mặt thuộc hạ, Tôn Lương Dân kỳ thật nghiêm khắc khuôn mặt tương đối nhiều, như vậy ôn nhu thái độ, đơn giản không nên quá hiếm thấy. "Là..." Ngô Viêm lập tức nói lại. Sau đó, một hỏi một đáp hình thức. Ngô Viêm cẩn thận miêu tả đoạn kia cảnh sát không biết chống chỗ thời gian. Bên trong có hắn như thế nào đuổi kịp thấp bé lưu manh, cũng thành công chế ngự đối phương. Sau đó thì như thế nào bị cao lớn lưu manh đánh lén tụ thương, chiến đấu lúc bị một đao đâm vào phần bụng, một đao chui vào ngực, cuối cùng tiếc nuối bại trận. "Chờ chút, ngươi nói ngươi bị chủy thủ đâm trúng trái tim, lúc đó đã chết. Cái này sao có thể?" Đào hội trưởng ngữ khí, tất cả đều là không thể tin được. Nhìn lại chúng quan viên biểu lộ, cũng là bán tín bán nghi. Rõ ràng Ngô Viêm bản nhân còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, vì cái gì hắn muốn nói chính mình đã chết qua một lần? Phượng Hoàng Khởi Tử Hoàn Sinh chẳng lẽ nói? Liêu Tham nghị trưởng giống như nghĩ tới điều gì, cả người phấn khởi đến nắm đấm nắm gắt gao. Chỉ là hắn không có xen vào Ngô Viêm nói chuyện, bởi vì hắn còn đang chờ đối phương chính miệng nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Đào hội trưởng, ta thật không có nói láo a. Ngô Viêm gãi gãi đầu, tựa hồ đối với lãnh đạo không tin mình lời nói, có chút không biết làm sao. Bất quá tại Tôn Lương dân ra hiệu bên dưới, hắn hay là kiên trì tiếp tục giải thích một chút. Lúc đó chủy thủ cắm vào trái tim của ta, ta cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có ngạt thở cảm giác, tiết hầu không ngừng tuôn ra huyết dịch, cũng cho ta căn bản là không có cách hô hấp. Rất nhanh, trước mắt ta chỉ còn lại có một vùng tăm tối trong cảm giác cũng chỉ có băng lãnh chết lặng cùng không cách nào hình dung thống khổ, thật giống như linh hồn cùng nhục thể bắt đầu tách ra. Ta không biết loại cảm giác này thay mặt không có nghĩa là một người ngay tại chết đi, nhưng ta có thể 100% xác định, chính mình là thật chết. Chỉ là về sau ta bị sống lại. Ngô Viêm không gì sánh được giọng khẳng định, cuối cùng tự nhiên mà vậy toát ra tới vẻ kính sợ, khiến cho mọi người con ngươi trong nháy mắt địa chấn. Ngay sau đó, toàn bộ hội nghị đều sôi trào. Khởi tử hoàn sinh, nơi này ẩn chứa đồ vật, có thể nhiều lắm a. Quả thực là thần tích một dạng tồn tại. Chúng quan viên thoáng chốc châu đầu ghé thai, nghị luận xôn xao, trên mặt trừ khiếp sợ ra, còn có phấn khởi, không hiểu, không tin chờ chút tâm tình rất phức tạp. Tóm lại không có một cái có thể tỉnh táo lại. Các vị, xin đừng nên sốt ruột thảo luận. Không ngại chờ Ngô Viêm trước tiên nói xong, ta muốn hắn hẳn là còn có rất nhiều thứ muốn nói cho mọi người, tỉ như quá trình sống lại ngươi còn có ấn tượng sao? Tôn Lương Dân vẫn như cũ mỉm cười nhìn chăm chú lên Ngô Viêm, nhưng hắn tâm tình hoàn toàn không giống biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hắn mặc dù so đang ngồi phần lớn người đều muốn sớm biết Ngô Viêm sự tình, nhưng cũng không rõ ràng đối phương lại là sau khi chết phục sinh mà đến a. Bọn hắn cảnh sát được đi ra suy đoán, vẹn vẹn Ngô Viêm lúc đó bản thân bị trọng thương, sau đó đột nhiên đã thức tỉnh siêu phàm năng lực, cũng chữa trị tự thân thương thế còn sống. Không nghĩ tới chân tướng là cái dạng này, không nên quá không hợp thói thường tốt ta. Chương 37, khổng lồ cảm giác nguy cơ, lực lượng siêu phàm sẽ để cho thế giới biến thiên. Chương 37, khổng lồ cảm giác nguy cơ, lực lượng siêu phàm sẽ để cho thế giới biến thiên. Nghe được Tôn Lương Dân phát biểu, tăng thêm bản thân mình cũng là người thấy qua việc đợi vật, cho nên chúng quan viên rất nhanh cũng lắng xuống. Tất cả mọi người tại an tĩnh chờ đợi Ngô Viêm tiến một bước nội dung. Mắt thấy tình cảnh này, Ngô Viêm không dám trì hoãn, tự thân cũng giống như lâm vào một loại nào đó rung động hồi ức ở trong. Thanh âm chất phát sau khi, giống như tự lẩm bẩm giống như tự thuật đứng lên. Ta nhìn thấy tựa như thần minh Phượng Hoàng đại nhân sau đó thời gian. Phòng họp đám người là tại mặt mũi tràn đầy trong rung động vượt qua. Rộng lớn vô ngần thần bí miệng núi lửa không gian. Ngô Viêm lấy tinh thần thể hình thái tiến vào bên trong. Sau đó liền gặp phải cái kia che khuất bầu trời, to lớn uy nghiêm, chỉ có trong thần thoại mới tồn tại thất thải hỏa phượng hoàng. Đao hội trưởng kìm lòng không được hai tay đặt tại trên huyệt thái dương, bởi vì hắn sọ não có chút thấy đau. Đằng sau hắn lại thuận miệng hỏi một câu phượng hoàng hình thể lớn bao nhiêu, kết quả sọ não liền càng đau. Cái này sao? Ta không rõ lắm. Nếu như bắt chúng ta chỗ dãy công trình kiến trúc này cùng phượng hoàng đại nhân so sánh, hẳn là chỉ có thể miễn cưỡng đến hắn gót chân cao như vậy đi. Nô Viêm nói chuyện bộ dáng cũng rất tùy ý, chỉ là nhanh hủ chết mọi người tại đây. Chỉ nghe hoa tướng quân thanh âm có chút run rẩy nói tòa nhà này thế nhưng là có 100 mét độ cao à. Chuyển đổi tới, cái kia phượng hoàng chẳng phải là có hơn vạn mét lớn nhỏ. Hắn trợn tròn mắt. Đối mặt bực này quái vật khổng lồ, dù là thân là thượng tướng hắn, nắm trong tay một sư hiện đại binh lực, cũng mảy may cảm giác không thấy có hy vọng chiến thắng đối phương. Hình thể lớn đến trình độ nhất định là sẽ phát sinh chất biến. Chớ nói chi là phượng hoàng hay là trong truyền thuyết sinh vật thần thoại, tự nhiên liền cho hắn mang đến áp lực rất lớn. Lại nói, hắn có thể nào nhận định đối phương chỉ có hình thể đại nhất cái đặc điểm đâu? Tiếp lấy đâu? Hỏa Phượng Hoàng kia có cùng người đối thoại sao? Nó có hay không trí tuệ? Liêu Tham nghị trưởng rất gấp hỏi. Có. Nô Viêm khẳng định dị thường gật đầu. Đừng nói trí tuệ. Tại hắn trước mặt, Nô Viêm cảm giác mình giống một tên hải nhi giống như. Nhất cử nhất động, bất kỳ tiểu tâm tư đều bị đối phương thấy rõ ràng, đơn giản không có chút nào tâm tư có thể nói. Thế là, Nô Viêm chăm chú cùng bọn hắn giảng thuật, mình cùng tất thải Hỏa Phượng Hoàng giao lưu phương thức. Kết quả đương nhiên lại gây nên từng đợt tiếng thán phục. Nguyên lai, nhân loại chúng ta giao lưu phương thức rất ngu xuẩn à? Chúng đám quan chức cảm thán không thôi. Cảm thấy mình thật to mở rộng một lần tầm mắt. Mặc dù đây không phải bọn hắn tự mình kinh lịch nhưng cũng có thể hơi cảm nhận được, Ngô Viêm loại kia bị nhìn xuyên hết thể cảm giác bất lực. Đổi lại là bọn hắn, có lẽ sẽ càng thêm không được tự nhiên đi. Dù sao tâm nhãn phong phú, nếu như bị người rộng mở nội tâm mà nhìn chằm chằm vào nhìn, đoán chừng sẽ đặc biệt xấu hổ. Phượng Hoàng đại nhân còn cùng ta nói rất nhiều chuyện, tỉ như viễn cổ khế ước cái gì. Bằng vào rực rỡ hẳn lên trí nhớ, Ngô Viêm đem thất thải Hỏa Phượng Hoàng đã nói, một chữ không lọt một lần nữa thuật lại một lần. Đồng thời cũng bị hội nghị ghi chép quan nhanh chóng ghi chép lại. Còn có bằng giấy cùng điện tử bản nhiều phần. Chờ đợi hoàn chỉnh nghe xong Ngô Viêm phát biểu, hội nghị bên trong tất cả mọi người thật lâu không thể tự thoát ra được, lâm vào trầm mặc không nói ở trong. Bọn hắn lịch duyệt phong phú, trí thông minh online, cho nên lại càng dễ đối với những chuyện này tiến hành một loạt liên tưởng. Nguyên lai thế giới của bọn hắn rất không giống mặt ngoài hiện ra như vậy phổ thông a. Sớm tại ngàn năm trước kia, siêu phàm sinh linh liền từng trải rộng tại thế giới này. Là bởi vì một vị không biết tên tồn tại vĩ đại trói buộc, mọi người ký xuống giới chi khế ước, mới toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ở tại bọn hắn không thể dò xét trong không gian thần bí. Đây chẳng phải là nói, toàn cầu lịch sử để lại tất cả truyền thuyết thần thoại, không chỉ là khuyết đại chuyện lạ cố sự đơn giản như vậy. có thể là đại bộ phận chân thực tồn tại qua. Ai, cũng quá làm cho người khó mà tiếp nhận đi. Tôn Lương Dân thở dài, hoàn toàn không có từ những tin tức này mang tới trong rung động, tỉnh táo lại. Nếu như sinh vật siêu phàm là đại lượng tồn tại vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn nhân loại không còn là thế giới bá chủ. Thứ yếu là nhân loại tình cảnh sẽ còn rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Dù sao bọn hắn trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài, không có gì cả. Tố chất thân thể cùng những cái kia sinh vật siêu phàm so sánh, căn bản bị đặt tại trên sàn nhà điên cuồng ma sát. Chớ nói chi là sinh vật siêu phàm, còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái năng lực. Tựa như Liều Ý Ý thì không thủy năng lực như thế, tùy tiện liền có thể để bó lớn súng đạn mất đi tác dụng. Đồng thời dựa theo Phượng Hoàng thuyết pháp, Liều Ý Ý chỉ là những cái kia tà ác sinh linh, tiết lộ ra ngoài một phần nhỏ lực lượng ảnh hưởng đưa đến, liền đã khó chơi như vậy. Nếu như là tà ác sinh linh bản thân giáng lâm thế giới này, vậy bọn hắn nhân loại nên làm cái gì? Bọn hắn lấy làm tự hào mạnh nhất vũ khí hạt nhân, thật có thể tiêu diệt bọn chúng sao? Hiển nhiên, ở đây người thông minh đều ý thức được vấn đề này. Trong lòng không tự chủ được nhiều một cố đội vàng cảm giác. Chân lý cùng tự do, vĩnh viễn nắm giữ tại trong tay cường giả. Không có phản kháng lực lượng, là sẽ không thu hoạch được tôn trọng. Bọn hắn thắng ly người trong nước, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng đạo lý này. Sau đó, đứng núi chịu sao phát biểu tự nhiên là đúng siêu phàm cảm thấy hứng thú nhất Liêu Tham nghị trưởng. Hắn đứng lên cao giọng mà nói vô luận giới chi khế ước cố sự, là thật là giả. Ta cảm thấy chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận không cần chờ đến tai nạn thật giáng lâm chỉ có thể nhìn chờ chết. Hoa tướng quân mặt lạnh lấy, thử, điểm ấy không cần phải nhắc tới, mọi người cũng hiểu. Hiện tại nên để Ngô Viêm phơi bày một ít năng lực của hắn mới đúng, hiểu rõ hơn, quân đội chúng ta mới có thể chuẩn bị thêm một chút. Ân, không sai. Tôn Lương Dân chậm rãi phụ hòa nói. Ngô Viêm là bị lựa chọn Phượng Hoàng chiến sĩ, theo lý giảng, tiềm lực hẳn là so Liều Ý Ý càng cường đại, cũng hoặc là có cực kỳ khắc chế lực lượng của đối phương hệ thống. Tóm lại, chúng ta rời bước đến tương đối lớn sân bãi đi thôi. Hành chính võ liền vội vàng đứng lên dẫn đường, dẫn trước mọi người hướng nhân viên cảnh sát bình thường huấn luyện sân vận động. Bên trong còn có đang huấn luyện phổ thông nhân viên cảnh sát, nhìn thấy một nhóm lớn lãnh đạo tới sau, đều có chút kinh ngạc. Đến cùng là việc đại sự gì, mới có thể để cho bọn hắn tập hợp một chỗ a? Bất quá tại nhận được mệnh lệnh là để bọn hắn thanh không sân bãi, toàn bộ lui ra ngoài sau, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, ngay cả trốn ở bên ngoài nhìn lén cũng không dám. Không bao lâu, sân vận động liền trở lại một cái lớn như vậy sân bãi. Các loại Ngô Viêm cách đám người cách xa hơn 100 mét sau, hành chính võ mới lớn tiếng hô một câu. Ngô Viêm, ngươi có thể bắt đầu trước phơi bày một ít tốc độ của ngươi đi. Chỉ gặp Ngô Viêm lẻ loi chơi chọi một người đứng ở đây ở giữa. Nghe nói như thế sau lập tức nhẹ gật đầu, lập tức sử xuất hắn cái kia cốt như là trời sinh bản năng giống như lực lượng. Ngực phượng hoàng hình xăm bắt đầu nóng lên, phát ra từng tia kim quang. Ngay sau đó, da thịt bên trong mỗi một cái rất nhỏ lỗ chân lông toát ra hỏa hoa, cuối cùng trở thành to lớn màu lửa đỏ liệt diễm, trong nháy mắt thôn phệ trên người hắn tất cả đồng phục cảnh sát. Sau đó hỏa diễm còn tạo thành một bộ cùng loại cổ đại tướng lĩnh khôi giáp phục sức. Uy vũ đẹp trai, mang theo một loại đặc biệt phong cách cổ xưa mỹ cảm. Chỉ là bộ này hỏa diễm khôi giáp cũng không cố định, một mực tại biến hóa phiêu động lấy. Trừ một mực ngăn trở hạ thể của hắn bộ vị, địa phương khác cũng giống như khí thể giống như vừa đi vừa về lắc lư, phi thường đặc biệt. Phụ trợ Ngô Viêm giờ phút này hoàn toàn là một tên hỏa diễm chiến thần, khí chất đại biến. Không gì sánh được uy phong lẫm liệt, ánh mắt quan sát bát phương. Tôn Lương Dân bọn người nhìn thấy, đều được kìm lòng không được tán thưởng một câu, bề ngoài coi như không tệ a. Mắt thấy sau một khắc, Ngô Viêm động, hóa thành một đạo mắt thường miễn cưỡng bắt tàn ảnh, trong chốc lát đi tới sân vận động cuối cùng. Tên kia phụ trách bóp biểu nhân viên cảnh sát còn không có kịp phản ứng, Ngô Viêm liền đã đến đạt phía sau hắn, đơn giản đem hắn sợ choáng váng. Không đến 2 giây, chạy xong 100 mét. So với Liều Ý Ý tốc độ, còn nhanh hơn không ít ta. Tôn Lương Dân mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, cảm thấy Ngô Viêm hoàn toàn có thể cùng một chiếc xe hơi tranh tài chạy. Thì kiểm tra xong tốc độ, sau đó thì là rất trọng yếu lực lượng câu. Chỉ gặp một tên nhân viên cảnh sát thả khối trọn vẹn 50 ly giày thép tấm, dựng đứng trên mặt đất. Kết quả lập tức liền để Ngô Viêm một quyền đánh xuyên qua bộ dáng đơn giản nhẹ nhõm không được, còn giống như không dùng lực một dạng. Cùng nói là dùng sức tức giận đánh xuyên không bằng nói là Ngô Viêm trên thân nhiệt độ cao hỏa diễm kèm theo nóng chảy hiệu quả. Đám người gật đầu, lẫn nhau phân tích. Phải biết thép điểm nóng chảy tại 1500 độ tả hữu, vậy nói rõ Ngô Viêm khống chế hỏa diễm nhiệt độ, chí ít cũng có 1500 độ trở lên. Bất quá nhìn Ngô Viêm cái kia nhẹ nhõm kỉnh, cảm giác nhiệt độ còn có thể vượt lên một phen, đạt tới kinh người 3000 độ trở lên. Chắc không được bọn hắn cách xa như vậy, sẽ còn cảm giác được nóng bằng đâu. Không ít quan viên bỏ đi trên người mình áo khoác, bởi vì Ngô Viêm bao giờ cũng tán phát hỏa diễm, làm cho cả sân vận động đều khô nóng. Xem ra sau này, Ngô Viêm xuất cảnh sử dụng siêu phàm năng lực lúc, phổ thông nhân viên cảnh sát cũng không thể dựa vào hắn quá gần a. Đúng vậy à, hoặc là để hắn một mình tác chiến tính toán, những người khác xung làm phụ trợ, bằng không vài phút liền bị hắn nung chín. Còn có quan viên như thế trêu chọc nói. Tiếp lấy trong một đoạn thời gian rất dài, đám người lại để cho Ngô Viêm khảo nghiệm rất nhiều phương diện năng lực. Cuối cùng bọn hắn đại khái đối với Ngô Viêm thực lực có một cái rõ ràng khái niệm. Dùng một câu tổng kết. Thế giới, sắp biến tiên chương 38, hội nghị kết thúc, siêu phàm bộ môn thành lập chương 38, hội nghị kết thúc. Siêu phàm bộ môn thành lập một đám nắm giữ thực quyền đại nhân vật, đủ kiểu tâm tư, đều đang nghĩ lấy như thế nào từ Ngô Viêm trên thân thu hoạch được thực tế chỗ tốt. Tỷ như Liêu Tham nghị trưởng, bản thân hắn càng chờ mong nhanh lên thành lập siêu phàm chuyên hạ viện nghiên cứu, đi thăm dò rõ ràng siêu phàm đến cùng là cái gì nguyên tố, chính mình có hay không khả năng cũng trở thành siêu phàm giả. Mà Đào hội trưởng thì là nghĩ đến như thế nào dựa vào Ngô Viêm, để bọn hắn tỉnh lỵ thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Dù sao Nguyệt Ly quốc hơn 30 tỉnh lỵ bên trong, bọn hắn 7 ánh sáng tỉnh lỵ xếp hạng kỳ thật rất dựa vào sau. Ngược lại là hành chính võ bây giờ muốn tương đối đơn giản. Hắn chấp nhiệm, từ tấn thăng chuyển biến thành toàn tâm toàn ý muốn bắt sống Liêu Yiye. Mà giờ khắc này hắn đã thấy được hy vọng thành công. Chỉ cần để Ngô Viêm xuất thủ, sự tình tuyệt đối sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Ngô Viêm khảo nghiệm qua sau, chúng quan viên trở lại phòng họp lại ngồi xuống thương lượng một chuyến, đem hội nghị trực tiếp mở ra đêm kia. Rốt cục thảo luận ra một cái đại khái kết quả vừa lòng. Đầu tiên, tại gần biển thị thành lập hai cái đặc biệt bộ môn, làm xác định vị trí đối tượng thí nghiệm. Tên đầy đủ tên là siêu phàm đối sách bộ cùng siêu phàm nghiên cứu khoa. Mà siêu phàm bộ chính là do Tôn Lương dân vị này tổng cảnh giám tự mình xử lý, đem gần biển thị ưu tú chúng nhân viên cảnh sát cho thu nạp vào tới hơn phân nửa. Cam đoan tại từng cái trên chức vị đều có đầy đủ nhân tài ưu tú có thể sử dụng. Về phần siêu phàm chiến sĩ một cột đặc thù trên chức vị, trước mắt chỉ có Ngô Viêm một người danh tự. Có thể nói hạc giữa bầy gà. Dẫn đến đối ứng với nhau hắn các loại phúc lợi đãi ngộ đều trở nên tương đương khả quan. Không chỉ có tiền lương tăng vọt, còn chuyển ra nguyên bản nhỏ hẹp đơn nhân túc xá, trực tiếp miễn phí vào ở một gian trùng tu song thời thượng đại công ngụ. Nguyên bản Ngô Viêm nghĩ đến vô công bất thụ lộc, tăng thêm chính hắn cũng không muốn rời xa quen thuộc địa phương, cho nên không chút do dự cự tuyệt. Nhưng làm sao Ngô Viêm cấp trên đều là kẻ già đời a, sớm đã nhìn thấu hắn tâm tư. Đem mới nhà trọ địa chỉ đặt ở khoảng cách Ngô Viêm nguyên bản khu làm việc vực không đến 10 phút đồng hồ lộ trình vị trí. Căn bản không có để Ngô Viêm chạy xa. Đồng thời bọn hắn đúng Ngô Viêm tương đương bỏ mặc, trừ phi có cần Ngô Viêm xuất động nhiệm vụ khẩn cấp hoặc là phối hợp nghiên cứu trọng yếu hàng ngũ. Dưới tình huống bình thường, cho phép Ngô Viêm tự hành làm về trước kia phụ cảnh làm việc, tiếp tục là đám láng giềng làm nhỏ bé kiên nhận phục vụ. Xem như mở không ít cửa sau cái này khiến Ngô Viêm làm sao có thể cự tuyệt. Coi như cự tuyệt, kẻ già đời các thủ trưởng cũng có càng nhiều lý do để hắn không cách nào cự tuyệt. Dù sao chơi đạo lý đối nhân xử thế, Ngô Viêm cho bọn hắn sách dạy cũng không xứng. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Ngô Viêm không phải loại kia ham hưởng lạc tính cách nhân tố ở bên trong, cho nên bọn hắn mới dám như vậy cho ra đặc quyền. Đổi lại về sau, nếu có càng ngày càng nhiều siêu phàm giả, bọn hắn cũng không có khả năng mỗi người đều đặc biệt ưu đãi. Nhất định phải lập tốt một bộ phận quy củ đi ra, dạng này đối với người nào đều có chỗ tốt. Siêu phàm chiến sĩ cũng sẽ không tùy tiện trở thành thoát ly pháp luật ước thúc đặc quyền nhân sĩ. Đằng sau, Tôn Lương dân còn tay chuẩn bị các loại siêu phàm bộ hình thức thành thục, có kinh nghiệm, lập tức hướng cả nước mở rộng. Là tương lai khả năng càng ngày càng nhiều siêu phàm sự kiện, đánh xuống ổn định căn cơ. Bởi vì ai cũng vô pháp biết, lần sau bị lực lượng siêu phàm ảnh hưởng địa phương sẽ ở chỗ nào, tự nhiên là sớm tính toán thì tốt hơn. Tăng thêm bọn hắn Nguyệt Ly quốc nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy, tài đại khí thô. Nói thật thật không thiếu điểm ấy chi tiêu. Siêu phàm bộ phân phối một mình vũ khí trang bị, đều là cả nước đứng đầu nhất phối trí. Còn có vô điều kiện chỉ huy quân đội phối hợp hành động quyền hạn, có thể nói nhất thời đầu ngọn gió chính thịnh. Toàn bộ gần biển thị cục cảnh sát nhân viên công tác cũng đang thảo luận đến cùng phát sinh đại sự gì, vì sao nhiều như vậy tiền bối đại lão bị bí mật điều đi, quân đội gần nhất làm sao nhiều như vậy động tác. Làm Ngô Viêm hảo hữu phụ cảnh Trần Đông, tự nhiên cũng rất tò mò vì cái gì Ngô Viêm sẽ bị chọn trúng. Rõ ràng đối phương hoàn toàn không có hình sự kinh nghiệm nha. Hẳn là không làm được cái gì đại án từ đi. Hắn sao có thể biết, Ngô Viêm đã sớm cùng hắn bước lên không giống với con đường. Hai người thấy biết đến phong cảnh sự vật, nhất định sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất khác nhau. Về phần một cái khác trọng yếu bộ môn siêu phàm khoa, thì là tạm thời do Trúc Nam hội thư nhớ quản lý. Đợi đến lúc cấp trên điều động nhân viên nghiên cứu khoa học tới, sẽ đổi thành một vị tên là Lê Chí Tường chuyên nghiệp giảng dạy, làm nội bộ người quản lý. Hắn là Tân Nhu Đại học hệ vật lý tốt nghiệp tiến sĩ, còn đồng thời bồi dưỡng gen sinh vật học, cũng thu được rất cao thành tựu. Có không ít tuyến đầu luận văn là do hắn ban bố. Nguyệt Ly quốc gần nhất một hạng quốc tế thưởng lớn, nạp lợi bối nhị thưởng chính là do hắn thu hoạch. Có thể nói như bức cầm ẩm, nổi tiếng bên ngoài, cũng là thích hợp nhất siêu phàm công việc nghiên cứu nhân tuyển. Ngoại trừ, mặt khác phối trí nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không kém, đều không ngoại lệ làm nhất đẳng một nhân tài ưu tú. Không phải cái nào đại học danh tiếng giảng dạy, chính là quốc gia che giấu bí mật nghiên cứu viên, mỗi một cái đều là có chút tài năng tồn tại. Phía quan phương tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, nhất định có thể nghiên cứu ra lực lượng siêu phàm bí mật. Đến lúc đó trở thành đệ nhất thế giới đại quốc, cũng thành công tại siêu phàm trùng kích phía dưới sống tốt hơn, cũng không thành vấn đề. Chương 39, tín ngưỡng điểm nhập trướng, Liệu Yiye trở về. Chương 39, tín ngưỡng điểm nhập trướng, Liệu Yiye trở về. Tạm được, tăng mười mấy điểm tín ngưỡng điểm. Một đầu khác, Lạc Trần mới vừa ở Thiên Hải Đại học phụ cận tìm tới quán trọ ở lại, liền nghe được hệ thống truyền đến Mỹ Diệu thanh âm nhắc nhở. Hắn rất hài lòng Ngô Viêm lần thứ nhất lộ diện, liền mang đến cho mình thu hoạch. Bất quá hiển nhiên, những đại nhân vật kia không phải sùng bái Ngô Viêm bản thân hoặc là hắn lực lượng siêu phàm. Xem ra chỉ cần có hướng tới chi tâm, hệ thống cũng sẽ kết toán tín ngưỡng điểm. Lạc Trần đột nhiên cảm giác được thiết lập này phi thường hợp lý. Phải biết truyền bá tín ngưỡng, nhưng so sánh truyền bá sợ hãi gian nan nhiều. Thường thường cần thời gian dài đi thay đổi một cách vô tri vô giác mới có thể đạt thành. Thử tưởng tượng một chút, ngươi là kẻ vô thần. Hiện tại có một tên gia viên Đỗ Hòa Thượng muốn cho ngươi tín ngưỡng Phật giáo, hắn cần mài hỏng bao nhiêu một mép mới có thể thuyết phục ngươi. Rất có thể đối phương hao tốn đủ kiểu cố gắng, cuối cùng chỉ lấy được ngươi một cái không nhịn được bạch nhãn thôi. Căn bản không có khả năng hình thành một cái kiên cố đáng tin tín ngưỡng. Trái lại khiến người sợ hãi đâu. Chỉ cần đơn giản giơ lên một cây đao, đối với hắn là được rồi. Thực sự rất dễ dàng. Cả hai không phải một cái khái niệm đồ vật. Cho nên hệ thống thích hợp giảm xuống tín ngưỡng điểm thu hoạch tiêu chuẩn, phù hợp lẽ thường, cũng phù hợp nhân tính. Bạch Tiên hát dạng. Thời gian luôn luôn tại mọi người trong lúc lơ đãng, sói mòn hầu như không còn. Tại hội nghị kết thúc 2 ngày sau đó, cảnh sát siêu phàm bộ môn làm được hừng hực khí thế. An tĩnh thật lâu Liễu Yiye cũng rốt cục không chịu cô đơn. Trước mắt, nàng ở vào một đầu vô danh dòng suối nhỏ bên bờ. Trước mặt là cao lại đỏ rực đống lửa nhỏ, phía trên treo mấy đầu nhìn rất màu mỡ đường cá chép đang chậm rãi thiêu nướng. Đường cá chép, biệt danh lại gọi món ăn hoa ngư, ưa thích thành quần kết đội, đúng thủy chất yêu cầu khá cao. Đầu năm nay đã không thường gặp. Nếu như không phải Liễu Yiye ẩn nấp rừng rậm đầy đủ vắng vẻ, cơ hồ không có người nào loại bước chân, thật đúng là bắt không được loại mỹ vị này con cá ăn. Nhưng mà cho dù tốt ăn cá, ăn nhiều cũng sẽ dính. Từ khi 3 ngày trước, Liễu Yiye từ dưới dòng nước chạy đi sau, vì tránh né cảnh sát đuổi bắt, nàng một đường hướng hoang tàn vắng vẻ trong rừng sâu núi thẳm đầu chạy. Trong lúc đó đó là chụp chết độc trùng, giẫm chết rắn độc. Còn một quyền đánh ngã một đầu lợn rừng lớn, mỹ mỹ ăn no một trận thịt rừng. Nhưng rất nhanh, Liễu Yiye liền tâm phiền ý loạn. Dã ngoại sinh hoạt, xa so với nàng trong tưởng tượng muốn buồn tẻ rất nhiều. Một không có điện thoại, hai không có mạng lưới, ba không có phòng ăn, bốn không có mua sắm. Liên liên hạ cái mưa, nàng đều muốn tìm nửa ngày mới có thể tìm được một chỗ nơi thích hợp tránh mưa. Đi ngủ ăn cơm cái gì thì càng không cần nói. Không có mềm mại giường chiếu, chỉ có thể ở trên mặt đất trải điểm lá chuối tây chấp nhận lấy, vấn đề con muỗi còn thật nhiều. Một đêm ong long long không ngừng, dù là không có khả năng đinh phá nàng khác hẳn với thường nhân làn da, thế nhưng siêu cấp đáng ghét ta. Từ Liễu Yiye dưới hai mắt có chút đen nhánh họa tầm liền có thể nhận ra. Nàng mấy ngày nay căn bản không sao cả ngủ đến cảm giác. Về phần ăn cơm phương diện, nguyên liệu nấu ăn đúng là rất tươi mới, đầy đủ ưu tú. Nhưng nàng ngay cả một bình diêm đô không có nhà, hương vị lại có thể tốt hơn chỗ nào a? Đặc biệt Liễu Yiye bản thân còn rất khẩu vị nặng, ưa thích các loại hương liệu cùng vị cay, cho nên nàng cảm giác mình lại như thế ăn hết, đầu lưỡi có thể vứt bỏ, dù sao cũng không trọng yếu. Dứt bỏ những này thứ yếu sinh hoạt điều kiện không nói, điểm trọng yếu nhất là bởi vì Liễu Yiye không biết mình nên trốn đến lúc nào đi, không có một cái nào mục tiêu rõ rệt. Cảnh sát bên kia không thể nghi ngờ là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đừng nói mấy ngày ngắn ngủi liền xem như hơn mấy tháng mấy năm trôi qua cũng xác suất lớn sẽ nhớ chính mình. Bởi vậy Liễu Yiye mới cảm thấy mình rất khó kiên trì. Hoàn toàn không có cái chính xác, ga thật nhàm chán, thật nhàm chán, thật nhàm chán, thật nhàm chán, nhét đầy cái bao tử Liễu Yiye, miệng không có ý nghĩa lẩm bẩm. Tự thân cũng không có hình tượng chút nào, ngồi phịch ở một chỗ hòn đá nhỏ trồng lên, biểu lộ tất cả đều là ngốc trệ cùng mê mang. Ấn ta ngẫm lại, ta hiện tại còn lại mục tiêu. Tính toán đâu ra đấy, chỉ có mấy cái kia giật dây ta tự sát hôn đản cũng không coi là nhiều. Nhưng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được bọn hắn đâu? Lúc trước chính mình vừa biến dị, không thể chữa tồn bên dưới những người kia mùi. Mà gần biển thị có mấy trăm vạn nhân khẩu, nếu muốn tìm đến bọn hắn, đơn giản tựa như mò kim đáy biển, tinh vệ lớp biển, không có khả năng có kết quả. Bất quá liền xem như dạng này, ta cũng nên trở về. Coi như thử một chút cũng tốt, cũng không thể một mực trốn ở chỗ này đi. Liễu Yiye bệnh môi lên nói. Thực sự không muốn có lực lượng, còn sống thành một tên thoát ly xã hội dã nhân. Nếu như vậy, nàng còn không bằng để cảnh sát đánh chết tính toán. Quyết định. Ta hiện tại liền phải trở về. Liễu Yiye một lần nữa đứng người lên, ngữ khí cùng thần sắc đều dị thường kiên quyết. Hiển nhiên đã quyết định quyết tâm. Sau đó, Liễu Yiye túi đầu mắt nhìn, chính mình dùng lá cây làm thành đơn sơ quần áo. Dưới ánh mặt trời triệt để xuân quang chợt tiết, nên lộ không nên lộ tất cả đều bạo lộ ra. Cho nên nàng quyết định, hay là trước cho mình chọn bộ quần áo rồi nói sau. Tốt xấu chính mình hay là một tên tiểu thư khuê cát, không mặc quần áo cũng quá có lỗi với mãi mãi dạy bảo. Chạy bộ ra không người hỏi thăm rừng sâu núi thẳm. Liễu Yiye liên tiếp vượt qua mấy ngọn núi, mới đi đến được một nhà nông hộ bên ngoài. Hiện tại thời gian là 9 giờ sáng nhiều, ánh nắng còn không có mãnh liệt như vậy. Nhà nông hộ này chủ nhân, tại tưới xong vườn rau rau quả sau, liền xoay người đi hậu viện nơi nuôi súc vật. Chuẩn bị là nơi đó gà bị ngỗng, còn có con lợn nhỏ tăng thêm rau quả cùng đồ ăn. Căn bản không có chú ý tới, nhà mình trước cửa nhiều một vị lén lén lút lút xinh đẹp nha đầu. Chỉ gặp Liễu Yiye giờ phút này có chút tập mi thử nhãn, tại cảm giác được trước mặt phòng ốc không ai sau, lập tức vượt qua tường đất nhảy vào. Rộng rãi trong đại biệt đầu, chính phơi lấy một chút cũ kỹ quần áo, mà nàng nhắm chuẩn chính là những thứ không đáng tiền này. Trạng thái bình thường Liễu Yiye tự nhiên vẫn có chút lòng xấu hổ, chỉ là chuẩn bị đơn giản chọn một chút có thể khỏa thân quần áo liền rời đi, không nghĩ lấy thuận tay lấy thêm thứ gì. Bất quá khi nhìn đến một đầu rất hiếm thấy hoa văn khăn trùm đầu lúc, Liễu Yiye do dự một chút, vẫn là đem nó cũng cầm đi. Nàng cảm thấy mình khuôn mặt khẳng định mọi người đều biết, bị cảnh sát cả nước truy nã, hay là hơi che lại thì tốt hơn. Sau đó, làm xong sự tình Liễu Yiye, lặng yên không một tiếng động rời đi nhà nông hộ này. Tại một chỗ không người bụi cỏ thành công đổi xong quần áo. Đến tận đây trên đường cái, nhiều một vị người mặc màu xám đơn bạc sơ mi, trắng bệnh quần jean, đỉnh đầu cùng trên mặt đều vây quanh một vòng khăn lụa kỳ quái nữ tử. Vì cái gì nói Liễu Yiye kỳ quái? Là bởi vì tại loại này lạnh siêu siêu thời tiết bên trong, nàng vẫn như cũ chỉ mặc một kiện ngắn tay sơ mi. Đồng thời vây quanh khăn trùm đầu hành bi, rất như là Trung Đông bên kia nữ tính, mới có thể làm ra tập tục. Nói thật, rất chói mắt. Chỉ là lui tới xe cộ, không có tâm tư để ý trên chút chuyện nhỏ này. Bọn chúng phối hợp đi tới đi lui lấy, giống như là không có chú ý tới đi tại ven đường cô nương, bóng lưng có bao nhiêu cô độc giống như. Ngay tại Liễu Yiye dự định quỷ dị hóa, trực tiếp một hơi xông về gần biển thị lúc. Một cỗ cũ kỹ Toyota ô tô, tại nàng phía trước cách đó không xa bỗng nhiên sang bên ngừng lại. Chỉ gặp tay lái phụ cửa sổ được mở ra. Có vị đại thúc trung niên túi người thò đầu ra, đối với Liễu Yiye hô, "Hát muội tử, đi đâu đà? Cần không cần ta chở ngươi đoạn đường?" đại thúc trung niên bộ dáng rất thân thiết, giống như là một vị lòng nhiệt tình lái xe. Mà Liêu Y Y thấy thế, cũng dần dần dừng bước lại. Nàng trên nét mặt mang theo một chút nghi hoặc, thử thăm dò, "Đại thúc, ta chuẩn bị đi gần biển thị, ngươi tiện đường sao?"
"A, gần biển thị a, đương nhiên tiện đường, ta vừa vặn muốn đi gần biển thị Long Giang khu đâu."
"Đến, lên xe đi, ta miễn phí chở ngươi đoạn đường."
"Tốt lắm, vậy cảm ơn ngươi rồi đại thúc."
Sự tình phát triển rất tự nhiên. Liêu Y Y mỉm cười mở ra sau khi sắp xếp cửa xe, trực tiếp ngồi lên. Lên chiếc này người xa lạ xe, nàng một người nữ sinh nhưng căn bản không mang theo sợ. Chỉ là đại thúc trung niên tại đóng cửa xe trong máy mắt, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Chương 40, vứt bỏ nhà máy, Liêu Y Y đang cố gắng câu cá. Chương 40, vứt bỏ nhà máy, Liêu Y Y đang cố gắng câu cá muội tử, ngươi người ở nơi nào a?
Nam Cương bên kia.
Không phải, ta bản địa.
A, người kia loại trang phục này đâu?
Xấu xí, sợ hù dọa người khác thôi.
Liêu Y Y tùy ý trả lời.
Ha ha.
Đại thúc trung niên nghe nói, cười ha ha, muội tử ngươi thật là biết nói đùa liệt. Ta cảm thấy ngươi khẳng định cùng khuê nữ của ta mở dạng, dáng dấp rất tuấn. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng nhìn thấy đối phương toát ra tới trên nửa tấm khuôn mặt, trắng non tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng, một đôi ngập nước mắt to, tròn chiêm chấp rất là linh động. Trong lòng liền càng phát ra xác định chính mình suy đoán, cô nàng này là hàng thượng đẳng. Nghe đại thúc như thế tán dương chính mình, Liêu Y Y ánh mắt nhắm lại, cũng trêu ghẹo đứng lên.
Ai chẳng lẽ đại thúc ngươi khuê nữ cũng là một con quái vật?
Đại thúc trung niên hơi hồi hộp một chút, kém chút không có kịp phản ứng. Không hiểu rõ đối phương, tại sao phải đột nhiên biểu ra một câu như vậy kỳ quái nói. Bất quá sau đó đại thúc trung niên cũng không có để ở trong lòng, thuận miệng đánh cái liếc mắt đại khái, liền toàn bộ làm như là Liêu Y Y hài hước. Đồng thời dưới chân hắn phát lực, tốc độ xe lại nhanh bên trên 2 điểm. Ước chừng nửa giờ sau,
"A đại thúc, ta nhìn đường này giống như không phải đi gần biển thị dáng vẻ đi."
Gặp đại thúc trung niên bỏ công như vậy, muốn đem chính mình lừa gạt đến không biết địa phương nào đi.
Liêu Y Y hiển nhiên có hứng thú, lần nữa đặt câu hỏi.
"Hắc hắc, muội tử ngươi có chỗ không biết ta chép chính là đường tắt, rất nhanh liền đến trung tâm thành phố, ngươi yên tâm đi. Nếu như ngươi không tin ta, vậy ngươi bây giờ cũng có thể xuống xe."
"A, vậy được rồi, ta tin tưởng đại thúc của ngươi."
Nghe được đối phương ngượng ngùng trả lời chắc chắn, đại thúc trung niên nội tâm nhịn không được nổi lên cười nhạo. Cũng cảm thấy cô nàng này đơn thuần quá mức, thế mà đến bây giờ còn đối với mình một chút hoài nghi đều không có. "Sẽ không mới từ nông thôn đi ra a?" Đại thúc trung niên nhìn Liêu Y Y trên thân một mạc cổ xưa quần áo, liền càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Mắt thấy rộng rãi đường cái, càng chạy càng chật hẹp. Riêng phần mình tâm hoài quỷ thai hai người, trong lòng ý cười liền càng nồng đậm. Cũng không lâu lắm, chiếc này cũ kỹ phong điền ô tô, tại một trận sóc này đằng sau, đi tới tòa nào đó vắng vẻ vứt bỏ nhà máy cửa ra vào. Nhà máy cửa lớn là cao ngất bằng sắt cánh cửa, phía trên hiện đầy màu vàng đất dị sắt, mà trung quanh cũng tất cả đều là tùy ý sinh trưởng cỏ dại, cộng thêm trên mặt đất từng đầu mang theo bùn đất đất vết bánh xe, tô đậm bầu không khí. Trong ngoài các nơi đều để lộ ra một cỗ hoang vu khí tức. Đến hoang tàn vắng vẻ mục đích, đại thúc trung niên cũng lười giả bộ. Xuống xe không nói hai lời, trực tiếp nhấc lên Liêu Y Y để cánh tay.
"Hắc hắc muội tử, ngươi cũng biết xảy ra chuyện gì đúng không, cho nên tốt nhất ngoan ngoãn làm theo, nếu không liền phải chịu đau khổ lại nhại."
Đại thúc trung niên nguyên bản hòa ái biểu lộ, sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Mặt mũi tràn đầy cười dâm để Liêu Y Y Y nhanh lên lăn xuống xe tới, nếu không hắn liền muốn đánh. Mà Liêu Y Y Y cũng trung thực nghe lời, không có phản kháng. Sau khi xuống xe chậm rãi ngẩng đầu, dùng hết đời này diễn kỹ, mới miễn cưỡng biện xuất một vòng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía đối phương.
"Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?"
Nghe cái kia êm hài run rẩy thành tuyến, đại thúc trung niên cảm giác một cỗ khoái cảm từ trong da ngoài phát ra. Nhìn không được đắc ý quái tiếu, "Ha ha ha muội tử nhà, hiện tại mới đến sợ sệt chậm chút thôi. Muốn trách thì trách ngươi quá dễ dàng tín nhiệm người khác, hảo hảo cảm tạ đại thúc ta vì ngươi bên trên quý giá này bài học đi, ha 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 ha." Nói xong, hắn không khách khí một thanh lột xuống, cuốn tại Liêu Y Y trên đầu khăn quàng cổ.
"Ân, không ngoài sở liệu, dáng dấp thật thủy linh nha."
Nhìn chằm chằm trước mắt thanh tú đoan chính thanh nhã khuôn mặt, đại thúc trung niên thần sắc càng hài lòng. Trong ánh mắt dâm tà chi ý cũng càng rõ ràng, rất có điểm không kịp chờ đợi ý vị. Sau đó, đại thúc trung niên cũng nghiêm túc, vô cùng lo lắng lôi kéo Liêu Y Y đến gần bước bỏ nhà máy cửa lớn.
Đông đông đông.
Đại thúc trung niên nhấc tay gõ vang nhà máy cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, xiềng xích va chạm âm thanh thanh thúy vang lên. Một tên sắc mặt thô ráp, mọc ra một chút mụn đậu thanh niên, hút thuốc chậm rãi mở ra bằng sắt cửa lớn. Nhìn thấy đại thúc trung niên sau, thanh niên thuần thục lên tiếng chào hỏi. Đằng sau trong mắt của hắn, liền tự nhiên rơi xuống Liêu Y Y trên thân, lập tức có chút không rời ra. Lập tức hèn mọn nói ra, "Lộ thúc, lần này mặt hàng không tệ à, có thể cho ta mượn chơi được không?"
Được xưng là Lộ thúc đại thúc trung niên, thoáng chốc giận tím mặt.
Một bên hung ác đẩy ra cản đường thanh niên, một bên không khách khí chửi mắng đứng lên. "Con mẹ nó ngươi nghĩ hay thật, lao tử lừa gạt trở về nữ nhân, lúc nào vòng đến ngươi, cút ngay cho ta xa một chút." Điều xong thanh niên, Lộ thúc lại lôi kéo run lẩy bẩy Liêu Y Y Y, tiếp tục nhanh chân đi vào bên trong đi. Liên nhìn đều chẳng muốn xem thanh niên một chút. Dù sao hắn nhưng là cái này khu vườn tiêu thụ quán quân trọng yếu đây, cho nên một cái nho nhỏ chó giữ nhà, có tư cách gì để cho mình cho mặt. Ở vào Lộ thúc phía sau thanh niên, trong ánh mắt xẹt qua một vòng ngân lệ. Bất quá chờ hai người đi xa, thầm giận thanh niên cũng không dám phát tác. Hắn biết hôm nay khó được có hàng mới sắp doanh thu, đã rất tốt, tiếp tục cùng vớt hàng Lộ thúc làm cứng rắn, đối với hắn một chút chỗ tốt đều không có. Cho nên thanh niên chỉ là trung thực quay người khóa lại cửa lớn, sau đó trở lại bên cạnh mình trên ghế ngồi, tiếp tục cái kia nhàm chán thủ cửa lớn làm việc.
Các loại ổn định lại tâm thần, thanh niên lại đột nhiên cảm nhận được có cái gì địa phương kỳ quái. Phải biết bình thường những cái kia bị lừa gạt hoặc là cấp giật trở về nữ tử, tỉnh lại cái nào không phải vừa khóc vừa gào, làm cho động tĩnh lớn không được. Vì sao đến phiên tên nữ sinh này cứ như vậy phối hợp, ngay cả đi đường đều không cần người đuổi? Chẳng lẽ là bị hạ nghe lời thuốc? Không đúng, thuốc kia ta cũng dùng qua, hiệu quả căn bản không có tốt như vậy à, ý chí lực hơi kiên định một chút, đều có thể rất nhanh tỉnh táo lại. Nghĩ đến cái này, thanh niên có chút buồn bực. Có thể lập tức tưởng tượng, có lẽ là hắn cấp bậc quá thấp, có cái gì tân dược không có nói cho hắn biết, mới có thể phát sinh loại tình huống này. Tính toán, lão tử mù quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dù sao tiến vào nơi đây nữ nhân, cùng nhân gian bốc hơi không có cái gì khác nhau, ngoan ngoãn trở thành tổ chức thịt nô lệ đi. Ha ha ha. Náo hải xẹt qua Liễu Y Y Y đẹp đẽ khuôn mặt, thanh niên trong lòng sao động không thôi. Hắn không thể lập tức tới ngay thay ca thời gian, hắn xong đi Lộ Thúc trước phòng quan sát một đợt. Nói không chừng Lộ Thúc chơi cao hứng, chính mình còn có thể uống một bụng canh. "Ê, rất xin lỗi, nay bận chỗ ông anh từ nhà lên, không uống không được, thành ra say ngoắc cần câu nên có bù được 10 trường, thiếu 3 trường, hứa thứ nhị bù tiếp. Lan lộn xin chút kẹo hoa để đủ tiền đóng trọ tháng này." "Đa tạ a." Chương 41, mất tích bí ẩn hai huynh đệ, đại ca tên mặt sẹo. Chương 41, mất tích bí ẩn hai huynh đệ, đại ca tên mặt sẹo làm bộ run rẩy đi theo Lộ Thúc sau lưng. Liễu Y Y phát hiện căn này vứt bỏ nhà máy nội bộ, không gian ngoài ý muốn rộng rãi trống trải. Ở giữa có một mảnh lớn như vậy đất trống, phía trên chất đầy đủ loại sinh hoạt rất rưởi. Con rồi bay múa, xú khí hơn thiên, làm cho Liễu Y Y mẫn cảm cái mũi, không thoải mái co rúm mấy lần, cuối cùng dứt khoát nín thở. Ngoại trừ, rác rưởi đất trống hai bên còn có số lượng không ít cùng khoản phòng nhỏ. Xuyên thấu qua khác hẳn với thường nhân giác quan, Liễu Y Y rõ ràng biết được trong mỗi gian phòng mặt tình huống cụ thể, đều hoặc nhiều hoặc ít giam giữ lấy một đến ba danh nữ tính. Các nàng hai mắt vô thần, khí sắc rất kém cỏi, trên cánh tay có không ít nhìn thấy mà giật mình lỗ kim. Mặt khác, những nữ tính này còn có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là được không nhẹ phụ khoa bệnh, có chút thậm chí đến thối giữa tình trạng. Chỉ là dù là như vậy không xong. Lúc này trong những gian phòng này đầu, hay là không ngừng truyền ra một loại nào đó khó nghe thanh âm. Ngay tại đi chuyện gì, không cần nói cũng biết. Cũng làm cho mắt thấy một màn này Liễu Y Y Y, sắc mặt cực kỳ âm lãnh khó coi, nhưng cũng cười địa phương tới. Liễu Y Y Y biểu lộ như vậy rơi vào Lộ Thúc trong mắt, còn tưởng rằng là nàng đang sợ hãi cùng sợ chứ, khóe miệng nhịn không được dương lên ba phần. Dù sao trong tay cửu non tính cách càng là nhát gan nhu nhược, hắn lại càng tốt tẩy nào không chế đối phương, để kỳ thành mà sống tiền công cụ. "Này Lộ ca, trở về rồi." Nhà máy cuối con đường, có vị ngậm thuốc phiện thân trên trần trụi nam tử. Hắn tại nhìn thấy Lộ Thúc cùng Liễu Y Y thì hai người sau, lập tức đứng dậy. "Ân, mới vừa bắt tốt mặt hàng trở về, tin tưởng đại ca cũng sẽ hài lòng." Lộ Thúc đem Liễu Y Y kéo đến trước người, giống biểu hiện ra hàng hóa giống như biểu hiện ra đứng lên. Mà trần trụi nam tử cũng không chút kiêng kỵ trên dưới nhìn chung quanh Liễu Y Y y một vòng, sau đó rất hài lòng nhẹ gật đầu, mới mở ra sau lưng cửa gian phòng, chuẩn bị để hai người đi vào. Bất quá xem ra, Lộ Thúc ngược lại không sốt ruột gặp lão đại việc này, ngược lại mở miệng cùng trần trụi nam tử trò chuyện giết thì giờ. "A Khương, Long Giang khu bên kia tình huống như thế nào? Có hay không tìm tới Xấu Hầu cùng Đại Sơn hai người bọn họ huynh đệ?" "Ai, đừng nói nữa, thật mẹ hắn gặp quỷ tốt ta." Nghe chút vấn đề này, Trần Trụi nam tử giống như có chút bực bội, nhịn không được trùng điệp nổ ngụm bằng khói. Hai ngày này lão tử dẫn người đều kém chút đem Long Giang khu lật cái út sấp, kết quả chỉ tìm tới cái kia hai điều lông lái đi xe tải, còn lại ngay cả cái giám bóng dáng cũng không có phát hiện, cảm giác mẹ nó giống bốc hơi khỏi nhân gian. "Sẽ không là bị cảnh sát bắt đi?" Lộ Thúc suy nghĩ một chút, một mặt ngưng trọng nói ra. Kết quả đã thấy Trần Trụi nam tử phi thường chắc chắn lắc đầu phủ nhận. "Không thể nào. Nếu là hai người bọn hắn bị mẩu giấy bắt, lấy đại ca năng lực sớm nhận được tin tức tốt ta, cũng sẽ thông chi chúng ta nên thu thập chạy trốn. Sau đó ngươi nhìn, mấy ngày nay đại ca còn không phải giống như ngày thường, nên sung sướng, nên ăn một chút, cho nên tuyệt đối không thể nào sự tình." Lộ Thúc nghe nói, cũng gật đầu tán thành. Sau đó lại đè thấp thanh tuyến hỏi, "Thật là không phải là làm phản rồi đi?" "Thư Ân, ta đây cũng không biết." Trần Trụi nam tử nheo lại mắt, biểu lộ thoáng chốc có chút hung ác. Dù sao đại ca ý tứ là sống muốn gặp người, chết phải thấy xác, nói cái gì cũng phải tìm đến huynh đệ bọn họ. Nếu như chết còn tốt, việc này bỏ qua. Nếu là không chết lời nói vậy lao tử liền đem bọn hắn từng khối băm cho chó ăn. Ai cho những thứ cẩu này lá gan, dám không tuân quy củ hử? Được chưa, vậy ta đi vào trước." Lộ Thúc trầm mặc một chút, tựa hồ cũng có chút e ngại Trần Trụi nam tử bộ dáng này. Vội vàng biểu thị không còn nhiều hàn huyên, liền lôi kéo vẫn như cũ không gì sánh được nghe lời Liễu Y Y đi vào. Sau đó ánh vào hai người tầm mắt, là một gian đặc biệt xa hoa phòng lớn. Ước chừng có hơn 120 bình phương, bên trong các loại đắt đỏ đồ dùng trong nhà đầy đủ. TV, tủ lạnh, điều hòa không khí các loại cũng là hàng hiệu hàng cao đẳng. Trừ bốn phía có chút cũ cũ vách tường bên ngoài, hết thảy đều để người cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Không khí cũng sẽ không giống bên ngoài như thế ngột ngạt, khó ngửi, hiển nhiên là có cao cấp không khí loại bỏ hệ thống ở bên trong. Mặt bên cũng có thể được ra, gian phòng chủ nhân là biết hưởng thụ. Nhìn quanh xong bốn phía, Liêu Y Y tập trung nhìn vào. Liên nhìn thấy kiểu dáng châu Âu mềm mại sofa lớn cấp trên, chính nửa nằm lấy một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên. Hắn đặc biệt thể trạng cường tráng, hai đầu cánh tay đều văn đầy màu xanh hình xăm, mắt phải chỗ còn có một đạo đại đao xẻo từ trên hướng xuống, trực tiếp xuyên qua đến cằm chỗ. Nhìn dị thường giữ tận dọa người, mà hắn tiếp thân chỗ còn có mấy vị mặc hở hang đầy đặn nữ tính, tại cẩn thận từng ly từng tí phục thị lấy hắn. Đấm lưng vào bay, uy bên trên lột tốt ra hoa quả chờ chút, còn có chút hình ảnh, thì đến không có khả năng miêu tả tình trạng. Tóm lại phi thường thối nát. Nghe được cửa ra vào nhỏ xíu động tĩnh, tên mặt sẹo hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt không tự giác nổi lên một vòng ngân lệ. Đại ca, Lộ Thúc đội vàng gật đầu thật eo, một bộ một mực cung kính thái độ. Dù sao trước mắt hắn thế nhưng là tên kia giết người không chớp mắt, trên tay chí ít hơn 10 đầu nhân mạng đại ca a chuyện gì. Tên mặt sẹo thuận miệng trả lời một câu, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Mà Lộ Thúc thấy thế, có chút đội vàng đem Liều Y lần nữa kéo đến trước người, mặt mũi tràn đầy định mà nói, "Hắc hắc đại ca, lần này vận khí ta không tệ, lại lừa gạt đến một kẻ tốt lành sắc, ngài nhìn xem có hay không hứng thú." Tên mặt sẹo lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Liều Y trên thân thể. Trên dưới hơi nhìn chằm chằm một trận, phát hiện căn bản không phải là của mình đồ ăn sau, liền giả bộ vô tình bày xuống tay. "Không hứng thú, đi lão văn cái kia đăng ký xuống đi. Còn có quy củ ngươi quen cho ngươi 7 ngày thời gian dạy dỗ. Làm xong về sau nàng tiền kiếm được ngươi cầm 3 thành, không giải quyết được liền giao cho tên chọc đi làm, tiền ngươi chỉ còn 1 thành." Lộ Thúc đội vàng gật đầu, "Tốt đại ca, ta đã biết, vậy ta trước hết mang nàng xuống dưới." Nói xong nói, trong lòng của hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần cùng đại ca giao lưu, Lộ Thúc trong lòng đều cảm giác hãi đến hoảng, sợ mình chỗ nào không cẩn thận đắc tội đại ca. Cũng may lần này, hắn hay là thành công thông quan. Thứ yếu, Lộ Thúc trong lòng rõ ràng rất. Đại ca chỉ thích tùy mị sung mãn loại hình nữ nhân, mà hắn vừa gạt đến nữ sinh tuy dài thật tốt nhìn, dáng người lại là tương đối bình thường thường gặp, lệ thon thả tinh tế loại này hình. Cho nên đại ca của mình là không thể nào coi trọng, hắn lần này chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thế nhưng là, giữa đường Thúc cực kỳ hưng phấn, chuẩn bị lôi kéo đối phương trở về hảo hảo dạy dỗ một phen thời điểm. Liệu Y cũng rất đột ngột, mở ra một mực đóng chặt đôi môi. "Kia cái gì đại ca nha, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, có thể chứ?" Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt mặt sẹo. Thần thái cùng vừa rồi vô cùng đáng thương con cừu non bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. "Hỏi ngươi mẹ đâu? Đại ca hai chữ là ngươi có tư cách kêu a. Nhanh theo ta đi, nếu không giết chết ngươi." Lộ Thúc trước sửng sốt một chút, sau đó đưa tay đối với Liệu Y chính là một bàn tay đập tới đi. Sợ đối phương lấy tới đại ca không vui, chính mình liên tiếp bị phạt. Có thể theo sát phía sau, Lộ Thúc đột nhiên phát hiện sự tình có điểm không đúng. Chính mình ra sức vung tới bàn tay, lại bị nữ sinh kia yếu đuối tinh tế đến không được cánh tay nhỏ cho tùy tiện ngăn trở. Vô luận chính mình như thế nào dùng sức, cũng vô pháp tiến lên mảy may. "Ngươi mẹ nó a." Kinh nghi Lộ Thúc còn muốn táo bạo giận mắng vài câu, để Liều Y để mắt. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, một trận cảm giác đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt quét sạch đầu óc của hắn. Trong khoảnh khắc, không coi vào đâu, cánh tay mình hiện lên 180 độ vặn vẹo biến hình, đẫm máu sâm bạch xương cốt, trực tiếp tách ra một tiết, đâm thủng làn da, trần trụi ở bên ngoài. "A a a a." Thấy rõ một màn kinh khủng này, Lộ Thúc đơn giản hoảng sợ đến cực hạn, nắm cánh tay hoàn toàn mất khống chế giống như la to đứng lên. "Ồn ào." Theo một tiếng bình thản răn dạy âm thanh truyền ra, gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, mà Lộ Thúc cũng cảm giác ánh mắt há nhiên trời đất quay cuồng, triệt để không nhận chính mình khống chế giống như hướng xuống nghiêng. Tiếp lấy, chính mình ngũ quan cùng thảm lông nhung phát sinh tiếp xúc thân mật, còn không tự giác hướng phía trước nhấp nhô tầm vài vòng. Cuối cùng, ánh vào hắn hai mắt sau cùng hình ảnh, là chính mình mất đi đầu lâu cổ, đang liều mạng phun ra ngoài tung tóe máu tươi chẳng cảnh. Chương 42, nghiên cứu thảo luận một chút triết học vấn đề, đến cùng ai mới là quái vật. Chương 42, nghiên cứu thảo luận một chút triết học vấn đề, đến cùng ai mới là quái vật. Đột nhiên xuất hiện huyết tinh hình ảnh, làm cho phục thị lấy tên mặt sẹo bốn vị đầy đặn nữ nhân, không khỏi nghẹn ngào gào lên, điên cuồng nhanh chân hướng lùi lại. Cho đến đụng vào thứ nào đó, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, các nàng trên mặt hay là hoảng sợ muôn dạng thân sắc. Phải biết những nữ nhân này tại tựa như địa ngục nhà máy bên trong, không phải là chưa từng thấy qua người chết ta. Nhưng chết như thế đột ngột cùng nhanh chóng, các nàng đúng là lần thứ nhất mắt thấy. Bị bơi nữ xinh xinh đẹp, phối hợp phun tung tóe bốn chỗ máu tươi, có loại dị dạng kinh dị cảm giác, từ trong các nàng tầm chỗ sâu tự nhiên sinh ra. Liền ngay cả nhìn quen sóng to gió lớn tên mặt sẹo, nhất thời cũng không có kịp phản ứng, đối phương là khi nào ra tay. Bởi vì thực sự quá nhanh, viễn siêu hồ thường nhân mắt thường có khả năng bắt tốc độ. Chỉ gặp tên mặt sẹo ngồi không yên, cả người đột nhiên đứng lên, bắp thịt cả người căng cứng. Một M88 cực đại khổ người, tăng thêm hai đầu tay lớn, đối với thường nhân tới nói là một loại to lớn cảm giác áp bách. Có thể giờ phút này nhân vật lại thay đổi. Tên mặt sẹo ở trước mắt tên này, điềm nhiên như không có việc gì lau khuôn mặt máu tươi nữ sinh trên thân. Cảm nhận được trước nay chưa có áp lực khổng lồ. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trực giác không ngừng cảnh cáo hắn, để nó lông tơ toàn bộ dựng đứng. Nhưng mà, làm phạm tội tổ chức lão đại, mũi lao liếm miệng tồn tại, tên mặt sẹo tại Liều Y không phải người khí thế áp bách dưới, vẫn như cũ có thể hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Ngươi, đến cùng là thế nào làm được? Trên tay không có đao cụ, nàng lại như thế nào đem người đầu chỉnh tề tháo xuống? Tên mặt sẹo toát ra một cỗ nồng hậu dày đặc ngạc nhiên. Không sai, thủ hạ chết, trong mắt hắn cũng vẹn vẹn kỳ quái thôi. Làm một cái tàn nhẫn biến thái, tên mặt sẹo mạch não hiển nhiên cũng cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đối diện Liều Y thì nghe nói, thần sắc cũng hiện lên một lát kinh ngạc, sau đó lại vui vẻ bật cười. Ha ha, rất đơn giản a. Dạng này, sau đó dạng này, không liền có thể lấy rồi. Nàng dùng chính mình tay phải khoa tay đứng lên, là một cái rất thường gặp giơ tay chém xuống động tác. Nhìn như vậy tự nhiên cùng thành thạo, nhưng chính là không cách nào đem vừa rồi chém đứt đầu lâu một màn kia, cùng cái kia bàn tay trắng đoán liên hệ với nhau. Giống như cả hai là không chút nào muốn làm đồ vật. Thì ra là thế. Tên mặt sẹo yên lặng nhẹ gật đầu, lại đồng ý như vậy lý do. Bởi vì hắn chính mình cũng từng thử qua, chỉ dùng song trưởng liền bóp nát một tên 3 tuổi tiểu hài đầu, cho nên cũng không có cảm thấy thật bất ngờ. Chỉ là hắn cũng không phải đồ ngốc, thông qua cái này cử động đơn giản minh bạch một việc. Chính mình cùng trước mắt nữ sinh sát người vật lộn lời nói, tuyệt đối sẽ bị đánh bạo. Không có chút nào thắng khả năng. Thế là, tên mặt sẹo một tay thả đến bên hông, vụ trộm khoác lên trên dây lưng quần trôi xuống chỗ, trong lòng mới hơi thêm ra một chút lực lượng. Mà như vậy rõ ràng cử động, Liêu Y Y Y nhìn không thấy sao. Đương nhiên thu hết vào mắt. Chỉ là máy bay trực thăng đều trọi cứng nàng, đã sớm đem những vũ khí này coi là đồ chơi. Nội tâm không có nổi lên một tia gợn sóng. Tiếp tục cười hì hì, lại như tự nhủ, nói một chút ngoại nhân nghe tới giống như là người điên lời nói. Ha ha ha, ngươi có thể hiểu được thật sự là quá tốt. Bất quá đại ca ngươi biết không, trong đầu của ta kỳ thật vẫn có nghi vấn tại khốn nhiêu ta, cho nên ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút không? Không đợi tên mặt sẹo mở miệng, Liêu Y Y Y liền phối hợp nói nữa. Tựa như đối phương có đồng ý hay không, đối với nàng tới nói căn bản không trọng yếu. Tại trong thân thể ta, bồi hồi hai loại thanh âm. Một loại nói cho ta biết chứ nhân loại là sinh vật cấp thấp, chỉ là mỹ vị đồ ăn thôi. Ta có thể thỏa thích. Tùy ý. Càn rỡ. Thôn vệ bọn hắn. Nhưng mà, một loại khác thanh âm sẽ còn nói cho ta biết. Không nên tùy tiện giết người a. Bởi vì ta đã từng cũng là loài người, nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói, ta vô luận thể xác tinh thần đều sẽ biến thành quái vật. Cho nên a, ta thật rất xoắn xuýt. Xoắn xuýt nên nghe cái nào thanh âm tốt đâu. Ta muốn đại ca ngươi nhất định có thể hiểu không? Dù sao ngươi cũng có thể đem đồng loại xem như xuất sinh đồng dạng đối đãi, cho nên nhất định có đáp án rõ ràng đúng hay không? Liêu Y Y Y càng nói, thần sắc càng là phấn khởi. Xinh đẹp con mắt trừng đến dương to lên, dáng tươi cười cũng cực kỳ khoa trương, cả tấm miệng cao long mở ra, lộ ra bên trong từng dãy răng trắng như tuyết. Thậm chí, còn có một chút xíu nũng nịu ý vị ở bên trong. Cái này vô cùng bị dị trên lệch cảm giác, rơi xuống mặt sẹo trong mắt, cũng không nhịn được mí mắt nhảy một cái a. Hắn cho là mình đã đầy đủ biến thái. Lúc đầu giết người cướp của, trung kỳ buôn lậu khí quan, buôn bán dê phẩm, hậu kỳ giao dịch nữ Ino, cái gì phạm tội sự tình hắn chưa làm qua. Nhưng hôm nay xem ra, hắn cùng quái vật trước mắt nữ hài so sánh, kém không phải một đinh nửa điểm. Chính mình chỉ là một tên tội phạm. Mà nàng, mới thật sự là trên ý nghĩa biến thái. Ngô ngươi làm sao không trả lời vấn đề của ta đâu? Rõ ràng người ta vừa rồi trả lời vấn đề của ngươi nha. Cái này không công bằng. Từ bình tĩnh chuyển biến đến nổi giận bẹn bẹn trong trước mắt. Liêu Y Y trong tiếng gào thét, toàn thân trên dưới nhanh chóng toát ra hàn quang loẹt loẹt trơn bóng lân phiến. Dậm chân một cái, đất rung núi chuyển. Nguyên bản dưới mặt đất bằng phẳng đá cẩm thạch lạnh, hãi nhiên thành vô số lồi lõm đá vụn. Ngươi đang sợ? Cùng các nàng một dạng, đang sợ ta? Vì cái gì? Chỉ vào những cái kia cất đái cùng bay đầy đặn nữ nhân. Liêu Y Y Y đống nhiên đối trước mắt vị này đại ca thất vọng. Rõ ràng nàng còn cảm thấy song phương là một loại người đâu. Có thể tại trên người đối phương đạt được một phần hài lòng tham khảo đáp án. Không nghĩ tới a, chính mình còn không có chân chính động thủ đâu, ngay tại trên thân nó cảm nhận được một cỗ thật sâu ý sợ hãi. Vì cái gì ngay cả hắn loại người này cũng sẽ sợ sệt chính mình? Nghe Liêu Y Y thì không mang theo một tia trào phúng ngữ khí, lại tràn đầy bạo kích lời nói. Tên mặt sẹo nhịn không được triệt để nổi giận, đem hắn cùng trên mặt đất những này tùy ý đùa bỡn giờ bờ cờ đánh đồng, là bực nào lớn khuất nhục a. Giờ khắc này hắn khống chế không nổi đã mất đi lý trí. Đừng tưởng rằng ngươi là quái vật, lão tử liền sợ ngươi. Chết đi cho ta! Ra sức rút ra huy lực kinh người đệ dẹt e a lệ. Tên mặt sẹo đối với Liêu Y Y phanh phanh phanh, hung ác thanh không toàn bộ băng đạn. Cho đến thân thương truyền ra ca 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 tiếng vang, hắn còn tại bóp lấy cò súng. Nhưng mà a vui sướng huyết nhục phun trào tràn diện, hắn không nhìn thấy. Chỉ có một cỗ to lớn hàn ý từ chân mình đáy bay thẳng đỉnh đầu. Không có việc gì. Hoặc là nói lông tóc không tổn hao gì. Hoặc là quái vật trước mắt căn bản không núp ních qua. Tùy ý hắn tràn ngập lòng tin đạn hoàn chỉnh bắn tới trên thân, cuối cùng hóa thành văng khắp nơi hỏa hoa, vô lực rơi xuống tới trên mặt đất. Thời khắc này lên, tên mặt sẹo rốt cũng hiểu. Đến cùng cái gì gọi là quái vật. Đây mới là thật quái vật a. Chương 43, không hài lòng đáp án, trong nhà máy duy nhất vật sống. Chương 43, không hài lòng đáp án, trong nhà máy duy nhất vật sống. Một đôi hiện ra đỏ sẫm chi quang rắn hổ mang mắt dọc, đang thong thả chuyển động. Phản phất ác ma băng lãnh nhìn chăm chú, để đao ba nam hồn trên thân bên dưới mỗi một tấc da thịt đều gần như không thể thở nổi. Đây là một loại thượng vị giả đúng hạ vị giả tự nhiên áp chế, trong gen tự mang vô hình công xiềng. Chỉ có thể sợ hãi, không có khả năng phản kháng. Che kín màu đỏ rực lân phiến đùi thon dài gì chuyển đứng lên. Liêu Y ưu nhãm mà ung dung, từng bước một ních lại gần mình mục tiêu. Tại hơi hợt lấy xuống tên mặt sẹo hai đầu tráng kiện tay lớn sau, Liêu Y lần nữa mỉm cười hỏi: "Đại ca, người ta cho ngươi thêm một lần cơ hội đi, ngươi có thể hảo hảo trả lời vấn đề của ta sao?" Mất đi hai tay sau, trên thần kinh truyền đến không gì sánh được đau nhức kịch liệt, làm cho tên mặt sẹo bản năng muốn kêu lên thảm thiết. Nhưng mà, tại hắn kém chút kêu đi ra một khắc này, lại bị Liêu Y gắt gao giữ lại yết hầu, chỉ còn lại có nghẹn nào. "Nỗ nỗ, người ta thật rất không thích nghe đến tiếng kêu thảm thiết đâu, cho nên có thể xin mời đại ca ngươi an tĩnh chút, đừng kêu đi ra được không?" Tại tử vong uy hiếp bên dưới, tên mặt sẹo không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tựa như con gà con một dạng liều mạng gật đầu. Tại Liêu Y thì tùng mở mọc ra sắc bén móng tay ngón tay sau, hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, tận lực để cho mình một tơ một hào thanh âm đều không phát ra, chỉ là thở gấp một chút khí thô. Nhưng mà tên mặt sẹo nửa người trên che kín mồ hôi lạnh gần xanh nói cho chúng ta biết, hắn giờ phút này đến cỡ nào khó đỉnh. "Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho đại ca ngươi." Liêu Y cười vỗ tay một cái, sau đó rất là ngọt ngào nói ra, "Nếu như đáp án của ngươi không phải ta muốn vậy người ta rất có thể sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, sau đó một chút xíu ăn hết ta, điểm ấy xin ngươi nhớ cho kỹ. Tên mặt sẹo biểu lộ lần nữa cứng đờ, không cách nào tưởng tượng mình bị một chút xíu xé nát, tiếp lấy lại được ăn rơi chẳng cảnh đáng sợ đến cỡ nào. Hỏi một chút vấn đề, nhất định phải trả lời nàng vấn đề. Nhưng là nàng muốn đáp án, nàng muốn đến cùng là cái gì a? Tên mặt sẹo hoàn toàn hỏng mất. Có lẽ từ hắn xuất sinh đến bây giờ, đều không có sợ hãi như vậy qua. Hắn một bên run rẩy thân thể, một bên trong đầu điên cuồng suy tư đáp án, muốn tìm ra một cái để trước mắt quái vật có thể hài lòng đáp án. Thế nhưng là thật lâu qua đi, chỉ nghe mặt sẹo mặt mũi tràn đầy cho tàn phun ra mấy chữ: Ta không biết kỳ thật làm những cái kia phát rồi chuyện ăn lúc, hắn căn bản không muốn nhiều như vậy phức tạp. Liền nghĩ phải nhanh chóng kiếm lấy tiền mặt, bó lớn tiền mặt. Sau đó vượt qua thổ hoàng đế bình thường phong túng tự do thời gian, ai cũng không có khả năng ước thúc hắn. Hắn chính là mình địa bàn vương, sao có thể nghĩ đến bây giờ chẳng diện? Bị một con quái vật điên cuồng ép hỏi lấy, chính mình tại sao lại đúng đồng loại tàn nhẫn vô tình? Như vậy triết học tính vấn đề, tiểu học không có tốt nghiệp hắn, muốn làm sao trả lời a? Lại nói, những cái kia bị hắn lừa giết người, cùng hắn không thân chẳng quen, tất cả đều là hàng hóa thôi, cùng súng ống cùng dê phẩm không có chút nào khác nhau. Làm loại chuyện này, vì sao muốn có tâm lý gánh vác? Tên mặt sẹo không hiểu. Hắn không hiểu cái này rõ ràng so với chính mình còn muốn khát máu biến thái quái vật, tại sao lại để ý những vật này? Đồng tình, thương hại, những thứ vô dụng này đồ chơi, sớm tại hắn tận mắt nhìn thấy phụ mẫu chết đói một khắc này, vứt bỏ. Hắn hiện tại chỉ biết là có tiền có thế mới là đại ca. Nếu như không thừa dịp có thực lực lúc hung ác một chút, làm vài phiếu lớn, chờ hắn già, làm bất động sẽ chỉ trải qua so xuất sinh cũng không bằng. Cuối cùng tươi sống chết đói tại không người hỏi thăm trong sân dã, thành một bộ giỏi bỏ quần quần thì thối. Cho nên cùng các loại người khác đem mình làm xuất sinh đối đãi, tên mặt sẹo cảm thấy hay là chính mình trước tiên đem người khác xem như xuất sinh đối đãi đi. Cái này chính là tên mặt sẹo trong đầu đáp án. Nhưng rất hiển nhiên, bị tay gây thống khổ, ý sợ hãi tra tấn hắn, không cách nào nói cho đúng ra bản thân ý nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể dùng một câu không biết ứng phó. Huống hồ hắn cũng không rõ ràng đáp án của mình, có thể hay không để cho mình đã chết càng nhanh một chút. Trên thực tế, tên mặt sẹo sớm có chậu vàng rửa tay chuẩn bị tốt đường lui lập tức xuất ngoại. Hắn tại gần biển thị cùng chung quanh mấy tòa thành thị, không kiêng nể gì cả lừa gạt bắt cóc hơn nửa năm. Cảnh sát sớm để mắt tới tổ chức của hắn. Nếu không phải trong cảnh sát bộ, có hắn trọng kim phát triển mấy vị nội ứng, mỗi lần đều sớm nhận được tin tức chuyển di nhân viên. Hắn cái này hát nhiều như vậy nữ tính phạm tội tổ chức, sớm nên bị tận diệt. Chỉ là tên mặt sẹo chính mình cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Cuối cùng hắn chờ tới không phải cảnh sát chế tài, mà là một cái ngụy trang thành nhân loại quái vật thẩm phán, nghe được một cái vô dụng đáp án. Liêu Y Y mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu. Nàng không có nói láo, đúng là muốn từ vị này tội phạm đại ca trong miệng đạt được một phần tham khảo đáp án, mà không phải thuận miệng hỏi chơi. Đợi trong rừng rậm mấy ngày, Liêu Y Y có cẩn thận nghiên cứu chính mình bị dị hóa, phát hiện mỗi lần sử dụng đều sẽ làm sâu sắc chính mình khát máu nhân cách ảnh hưởng. Có một loại cùng nàng dần dần hòa làm một thể cảm giác. Cái gọi là hai loại thanh âm trong đầu liễu dĩu cũng không phải nàng hình dung phương thức, mà là chân thực tồn tại. Loại cảm giác này thật phi thường không ổn, cho nên Liêu Y Y cấp thiết muốn một cái biện pháp giải quyết. Làm sao một phen khí lực xuống tới, trước mắt phế vật ngay cả cái mở rộng mạch suy nghĩ đề nghị đều cho không đến chính mình. Để Liêu Y Y mỏi lòng, thật rất mỏi lòng. Cho nên, đại ca ngươi còn có cái gì tồn tại ý nghĩa nha? Lật ra một cái liếc mắt, á không đúng, là mắt đen. Liêu Y Y nhẹ giơ lên cánh tay, hàn quang dây lắc qua. Tên mặt sẹo ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, cường tráng thể phách thoáng chốc chia 5 x 7, thành so Lưu Phúc Dũng còn muốn không chọn vẹn huyết đủ. Dù sao bây giờ Liêu Y Y thực lực so lúc trước mạnh hơn nhiều lắm, có thể rất tốt thực hiện chính mình lúc trước lập xuống hứa hẹn, tháo thành tám khối, sau đó một chút xíu ăn hết. Trên đất tên mặt sẹo thi thể dần dần khô cạn, hóa thành núc ních máu chảy, chui vào Liêu Y Y tiền diễm đôi môi ở giữa, đồng thời để nàng không chế không nổi thần thái, lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ biến thái biểu lộ. Lần này, cái kia bốn tên có được đầy đặn thân thể nữ nhân, triệt để không kiềm được. Các nàng đều kém ý chí, tại hành vi quỷ dị lại huyết tinh Liêu Y Y Y thủ hạ, hoàn toàn hỏng mất. Nội điên tựa như chu lên, dùng cả tay chân, như là nhận to lớn kinh hãi tiểu động vật giống như, bốn chỗ tán loạn. Các nàng ý niệm duy nhất, chính là cách cái này ác ma xa một chút, xa hơn chút nữa a. Nhưng vào lúc này, lúc trước ngoài cửa thấy qua trần trụi nam tử ác hương, mang theo một đám cầm trong tay vũ khí nóng trắng hán, phá cửa mà vào. Tại nhà máy không hiểu chấn động, đại ca trong phòng tiếng súng vang lên lúc, hắn liền mơ hồ đã nhận ra không thích hợp. Nếu như không phải phát sinh trọng đại ngoài ý muốn, đại ca của mình là sẽ không dễ dàng vận dụng để dệt e a lệ, loại lực sát thương này rất lớn vũ khí. Cho nên để cho an toàn, trần trụi nam tử lập tức triệu tập nhà máy nội bộ tất cả nhân mã, mang lên vũ khí đằng sau mới dám cố xông vào. Kết quả đây, bọn hắn chỉ có thấy được một bức đời này khó quên hình ảnh. Bình thường đối bọn hắn tránh không kịp các nữ nhân, thần thái điên cuồng hướng bọn hắn nơi này điên cuồng chạy, giống như bọn hắn chính là chúa cứu thế một dạng. Cái kia không quan tâm tư thái, vô luận té ngã bao nhiêu lần, chân có bao nhiêu mềm, đều phải chết mệnh bỏ qua đến. Mà tại các nàng sau lưng, là một cái đứng trong vũng máu quái vật dữ tợn. Cái kia cố không thể giải thích khí thế khủng bố, trực tiếp quân lâm mỗi người bọn họ trong lòng. Chính vào giữa trưa, mặt trời chói chang, lớn như vậy vứt bỏ trong nhà máy đầu, không gián đoạn truyền đến nhân loại trước khi chết, mới có kêu thê lương thảm thiết. Phản phất 18 tầng địa ngục bên trong lệ quỷ, bồi hồi tại cái này không người hỏi thăm hoang giao dã lĩnh. Đột nhiên, một đầu máu thịt be bét cánh tay, từ nhà máy rỉ sắt chỗ cửa lớn đột nhiên đưa ra ngoài, nhưng sau một khắc lại rất đột ngột rụt trở về, chỉ còn lại có một trận cốt nhục xoắn nát nuốt âm thanh. Bịch. Đại môn bị bạo lực mở ra, bên trong duy nhất vật sống, một cái quái vật hình người từ giữa đầu từ từ đi ra, đỉnh đầu nguyên bản sơ lộ hà bao xoắn ốc sóng rác, giờ phút này đã triệt để triển lộ hung lệ, cao cao nổi lên, hàn quang bốn phía, phần lưng một đôi tựa như cánh rơi hồng cánh bọ vàng, cũng vì hứng tràn trề mở rộng ra, vì chính mình đáng sợ khuôn mặt chiếu một đạo trước cú ám bóng ma. Đúng vậy, Liêu Yiyi lại tiến hóa, hoặc là nói nàng lúc trước tiến hóa còn chưa hoàn chỉnh, chỉ đạt tới lần thứ nhất thuế biến 1/10 mà thôi, mà bây giờ thân thể nàng nhiều hơn 10 đầu sinh mệnh tinh hoa đại lượng bổ sung, liên triệt để hoàn thành chính mình quỷ dị hóa bước đầu tiên. Từ trước tới giờ không nhập lưu cấp thấp quỷ dị, biến thành cường đại gấp trăm lần trung cấp quỷ dị. Nhưng cùng lúc đó, Liêu Yiyi cũng không thể tránh khỏi càng thêm trượt hướng vực sâu không đáy. Cặp kia đỏ sậm trong mắt dọc, khát máu thu tính đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Những người còn lại tính trở nên bé không thể nghe. Ngẩng đầu yên lặng ngắm nhìn gần biển thị phương hướng, Liêu Yiyi phần lương tân sinh cánh chim nhanh chóng nhào lên. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng biến mất ở chân trời. Chương 44, lạc bụi mới cánh, phát sóng trực tiếp mưa đạn. Chương 44, lạc bụi mới cánh, phát sóng trực tiếp mưa đạn, để cho chúng ta đem thời gian lùi lại vài phút. Đã hình thành nghiêm trọng nhìn trộm đam mê lạc trần, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Giờ phút này chính thấy phi thường thoải mái. Hắn tại mắt thấy Liêu Yiyi ngược sát tên mặt xéo lúc, liền mơ hồ đoán được nhà máy bên trong tất cả nhân viên hạ trạng. Kết cục quả nhiên, Liêu Yiyi giết lấy hoàn toàn mất đi lý trí. Liên đối những cái kia vô tội nữ tính, cũng đồng dạng bị nàng làm thịt cái không còn một mảnh. Thậm chí đến cuối cùng, Liêu Yiyi đều không phải là áp xúc thành sinh mệnh tinh hoa mới hấp thu tiến thể nội, mà là trực tiếp sinh nhai thịt tươi, một ngụm nửa người đầu. Cái kia kích thích tràn diện, đừng đề cập nhiều ăn với cơm. Thấy lạc trần dưa muối đưa cháo, một hơi ngay cả làm 4-5 bát, đơn giản ăn này. Thằng đến Liêu Yiyi mở ra hai cánh bay đi, hắn mới buông xuống chén kia tội ác bát cơm. Hảo hảo một kiện chứng ác dương thiện cử chỉ chính nghĩa, cuối cùng biến thành từ đầu đến đuôi lạm sát kẻ vô tội. Có lẽ đây chính là Liêu Yiyi làm sinh vật quỷ dị mệnh đi. Lạc Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Tưởng tượng nếu như đổi thành Ngô Viêm gặp được việc này, cái kia 100% biến thành anh hùng đặc nhất phiến không cần đoán. Có thể làm sao vận khí người tốt, là nhân vật phản diện Liêu Yiyi, bất quá Lạc Trần đương nhiên sẽ không cảm thấy Liêu Yiyi làm sai. Dù sao đem đối phương biến thành quái vật người, là hắn a. Thật muốn thanh toán tội nghiệp, cũng hẳn là hắn kẻ cầm đầu này đến gánh chịu mới đúng. Cho nên hắn không có tư cách, cũng không cần thiết đi trách Liêu Yiyi giết lung tung vô tội, thậm chí còn đến vỗ tay bảo hay, ủng hộ cổ vũ sĩ khí. Bởi vì Liêu Yiyi đợt này ngược sát, trừ thu hoạch được một đợt sợ hãi điểm bên ngoài, còn để tự thân hoàn mỹ tiến hóa. Liên quan thực lực của hắn cũng có cực lớn biên độ tăng lên. Một chút nhìn tận nho nhỏ một mình trong phòng, Lạc Trần phần lưng mở rộng một đôi, dị thường cao quý tuấn mỹ con được dài cánh chim. Nó cùng Liêu Yiyi màu đỏ rực cánh hoàn toàn khác biệt. Nhan sắc càng tiếp cận màu làm bảo thạch cùng ngọc lục bảo ở giữa, phản phất là biển cả chỗ sâu mới có sắc thái thần bí. Phía trên đều nhịp che kín thô to lân phiến, hợp quy tắc đến tựa như là lấy một loại cực kỳ nghiêm khắc toán học phương thức sắp xếp, chỗ tỉ mỉ lắp ráp mà thành. Nhẹ nhàng linh hoạt mỗi vỗ một lần cánh chim, liền sẽ hình thành một bức duy mỹ đến cực điểm động thái bức tranh, làm cho người tán thưởng thế gian này có được vô hạn khả năng. Không sai. Lạc Trần rất hài lòng mỉm cười nói, hiện tại có năng lực phi hành, ta tốc độ di chuyển liền trên phạm vi lớn tăng lên, cũng có thể rất nhanh đi tới đi lui hai tòa thành thị ở giữa, không cần lại đi cưỡi chậm rãi phương tiện giao thông. Ân, vừa vặn bên này bố trí cũng có một kết thúc, nếu không, trở về một chuyến. Hơi suy tư, Lạc Trần liền dự định bây giờ đi về gần biển thị. Một mặt là Liêu Yiyi đã triệt để mất khống chế, chờ chút tất nhiên sẽ cùng Ngô Viêm đại biểu cảnh sát thế lực phát sinh xung đột. Lại thêm Ngô Viêm lực lượng là có chút khắc chế Liêu Yiyi. Dù là nàng tiến hóa một lần, thực lực đại tăng, cũng chưa chắc có thể tại có phía quan phương lực lượng trợ giúp Ngô Viêm trong tay chiếm được tiện nghi, lớn nhất khả năng chính là bị đánh chết tại chỗ. Lạc Trần không muốn nhìn thấy loại kết cục này. Nói thế nào Liêu Yiyi cũng là hắn thủ hạ hạng nhất đại tướng, có đặc thù tình cảm ở bên trong, không công vẫn là không thể được. Huống chi tựa như lúc trước đề cập qua, hệ thống lần thứ nhất quỷ dị hóa sinh vật là có đặc biệt tăng thêm, điểm tiềm lực cao hơn. Lạc Trần phỏng đoán cẩn thận, hắn lại muốn một tên Liêu Yiyi dạng này có thể nhanh chóng tiến hóa nhân vật, chỉ sợ phải trả ra 4 chữ số trở lên sợ hãi điểm mới miễn cưỡng đầy đủ. Hoàn toàn không phải trước mắt hắn có. Cho nên dứt khoát tốn chút công phu xuất thủ một lần tính toán. Một phương diện khác, Lạc Trần lần này cứu Liêu Yiyi, giúp nàng khống chế lại khát máu nhân cách, tuyệt đối có thể thu được người sau một bộ phận tín nhiệm, cực kỳ hào phóng lợi dụng sau chỉ huy nó làm việc, từ đó dẫn đạo đến hắn muốn gặp đến cục diện. Cớ sao mà không làm đâu? Chuyện xưa điểm xuất phát, kết nối hai tòa thành phố lớn trung ương trên cầu lớn. Có một tên dơ cao lên điện thoại kéo dài cán không đáng chú ý nam tử. Hắn gọi Dương Khang, là địa đạo đùa âm dẫn chương trình nhỏ, tướng mạo không có gì đặc biệt, còn có chút đen. Mà hắn tài khoản bên trên có thể có dòng giá 260.000 fan hâm mộ, tinh khiết bởi vì hắn trước mấy ngày tải lên sinh vật quỷ dị video đang trêu chọc gâm bạo lửa, cho nên nhanh chóng tích lũy xuống nhất 3 lưu động fan hâm mộ. Nhưng lưu động fan hâm mộ chính là lưu động fan hâm mộ à, đúng Dương Khang tên này dẫn chương trình nhỏ tính dính quá thấp. Vẹn vẹn mang theo một đợt hàng, cứ vậy mà làm vài ẩn hiện cái gì hiệu quả phát sóng trực tiếp sau. Dương Khang những ngày fan hâm mộ liền chủ động chạy mất hơn phân nửa. Càng khiến cho hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, là cái kia bạo hỏa quỷ dị video đã bị phía quan phương nghiêm lệnh hạ giá. Dương Khang bản nhân thậm chí còn được mời đi uống chén trà, ký hiệp nghị bảo mật. Một phen nói hết lời phía dưới, mới không có đem hắn tài khoản cho cùng một chỗ phong. Bất quá hắn cũng bởi vậy đã mất đi tiếp tục đại lượng gia tăng fan hâm mộ khả năng. Nhìn xem mỗi phút đồng hồ cũng có thể thiếu một cái chú ý, Dương Khang Phi thường chưa từ bỏ ý định, quyết định chú ý lại về tới hắn lúc trước phát hiện sinh vật quỷ dị địa phương. Chính là tên kia tự sát nữ sinh nhảy lầu chỗ vòng tròn trang trí bên dưới. Ý đồ lại đụng một đợt vận khí cất chó, đập xuống một chút đặc biệt tốt đồ vật, để cho mình phát sóng trực tiếp kiếp sống lại sáng tạo huy hoàng. Hắc hắc, các vị người xem các lao ra, chúng ta đến rồi. Nơi này chính là Khang Tử lúc đó đập xuống quỷ dị video địa phương a. Các ngươi nhanh nhìn, căn này lõm xuống đi đòn bẩy, chính là lúc trước tên kia tự sát nữ sinh chỗ đụng hư thần không thần kỳ. Dương Khang trên mặt chất đống giả cười, miệng ra sức kể nói, hy vọng có thể gây nên fan hâm mộ khán giả hứng thú. Theo sát lấy, hắn đem mặt hướng chính mình màn ảnh chuyển hướng bên mở, quay chụp lõm đòn bẩy cùng dưới đáy nước sông đục ngầu. A, liền cái này. Ngươi nói mang bọn ta nhìn cực kỳ tốt đồ vật, là những này sao? Ném không có ý nghĩa, còn không truyền bá hai thanh vương giả đâu. Cảm giác dẫn chương trình ngoài trời đều tốt rồi à, một chút tiết mục hiệu quả đều không có, không bằng đi quẩy rượu ước mấy cái muội tử đi. Đồng ý. Phụ lên. Ta thích ngực lớn phi nhi, có thể ước không? Nói đùa, người ta để ý Khang Tử như thế cái dẫn chương trình nhỏ. Còn không chu toàn thị cũng được, ngươi nhìn dẫn chương trình có phải hay không dáng dấp cùng cái kia giáp tờ rất giống. Ấy ngươi đừng nói, thật là có điểm a. Và ồ, dẫn chương trình tú ngoạm ăn kỹ đi. Nhìn qua nhã hứng không cao, thậm chí càng trò chuyện càng sai lệch giải rác mưa đạn. Dương Khang trên mặt tươi cười, nội tâm kỳ thật phi thường khó chịu. Nếu là hắn sẽ nói hát, đi sớm thông đồng mặt khác nữ MC cọ nhiệt độ đi rồi, còn mẹ nó mỗi ngày vất vả cùng các ngươi chạy ngoài trời a. Không được à, hiện tại điểm ấy nhiệt độ, căn bản vừa không đến cái gì quảng cáo tiền, cũng rất khó bị kim chủ bà coi trọng. Ta phải nghĩ biện pháp làm điểm tình bạo chủ đề. Dương Khang trong lòng chăm chú suy nghĩ, muốn chỉnh chút tao thao tác đi ra. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, trên màn hình điện thoại di động những cái kia top 5 top 3 không thú vị mưa đạn, đột nhiên lập tức biến mất. Bọn chúng biến thành tương tự văn tự, bắt đầu điên cuồng rẹ phở ở đứng lên. 555 ngọa tạo. Đó là vật gì a? Dẫn chương trình mau nhìn phía sau của ngươi. Má ơi quái vật a. Quái vật a. Quái vật a. Quái vật a. Chương 45, tha thiết ước mơ nhiệt độ giáng lâm, Liễu Y Y giết điên rồi. Chương 45, tha thiết ước mơ nhiệt độ giáng lâm, Liễu Y Y giết điên rồi. Lập tức gia tăng mãnh liệt mưa đạn, tự nhiên hấp dẫn Dương Khang lực chú ý đồng thời, hắn có chút không hiểu đấu. Quái vật? Ở đâu ra quái vật? Ha ha, ta đã hiểu. Đây nhất định là các huynh đệ trò đùa quái đản đúng không? Ta xem một chút hoa tảo. Nhiệt độ vậy mà lên thăng lên nhiều như vậy. Dương Khang vừa muốn cố ý mắc lửa, quay đầu nhìn một chút thỏa mãn fan hâm mộ. Kết quả phát hiện lúc trước 3-4 ngàn quanh quẩn một chỗ nhiệt độ, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới hơn 5 vạn. Sẽ không chính mình lên lôi cuốn để cử đi. Dương Khang nhịn không được đoán được, thoáng chốc nhiệt huyết sôi trào. Bất quá lập tức tưởng tượng, bên trên bùa âm lôi cuốn trừ tự thân nhân khí bên ngoài, trọng yếu nhất chính là giao tiền mua mở rộng, hắn không có làm như vậy, cho nên rất không có khả năng phát sinh loại chuyện tốt này. Chỉ là Dương Khang nhìn xem đều nhịp mưa đạn, nhân khí tăng lên thành làm bằng sắt sự thật, chính hắn lại hiểu. Khang Tử minh bạch, là có vị nào đại lao đến ta phát sóng trực tiếp làm khách. Ha ha ha, còn xin ngài mau mau ra gặp một lần, liên hạ mạch cũng có thể a. Dương Khang đối với mình điện thoại hô to gọi nhỏ, phấn khởi không thôi. Chuẩn bị ôm không tồn tại đại lao đuổi, hảo hảo thăng một đợt giả vị. Hoàn toàn không có phát hiện sau lưng, chuyển đến một đạo nhỏ xíu phốc cấm thanh. Cho đến bận bẹo bóng ma bao phủ trên người mình, Dương Khang mới vô ý thức quay người nhìn lại. Thế là, hắn trợn tròn mắt. Trong tay cực kỳ trọng yếu phát sóng trực tiếp điện thoại rớt xuống đất, hắn đều triệt để không để ý tới. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, trước mặt mình đang đứng một cái máu me khắp người đại quái vật a. Chính mình tâm tâm niệm niệm, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đụng tới quỷ dị đồ vật a. A a a a a. Dương Khang đặt mông ngã nhào trên đất, ngực không nổi điên cuồng chập trùng, hoàn toàn nghẹn ngào gào lên. Nhưng mà hắn một tiếng này thét lên, giống như kích thích trước mặt không biết quái vật. Nó rải xuống lấy đen kịt sợi tóc đầu lâu, vốn có chút hứa hoảng hốt. Giờ phút này lại đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Dương Khang. Không có một tia tròng trắng mắt huyết hồng mắt dọc để lộ ra đến, trực tiếp để người sau lâm vào băng tiên tuyết địa giống như tứ chi chết lặng đến không cách nào động đậy tình trạng. Nguyên bản Dương Khang muốn đứng lên ý niệm trốn chạy, cũng triệt để gián đoạn. Vì cái gì? Rõ ràng là giữa ban ngày, chung quanh còn có nhiều như vậy người đi đường, tại sao phải xuất hiện như thế một cái đáng sợ quái vật? Dương Khang không hiểu rõ, cũng không hiểu a. Càng không biết đối phương vì sao muốn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, giống như chính mình cùng nó có thù một dạng. Có chút giống quái vật tiếng nói trầm thấp lại khàn khàn. Phun ra tự phụ không chỉ có nghe không rõ, còn đặc biệt âm trầm băng lãnh. Có thể dù là như vậy, Dương Khang hay là tại quái vật trong ánh mắt, thấy được chính mình không muốn nhìn thấy cảm xúc. Nó muốn giết mình. Dương Khang trong lòng vừa toát ra ý niệm như vậy, trước mắt quái vật liền như thiểm điện động thủ, nâng lên so đao nhọn còn muốn sắc bén nhanh hơn, trong nháy mắt vượt qua 3 mét khoảng cách, trực tiếp cắm vào Dương Khang ngực. Cũng vô tình giữ lại thứ nhất chỗ xương sườn, đem thống khổ Dương Khang cả người đều kéo đến trước mặt. Không sai không sai. Quái vật cũng chính là mất đi thần trí Liễu Y Y chỉ dựa vào trực giác liền nhận ra người trước mắt, chính là ngày đó xúi dục nàng nhảy sông tự sát cựu nhân. Giống Liễu Y Y Y ngửa đầu phát ra khàn giọng gầm thét. Ngay sau đó, vỡ ra chính mình che kín dày đặc răng nanh giữ tợn miệng rộng. Phốc phốc, chính là một miệng lớn, hung hăng cắn rơi Dương Khang hơn nửa bên cổ, bóc hơi lớn đỏ tươi huyết đủ. Sau đó bỏ vào trong mồm, điên cuồng bắt đầu nhai nuốt. 2-3 lần xoắn nát, nuốt xuống huyết hầu, lân phiến bao khỏa giữ tợn khuôn mặt, lộ ra một cỗ không gì sánh được thoải mái. Này trước nay chưa có đáng sợ một màn, cũng bị Dương Khang điện thoại camera cho hoàn chỉnh vô xuống. Cho nên hắn tha thiết ước mơ nổi tiếng thời khắc, rốt cục tiến đến. 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000. Phát sóng trực tiếp nhiệt độ giống như là cưỡi tựa như hỏa tiễn điên cùng dâng lên. Lập tức, liền đạt đến Dương Khang không cách nào tưởng tượng 10 triệu kết xù nhiệt độ. Phải biết, đây chính là người truyền nhân được đi ra chân thực nhiệt độ A, không có bất kỳ cái gì trình độ tồn tại. Còn lập tức tự động chiếm đoạt phát sóng trực tiếp trang đầu màn hình lớn, thoáng chốc hấp dẫn càng nhiều người qua đường đến đây quan sát. Chỉ là tiếc nuối chỗ nha. Dương Khang bản nhân mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấy cái này mỹ diệu một màn. Cổ bị sống sờ sờ gặm xuống đến hơn phân nửa, mạch máu liền bị chí mạng quy mô lớn phá hư. Máu trong cơ thể như là vòi nước mở tối đa, liều mạng phun ra, ngăn không được, cũng căn bản không thể nào ngừng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh của mình cực nhanh trôi qua rơi. Có lẽ nhiều nhất 10 giây đồng hồ đi, Dương Khang liền sẽ như vậy chết mất. Nhưng mà điên cuồng liều y, lại ngay cả cuối cùng lần ấy nho nhỏ cơ hội cũng không cho hắn. Dương nhanh muốn bước, chế trụ đầu lâu của nó, lần nữa cống hiến một màn 18 ít hình ảnh. Giang giáp, lộc cộc, để màn hình bên ngoài khán giả cũng không khỏi đến tê cả da đầu, toàn thân run lên, buồn nôn đến nhận việc điểm phun ra bữa cơm đêm qua. Quan Minh Lộ, cảnh sát tổng cục. Lý Thắng Thành vô cùng lo lắng chạy tiến cục trưởng phòng làm việc. Hành cục, Tôn tổng giám. Việc lớn không tốt, có sinh vật quỷ dị ở trung ương cầu lớn xuất hiện. Đang uống trà hai người vội vàng đứng dậy, trong đó hành chính võ một mặt kinh sợ hỏi, là ai, Liều Y sao? Còn không rõ ràng lắm, nhưng hình dạng cùng Liều Y giống nhau đến mấy phần. Trước mặt kệ nhiều như vậy, thông chi Ngô Viêm cùng siêu phàm bộ tác chiến thành viên, lập tức chuẩn bị xuất phát. Tôn Lương Dân nghiêm túc ra lệnh, không dám chút nào trì hoãn. Sau đó nhận được mệnh lệnh Ngô Viêm, ở lầu chót dựng vào máy bay trực thăng, cùng một đám siêu phàm bộ thành viên, nhanh chóng chạy tới hiện trường phát hiện án. Mà lưu tại siêu phàm bản bộ Tôn Lương Dân các loại thành viên, cũng liền bận bịu điều ra trung ương cầu lớn chỗ giám sát, là hiện trường hành động nhân viên cung cấp tiện lợi cùng chỉ huy. Chỉ gặp ánh vào đám người tầm mắt, là một cái sau lưng mọc lên con rơi thứ hai cánh, đỉnh đầu xoắn ốc song giác người thản lằn hình quái vật. Bộ dáng tức quỷ dị, lại có loại trực quan cường đại. Giờ này khắc này, đối phương ngay tại trung ương trên cầu lớn thỏa thích trắng trận đổ sát. Khắp nơi đều là điên cuồng chạy chối chết sụp đổ đám người, còn có không ngừng phát ra chói tai tạp âm hư hao xe cộ, dẫn đến hiện trường chắn thành một mảnh, nửa bước khó đi. Cũng cực lớn là quái vật cung cấp tiện lợi, dẫn đến vô số người đi đường bị nó đuổi kịp, sau đó tàn nhẫn giết chết. Các loại cụt tay cụt chân, nhân thể khí quan huy sái tại cầu lớn các nơi, để máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ mặt đất, tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tôn Lương Dân nhìn chăm chú hình ảnh theo dõi, sắc mặt đơn giản khó coi tới cực điểm. Chỉ là như vậy, làm tổng chỉ huy hắn, vẫn là phải giữ vững tỉnh táo, không có khả năng bị lửa giận nắm lỗ mũi mình đi. Như thế nào, có thể xác định con quái vật kia phải chăng là Liều Y thì sao? Về tổng giám, từ hình thể lẫn tiến các loại nhân tố xứng đôi lúc trước tư liệu, cho ra cao tới 77 độ tương tự, cơ bản có thể xác định đối phương chính là Liều Y thì không thể nghi ngờ. Đồng thời, năng sát suất lớn là tiến hóa lần nữa. Trước mắt cao nhất tốc độ đã đột phá tốc độ dây trăm mét, lực lượng cũng đạt tới 20 tấn tả hữu, phỏng đoán cẩn thận là lúc trước tổng thực lực gấp 7 trở lên. Nghe được như vậy phân tích, siêu phàm bản bộ Tôn Lương Dân bọn người, sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần. Đặc biệt là hành chính võ, một bộ so ăn cách đêm đại tiện còn muốn buồn nôn gấp trăm lần biểu lộ, không chút nào che lấp hiện ra mặt. Có thể nghĩ tâm tình của hắn có bao nhiêu hỏng bét. Nhưng mà phát cuồng Liều Y, mới sẽ không quản người khác ý nghĩ là như thế nào. Ầm ầm liên tiếp mấy tiếng nổ truyền ra. Là nàng giơ lên một cố lại một cố xe, ngay tại khắp nơi ném loạn. Chương 46, tín niệm kiên định chúng nhân viên cảnh sát, thảm liệt cùng tuyệt vọng. Chương 46, tín niệm kiên định chúng nhân viên cảnh sát, thảm liệt cùng tuyệt vọng. Thân xe ở giữa kịch liệt va chạm, đưa đến từng tràng bạo tạc sinh ra. Đại lượng cặn bã mảnh vỡ bắn ra bốn phía, điện quang hỏa hoa bay múa. Trung quanh cục cảnh sát dẫn đầu trợ giúp mà đến chúng nhân viên cảnh sát, chỉ có thể top 5 top 3 báo đoàn trốn ở một chút công sự che chắn phía sau, gian nan tìm kiếm lấy nổ súng cơ hội. Thông chi hiện trường nhân viên cảnh sát, ưu tiên phong tỏa trung ương cầu lớn khu vực phụ cận, sơ tán của chúng, đừng lại đối với mục tiêu tiến hành mù quáng phản kích. Tôn Lương Dân trầm giọng hạ đạt chỉ huy. Hắn biết rõ đạn phổ thông không cách nào đối với Liêu Y thì tạo thành hữu hiệu tổn thương, cùng làm chút không có ý nghĩa sự tình, còn không bằng dứt khoát một chút, để bọn hắn nhanh lên rút lui, ngăn cản thương vong nhiều hơn sinh ra. Nhưng mà, hiện trường chúng nhân viên cảnh sát thu đến cấp trên mệnh lệnh sau, biểu lộ đều có chút do dự. Bởi vì trên cầu lớn còn có nhiều như vậy người bình thường bị nhốt rồi, sinh tử khó liệu. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ những người này sao? Bọn hắn làm không được a. Thân là nhân dân hộ vệ, điểm cuối của sinh mệnh một đạo phòng tuyến, ngay cả bọn hắn cảnh sát đều từ bỏ, còn có ai có thể cứu vớt nhóm phổ thông chúng? Ta lặp lại lần nữa, phục tùng mệnh lệnh. Nếu không mới là đối với dân chúng sinh mệnh không tôn trọng, nghe được không? Dơ lên mịt rộ phồn hét lớn, Tôn Lương Dân thanh âm không gì sánh được nghiêm khắc. Nguyên bản không muốn động đậy hiện trường chúng nhân viên cảnh sát, lúc này mới bi phẫn nhấc chân lên, bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực, chuẩn bị rút lui. Bọn hắn đạn bắn mấy vòng, kết cục chính là con quái vật kia ngay cả con mắt nhìn bọn hắn một chút đều lười hoàn toàn không nhìn, phối hợp đồ sát lấy, bước chân không có chút nào dừng lại ý tứ. Ý vị này cấp trên phán đoán, không có phát sinh sai lầm. Chỉ là dù là tự thân tình huống hiểm trở, cũng không trở ngại những chiến sĩ này trên đường rút lui nhiều trợ giúp một chút thụ thương của chúng. Nâng chân không tiện người, nhấc mở vây ở trên người vật nặng, ôm lấy cùng người nhà phân tán tiểu hài. Bọn hắn chậm chạp, lại kiên định từng bước một lui lại lấy. Nhìn màn này, siêu phàm bản bộ lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Liền ngay cả Tôn Lương Dân cũng không tốt lại đối với mấy cái này chúng nhân viên cảnh sát nói cái gì. bởi vì bọn hắn không có sai, đều là tốt. Giết sướng rồi Liêu Yiye, tùy tiện giật ra trước mặt y nột cửa xe. Xe nhẹ đường quen đem trốn ở dưới ghế lái hoảng sợ nam nhân bóp chết, tùy ý hấp thu đối phương thể nội sinh mệnh tinh hoa. Có lẽ là phát hiện phương thức như vậy, an hiệu suất quá thấp. Nàng suy tư một lát, vỗ hai cánh bay thẳng đến giữa không trung. Những cái kia khủng hoảng mọi người, coi là quái vật rốt cục ăn no rồi, chuẩn bị rời đi. Vui mừng hớn hở, ôm nhau. Kết quả phần này may mắn sau đó một khắc, liền trong nháy mắt biến thành bọt nước, trở thành càng lớn lớn sợ hãi. Chỉ gặp trung ương cầu lớn dưới đáy ẩn chứa đại lượng tạp chất nước sông, bắt đầu không khoa học quy mô lớn hiện lên đi lên. Bọn chúng khoảng chừng nặng 7, 8 tấn, trước tách ra thành từng biên thủy cầu, lại ngưng tụ trưởng thành đạt 2 mét mâu nhọn hình dạng, phân bố tại liều y bốn phía. Lít nha lít nhít, tràn diện có thể xưng dọa người. Phảng phất có mấy trăm quả đạn đạo vẫn sức chờ phát động, nhắm chuẩn cây cầy này đám người bên trên. Không. Theo nào đó âm thanh tê tâm liệt phế gầm hét. Liều y ngón tay thon dài vô tình buông xuống. Trong khoảnh khắc, đột nhiên oanh minh. Phanh. Phanh 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 phanh. Nước mâu sủi cảo vào nồi giống như điên cuồng hạ xuống, phản hồi ra từng đạo vang dội tiếng vang. Vậy đại biểu trên cầu lớn đám người, ngay tại đại lượng mất đi sinh mệnh. Những này nước mâu cùng lúc trước Johnson cao ốc mũi tên nhỏ mưa, có thể xưng cách biệt một trời. Bọn chúng tùy tiện xuyên qua trên cầu vòng tròn trang trí đòn bẩy, chồng chất cùng nhau đại lượng xe cộ, sau đó tính cả nút ở phía sau tránh hiểm những người bình thường, cùng một chỗ xuyên thấu. Liền ngay cả cứng rắn rắn chắc cầu lớn bản thân, cũng rất nhanh trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Để cho người ta không khỏi hoài nghi, cầu lớn có thể hay không như vậy đổ sụp. Đáng chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Một tên cảnh sát trẻ tuổi, bằng vào phản ứng ra sức ngã nhào xuống đất, mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Bất quá hắn bụi bẩn trên khuôn mặt, có thể thấy rõ ràng khó nói nên lời khủng hoảng. Trơ mắt nhìn qua người chung quanh lần lượt chết thảm tại đáy mắt, mà hắn lại hoàn toàn bất lực. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng. Hồ Gia Âm, mau lên xe. Lúc này, một cỗ tổn hại xe cảnh sát ở trước mặt hắn dừng ngay dừng lại. Trên ghế lái, lộ ra hắn mặt mũi quen thuộc. Chu Thiên Bối. Hồ Gia Âm nhìn qua gần trong gang tấc cửa xe, biểu lộ lập tức lâm vào dãy rủa ở trong. Đi lên đại biểu mình có thể sống sót. Không đi lên thì đại biểu mình tùy thời có khả năng tại loại này phạm vi lớn công kích đến chết đi. Còn muốn cái gì đâu? Nhanh lên xe, ta cần ngươi hỗ trợ. Phía trước 60 mét chỗ ta phát hiện trọng thương Hà Thừa Chí, còn có 12 giờ phương hướng cũng có hai tên quần chúng cần cứu trợ. Cho nên ta lái xe, ngươi tại hạ đợt công kích tiến đến trước đó, nắm chặt cứu người lên xe, hiểu không? Nghe chút lời này, Hồ Gia Hâm ánh mắt trong nháy mắt không mê mang. Mở cửa xe liền vội vàng nhảy lên. Mà nhân viên cảnh sát Chu Thiên cũng giống vậy, đặt mạnh cần ga, hướng về mục tiêu của mình phóng đi, thần sắc bên trong chỉ có kiên nghị. Sự tình phát triển so hai người tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Đỉnh đầu cái kia quái vật đáng sợ lại phóng thích một lần đẩy trời nước mâu, so với bọn hắn đoán muốn lâu một chút, ước chừng cần 2 phút đồng hồ tả hữu. Mà lúc này thời gian, đầy đủ Hồ Gia Hâm đem người thành công cứu lên xe. Chỉ là tương đối rất đáng tiếc địa phương, bọn hắn xe cảnh sát dung lượng quá nhỏ, tính toán đâu ra đấy lại nhét thêm một người, liền triệt để không ngồi được. Chu Tiền Bối, như thế nào? Hồ Gia Hâm có chút nóng nảy nói nếu như ta xuống xe, còn có thể nhiều cứu hai người đi lên, đến lúc đó ngươi trước lái xe đi, ta phía sau đi theo chạy là được rồi. Không thể. Ta kiên quyết không đồng ý. Mạng của người khác là mệnh, mệnh của ngươi chẳng lẽ cũng không phải là mệnh sao? Chu Thiên nhìn chằm chằm trên trời đã nhanh thành hình nước mâu, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc. Hồ Gia Hâm, ngươi muốn cứu tâm tình của người ta hiểu, bởi vì ta cũng giống như nhau. Nhưng tiền đề này là chúng ta có thể sống sót. Ngay cả mình sinh mệnh cũng không thể cam đoan, thì như thế nào cam đoan những người khác? Nói xong, Chu Thiên không để ý Hồ Gia Hâm phản đối, trực tiếp đóng lại cửa xe khóa. Đạp cần ga liền nhanh chóng rời đi cầu lớn. Cho đến hạ cầu lớn, Hồ Gia Hâm đem nhân viên bị thương giao cho chạy tới xe cứu thương. Hắn hay là một mặt bi vẫn cùng không cam lòng. Đi tiểu tử túi, bày biện cái mặt thối cho ai nhìn đâu. Nhớ kỹ, nếu như ta bất hạnh hy sinh nhiều giúp ta đi xem một chút mẹ ta. Ôm đồng dạng cảm xúc Chu Thiên, một mình trở lại trên ghế lái. Hai tay khoác lên tay lái, hắn lộ ra một đạo cởi mở bên trong mang theo quyết tuyệt mỉm cười. Theo sát lấy, hắn tại Hồ Gia Hâm không kịp phản ứng tình huống, đặt mạnh cần ga. Nhanh chóng trở lại cái kia tựa như nhân gian luyện ngục địa phương, bắt đầu một vòng mới cứu viện. Nhanh chân đuổi theo, lại bị người hợp lực kéo xuống Hồ Gia Hâm, vì trên mặt đất. Hắn ngơ ngác ngóng nhìn chính mình tiền bối bóng lưng rời đi, nước mắt rốt cục nhịn không được tại trong hốc mắt lăn lộn đứng lên. So sánh sẽ chỉ hành sự lỗ mãng chính mình, tỉnh táo lại có đại phách lực tiền bối, mới thật sự là chiến sĩ a. Chu tiền bối, nhất định phải còn sống trở về a. Hồ Gia Hâm ở phía sau khàn giọng hô to tràn diện, cũng cảm động chung quanh rất nhiều người. Bọn hắn yên lặng là những này phụ trọng tiến lên nhân viên cảnh sát chiến sĩ, dâng lên chân thành nhất chúc phúc. Có lẽ là đám người cầu nguyện, đạt được thượng thiên thương hại đi. Bầu trời cuối cùng, đột nhiên xuất hiện mấy chục đỡ mang theo to lớn tiếng oanh minh máy bay trực thăng vũ trang. Quá tốt rồi. Phía quan phương trợ giúp rốt cuộc đã đến. Trên cầu lớn, vô luận là còn thừa nhân viên cảnh sát hay là nhóm phổ thông chúng, trên mặt cùng lộ ra tuyệt hậu phùng sinh phân chấn. Bọn hắn không gì sánh được hy vọng, những này khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng có thể tiêu diệt không chung cái kia không gì sánh được đáng sợ quỷ dị quái vật. Thế là, tại Tôn Lương dân quả quyết chỉ huy bên dưới, không nhiều nói nhảm. Chọn vẹn 28 đợt máy bay trực thăng vũ trang liên đạn pháo kẹp, bắt đầu kịch liệt chuyển động đứng lên. Màu đỏ tươi hỏa hoa vang khắp nơi, vô số M789 cao bạo đạn hướng về không trung hồng đỏ thân ảnh, điên cuồng phun ra gầm thét. Là đối phương vừa rồi đại đổ sát, phát ra mạnh nhất mà hữu lực phản công. Quái vật Liêu Yiye thấy thế, trong mắt màu đỏ ngòm ám trầm, gào thét gầm rú ra. Nàng trí thông minh 10 không còn 1, có thể bản năng đối với mấy cái này đã từng tổn thương đến chính mình cường đại vũ khí, có khác sâu ấn tượng. Hoàn toàn không dám trì hoãn, không trung cực nhanh bay múa, hóa thành tàn ảnh, hung ác phản đánh út về phía trùng trùng điệp điệp máy bay trực thăng vũ trang bọn họ. Hỏa lực bành minh, phản phất lôi thần đang đánh trống. Đại lượng cao bạo đạn, theo liều y di động mà di động tới. Trên không trung hình thành từng đầu hẹp dài đỏ vàng tia sáng. Trong đó có không ít đụng phải hồng hồng lần phiến cao bạo đạn. Bọn chúng bạo tạc sau, cũng vẹn vẹn đem lần phiến mặt ngoài nổ đen, hoàn toàn không có thương tổn đến căn bản, thậm chí không có xuất hiện cái gì vết rách. Rõ ràng, liều y phòng ngự cũng có chất biến. Siêu phàm bản bộ tôn lương dân bọn người, phát giác M789 cao bạo đạn đã đối với sau khi tiến hóa mục tiêu, sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Liền lập tức rời đi đối sách. Để máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển bọn họ, trực tiếp phát xạ thân máy bên trong, vũ khí uy lực lớn nhất AGM-22 tuyến khống đạn đạo. Chỉ gặp mỗi giá máy bay trực thăng vũ trang đều có 6 mai loại này đạn đạo, trong chớp nhoáng này chính là trên 100 mai mang theo ánh lửa đầu đạn, nhanh chóng hướng Liều Yiye đánh tới. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Phát giác được điểm ấy, Liều Yiye diện mục lại lần nữa giữ tợn 3 phần, nhưng cũng không dám tùy tiện tới gần, những này tràn ngập uy hiếp đạn đạo trực tiếp xa xa ngưng tụ lại đại lượng nước mâu đáp lễ. Không có bao nhiêu khó khăn, liền sớm dẫn bạo rơi một bộ phận lớn đạn đạo. Trên không trung cho thấy một trận cực kỳ rung động cùng hoa mỹ khói lửa. Sau đó không có bị nổ tung chút ít đạn đạo, cũng bị Liều Yiye dùng nhiều tầng nước hộ thuẫn, tinh chuẩn ngăn lại. Cuối cùng bèn bèn để nó đầy bụi đất một chút, cũng không có tạo thành tính thực chất chiến cuộc. Mà lại sự tình vẫn chưa xong. Bởi vì nước trường mâu số lượng rõ ràng càng nhiều, bắn đi ra không có chặn lại được đạn đạo cũng vẫn như cũ tình thế không giảm, tiếp tục thẳng hướng máy bay trực thăng vũ trang bản thân. Dù sao Liều Yiye cũng không ngốc, minh bạch nhất định phải phá hủy rơi nguy hiểm đầu nguồn, chính mình mới có thể chân chính an toàn. Mà người bình thường đều biết, máy bay trực thăng vũ trang so với chiến đấu chân chính cơ, tính linh hoạt phải kém hơn rất nhiều. Càng không bằng Liều Yiye thì có thể tùy ý điều khiển, tùy thời chuyển hướng linh mẫn nước mâu. Thế là mọi người hoảng sợ kết cục, lặng yên ra đời. Đại lượng máy bay trực thăng vũ trang bị nước mâu xuyên qua, trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Trên máy người điều khiển, không phải hốt hoảng nhảy dù đảm bệnh, chính là bị trực tiếp cướp đi sinh mệnh. Người bình thường đối mặt cảnh này, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Cho nên song phương vòng thứ nhất giao thủ xuống tới. Nhân vật phản diện cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, ở vào chiến lược đỉnh phong. Mà đại biểu chính nghĩa cảnh sát thì gần như toàn quân bị diệt. Những cái kia cường đại không trung thợ săn, không ngừng từ không trung vẫn lạc. Là nguyên bản thảm liệt chiến cuộc, lần nữa tăng thêm mấy phần tuyệt vọng. Chương 47, hy vọng giáng lâm, siêu phàm ở giữa chiến tranh. Trời ạ, không có khả năng. Ta không tin. Nhiều như vậy máy bay trực thăng vũ trang, còn không chế phục được nó. Chẳng lẽ, thật không có người có thể cứu chúng ta sao? Dưới đáy bị nhốt con chúng, toàn diện lâm vào thật sâu tuyệt vọng ở trong. Bọn hắn rất nhiều đều bị trọng thương, nửa bước khó đi, mỗi chỉ hoãn một giây, chính là tử thần cách mình tiến thêm một bước. Mà bây giờ, bọn hắn càng cảm giác hơn có một mảnh vô tận hắc ám bóng ma, gắt gao bao phủ tại trong tim của mình, không có một chút điểm hy vọng tồn tại, chỉ có thể thống khổ chờ chết. Không, chờ chút mau nhìn. Lại có máy bay trực thăng xuất hiện. Tại cái này không gì sánh được tuyệt vọng thời khắc. Có mắt nhọn nhân viên cảnh sát dẫn đầu phát hiện, không trung mới xuất hiện 5 chiếc bề ngoài xấu xí máy bay trực thăng. Bọn chúng chỉnh thể hiện lên màu xám, phía trên có ấn có một cái đặc thù logo, là hình dạng. Đây là tôn lương dân đã định siêu phàm bộ tiêu chí, mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Hồ Gia Hâm vừa sáng tỏ một điểm ánh mắt, khi nhìn đến vẹn vẹn vài khung phổ thông máy bay trực thăng sau, lại nhanh chóng ảm đạm đi. Vô dụng, vừa rồi nhiều như vậy máy bay trực thăng vũ trang đều thất bại. Cái này mấy bộ thậm chí còn không phải dùng cho chiến đấu, thì có ích lợi gì đâu. Nhìn qua một lần nữa trở lại trên cầu nối đồ sắt quái vật, Hồ Gia Hâm đối với Chu Tiền Bối lo lắng sâu hơn. Nhưng mà, sự tình phát triển dần dần vượt quá hắn tên này nho nhỏ nhân viên cảnh sát tưởng tượng, cũng làm cho hắn đối với nguyên bản cảm giác như lòng bàn tay trong cảnh sát bộ, hoàn toàn thay đổi cảm quan. Chỉ gặp một khung bình thường máy bay trực thăng, dẫn đầu bay đến trên cầu nối đầu. Sau đó có đạo cường tráng nam tính thân ảnh, sừng sững tại cửa phi cơ chỗ. Theo sát lấy, cũng không gặp hắn đeo cái gì trang bị cùng dù nhảy, cứ như vậy thẳng tắp nhảy dựng xuống tới, trực tiếp phóng tới cái kia đáng sợ không gì sánh được quái vật. Má ơi, hắn đây là muốn tự sát sao? Cầu nối hai bên bị dây cảnh giới ngăn trở của chúng, nhao nhao mặt lộ kinh ngạc, cảm thấy người này có phải hay không đến tìm cái chết. Không chỉ có không đeo trang bị nhảy xuống máy bay trực thăng, thậm chí mục tiêu hay là con quái vật kia. Đây là định dùng thân thể đập chết đối phương thôi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu đối phương vì cái gì dám làm như thế. Nhảy đi xuống thân ảnh. Ở giữa không trung lúc, quanh thân dần dần nổi lên hào quang màu đỏ thắm. Sau đó tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hóa thành mắt thường khó mà bắt một đạo cực quang, toàn lực vọt tới có chút đội vàng không kịp chuẩn bị trên thân quái vật. Ầm ầm. Một đạo thắng lúc trước bất luận cái gì bạo tạc tiếng oanh minh, đột nhiên khai hỏa. Đây là hai tên siêu phàm cá thể mới có thể sinh ra kịch liệt va chạm. Đồng thời bởi vì xích diễm thân ảnh từ trên xuống dưới quán tính ưu thế, khí lực rõ ràng hơn một chút. Mang theo khát máu quái vật, liền hướng cầu lớn mặt đất trầm trọng va chạm xuống dưới. Chỉ một thoáng, đại lượng xe cộ bị đụng bay, mặt đất xi măng cũng hoạch xuất ra một đầu rãnh sâu hoắm. Vô số khói bụi tràn ngập, đồng bệnh đến trong không khí, hơi che cản mọi người ánh mắt. Đợi đến bụi bặm tan đi, đám người liền rõ ràng nhìn thấy một tên khuôn mặt rất trẻ trung nam tử chậm chạp đứng lên. Hắn thần sắc kiên nghị không gì sánh được, đối mặt gào thét quái vật cũng không có mảy may dao động. Là để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên, liền sẽ lòng sinh cảm giác an toàn tồn tại. Mà càng làm đám người ngạc nhiên địa phương, là người này người khoác bộ kia lưu động trạng hỏa diễm khôi giáp. xích diễm quần quận ở trong, mang theo phong cách cổ xưa cùng đại khí, cũng đem khôi giáp chủ nhân phụ trợ càng thêm ai hùng phi phạm. Tên này thần bí chiến sĩ chính là vội vàng chạy tới Ngô Viêm Không Lầm. Thì ra là thế, chúng ta phía quan phương cũng có năng lực đặc thù chiến sĩ. Ta đã nói rồi, không có khả năng chỉ có quái vật, không có anh hùng. Còn chúng vây xem bọn họ phấn khởi nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều nhìn thấy Ngô Viêm là từ cảnh sát máy bay trực thăng nhảy xuống. Đương nhiên, coi hắn là làm phía quan phương vũ khí bí mật, mà thuộc về phía quan phương hiện trường chúng nhân viên cảnh sát cũng đồng dạng biểu lộ phi thường chấn kinh. Lại liên tưởng mấy ngày trước đây nội bộ đại động tác, lập tức minh bạch đây là cao tầng là ứng đối những quái vật này, làm ra chuẩn bị a. Hy vọng rốt cuộc đã đến. Hồ Gia Hâm nhìn qua uy phong lẫm lẫm Ngô Viêm, ánh mắt chỗ sâu tràn ra ước mơ cầu lớn bên dưới một đầu khác. Nổi danh hình dạng phổ thông nữ tử, chính giơ lên trong tay máy ảnh răng rắc không ngừng. Trên nét mặt đã có hưng phấn, cũng có lo lắng. Nàng gọi Chu Bình Bình, là một tên nho nhỏ thợ quay phim, cũng là chuyên nghiệp chụp ảnh mình tinh sinh hoạt cá nhân chó con tử. Giờ này khắc này, tình cảnh này, nàng có thể đụng vào như vậy kinh bạo không phải khoa học siêu phàm tràn diện, tự nhiên là không gì sánh được thỏa mãn. Từ vụ án phát sinh bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủi trong vòng 20 phút, nàng liền chụp không xuống hàng ngàn tấm hình, thậm chí trước ngực còn có một bộ điện thoại tại ghi chép lấy giống đâu. Chỉ là đồng thời, Chu Bình Bình cũng có chút lo lắng. Nàng đập những vật này, đến cùng có thể hay không phát biểu ra ngoài a? Dù sao sinh vật quỷ dị cùng siêu phàm chiến sĩ, này làm sao nhìn, cũng không giống là phía quan phương muốn bại lộ tại đại chúng dưới đáy đồ vật. Hô mặc kệ, có thể mắt thấy thế giới một mặt khác, ta cũng coi như kiếm lợi lớn. Đến lúc đó không có khả năng cầm bán đi đổi tiền, cất giấu cũng là tuyệt đối không lỗ bản. Chu Bình Bình hai mắt tản ra tinh quang. Đối với mấy cái này thần thần quái quái đồ chơi, nàng xác thực không có sức miễn dịch, quá cảm thấy hứng thú. Nếu không phải là bởi vì tự thân lòng hiếu kỳ quá thịnh vượng, nàng cũng sẽ không trở thành một tên làm việc cũng không lấy vui cậu tử. Bất quá từ hôm nay trở đi, Chu Bình Bình nhân sinh bên trong không thể nghi ngờ lại thêm một cái cần ra sức truy đuổi mục tiêu, đó chính là siêu phàm đồ vật. Chỉ gặp ở tại trong màn ảnh, tên là Liễu Ý Ý thì thần lần quái vật bị Ngô Viêm đánh bại sau, thoáng cái cuồng hống không chỉ, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ táo bạo. Từ dưới đất bò dậy sau, nàng liền ngửa không dừng vó cuồng bạo thẳng hướng đối phương, giơ lên chính mình sắc bén lợi chảo đối diện chém tới. Ngô Viêm thấy thế, con ngươi thu nhỏ, không dám thất lễ, nghiêng người mạo hiểm tránh thoát, đồng thời mang theo xích diễm năm đấm nặng nề đánh phía Liễu Ý Ý ở giữa tận đầu. Nóng bỏng liệt diễm, chừng mấy ngàn độ cao ấm. Chúng mục tiêu Liễu Ý Ý bộ mặt lần phiến sát na, liền sinh ra sánh vai bạo đạn càng mười phần tác dụng. Cái kia cứng rắn phi phàm lần phiến vậy mà bắt đầu hòa tan. Liễu Ý Ý cảm thấy bị đau, bản năng lại giống lên một tiếng. Tiếp lấy tấn mãnh nâng lên đùi phải, hướng Ngô Viêm ngực hung tàn đã đụng. Người sau lập tức bị lực lượng cường đại đạp bay ra ngoài mấy chục mét xa. Liên tiếp đụng ngã lăn mấy bộ xe cộ, mới miễn cưỡng phanh lại bước chân, một lần nữa giữ vững thân thể đứng lên. Khu khu cụ. Ngô Viêm luốt luốt bộ ngực mình, có chút đau đau nhức cùng run lên, nhưng còn tại có thể chịu được tình trạng. Sau đó, ánh mắt của hắn đi tới hết thảy xung quanh. Khắp nơi đều là không trọn vẹn nhân loại thi thể, hoặc chia năm xẻ bảy, hoặc khô cạn vô hình, hoặc đắm chìm tại máu tươi cùng phế tích ở trong. Coi là thật so với hắn lúc trước nhân sinh, nhìn thấy bất luận cái gì hết thảy hắc ám cộng lại, đều muốn rung động vạn lần. Vô tình vạn lần. Ngươi, gì có thể? Nào dám? Làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Nô Viêm trong nháy mắt đỏ cả với mắt, càng đỏ trong lòng vô tận lửa giận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Phượng Hoàng đại nhân vì cái gì xưng những cái kia giòm ngó thế giới loài người sinh vật siêu phàm, là tà ác sinh linh. Bởi vì bọn chúng chính là ác, chính là tội, chính là không thể tha thứ tồn tại. Ngô Viêm giận dữ dùng hết lực khí toàn thân đạp nát mặt đất, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tiềm điện tốc độ, lần nữa cấp tốc trùng sát trở về. Lại xem Liễu Ý Ý Ý, bởi vì phía trước hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa, thể nội giữ lại năng lượng dị thường dồi dào, mà những năng lượng này tạm thời còn chưa đủ nàng tiến hành xuống một lần tiến hóa, cho nên liền bị lấy ra chữa trị thương thế. Nguyên bản phần lưng nhận mãnh liệt trùng kích, bộ mặt bị nhiệt độ cao nóng hóa vết thương, đồng đều tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Liệu Y Y huyết đồng chết chậm chậm chạy nhanh đến địch nhân, trong lòng khát máu chi ý càng tăng lên, không sợ hãi chút nào phản sát tiến lên. Tựa như trong tuyệt cảnh thú bị nhốt, nhất cử nhất động không có chướng pháp, thế nhưng là hùng mãnh không gì sánh được. Phanh đủ đủ, cả hai lần nữa va nhau, hóa thành tàn ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Tốc độ cực nhanh đến, ngay cả Chu Bình Bình giá trị 20,000 khối máy ảnh cũng vô pháp bắt được rõ ràng hình ảnh. Mỗi một tấm mỗi một giây đều là cứng đuôi cứng, huyết nhục giao tiếp nguyên thủy và chạm, tràn đầy trực tiếp nhất bạo lực. Đổi lại người bình thường đánh như vậy đỡ, đã sớm ngã xuống. Có thể Ngô Viêm cùng Liễu Ý cũng có vượt qua thường nhân sức khôi phục, cho nên đánh nhau cơ hồ không có gì phòng ngự ý tứ. Có thể tránh liền tránh, không có khả năng tránh, vậy liền lấy thương đổi thương. Ngắn ngủi 10 giây, mấy trăm lần giao thủ. Ngô Viêm dần dần phát hiện, chính mình vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều kém xa quái vật trước mắt. Càng đáng sợ là quái vật này toàn bộ nhờ trực giác đang chiến đấu, mà hắn không ngừng hồi ức hai ngày này học kỹ xảo cận chiến, ngược lại bởi vậy không thuần thục dần dần rơi xuống hạ phong. Ngô Viêm, không cần cận chiến, kéo dài khoảng cách, dùng ngươi hỏa diễm công kích nàng. Trong hai nghe đồng nhiên chuyển đến siêu phàm bản bộ chỉ huy âm thanh. Bọn hắn thông qua số liệu phân tích đã minh xác đạt được Ngô Viêm hỏa diễm đối với Liêu Y Y có cường đại khắc chế hiệu quả, căn bản không cần thiết đi đánh vật lý tổn thương. Húng chi vật lý tổn thương tốc độ khép lại sẽ xa so với hỏa diễm tạo thành tổn thương khép lại càng nhanh, đơn giản được không bù mất. Ta đã biết. Ngô Viêm lập tức cải biến sách lược, đá một cái bay ra ngoài Liêu Y Y sau, vội vàng kéo ra khoảng cách đầy đủ. Một giây sau, ngự phượng hoàng hình xăm bắt đầu phát sáng nóng lên, trên lòng bàn tay tụ tập được một khỏa lại một khỏa to lớn hình nón hỏa cầu. Những hỏa cầu này cũng có kinh người nhiệt độ, không chút nào kém cỏi hơn Nô Viêm trên nắm tay hỏa diễm. Sau đó tại Liêu Y Y Y ra chảo đột kích trong mấy mắt, Nô Viêm viên truy hỏa cầu đầu nhọn, toàn bộ đối với ở đối phương, cường lực phun ra mà phát. Chương 47, hy vọng giáng lâm, siêu phàm ở giữa chiến tranh. Chương 47, hy vọng giáng lâm, siêu phàm ở giữa chiến tranh. Trời ạ, không có khả năng. Ta không tin. Nhiều như vậy máy bay trực thăng vũ trang, còn không chế phục được nó. Chẳng lẽ thật không có người có thể cứu chúng ta sao? Dưới đáy bị nhốt con chúng, toàn diện lâm vào thật sâu tuyệt vọng ở trong. Bọn hắn rất nhiều đều bị trọng thương, nửa bước khó đi, mỗi chỉ hoãn một giây, chính là tử thần cách mình tiến thêm một bước. Mà bây giờ, bọn hắn càng cảm giác hơn có một mảnh vô tận hắc ám bóng ma, gắt gao bao phủ tại trong tim của mình, không có một chút điểm hy vọng tồn tại, chỉ có thể thống khổ chờ chết. Không, chờ chút mau nhìn. Lại có máy bay trực thăng xuất hiện. Tại cái này không gì sánh được tuyệt vọng thời khắc. Có mắt nhọn nhân viên cảnh sát dẫn đầu phát hiện, không trung mới xuất hiện 5 chiếc bề ngoài xấu xí máy bay trực thăng. Bọn chúng chỉnh thể hiện lên màu xám, phía trên có ấn có một cái đặc thù logo, là hình dạng. Đây là Tôn Lương Dân đã định siêu phàm bộ tiêu chí, mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Hồ Gia Hâm vừa sáng tỏ một điểm ánh mắt, khi nhìn đến vẹn vẹn vài khung phổ thông máy bay trực thăng sau, lại nhanh chóng ảm đạm đi. Vô dụng, vừa rồi nhiều như vậy máy bay trực thăng vũ trang đều thất bại. Cái này mấy bộ thậm chí còn không phải dùng cho chiến đấu, thì có ích lợi gì đâu. Nhìn qua một lần nữa trở lại trên cầu nối đồ sắt quái vật, Hồ Gia Hâm đối với Chu Tiền Bối lo lắng sâu hơn. Nhưng mà, sự tình phát triển dần dần vượt quá hắn tên này nhỏ nhỏ nhân viên cảnh sát tưởng tượng, cũng làm cho hắn đối với nguyên bản cảm giác như lòng bàn tay trong cảnh sát bộ hoàn toàn thay đổi cảm quan. Chỉ gặp một khung bình thường máy bay trực thăng dẫn đầu bay đến trên cầu đối đầu, sau đó có đạo cường tráng nam tính thân ảnh sừng sững tại cửa phi cơ chỗ theo sát lấy, cũng không gặp hắn đeo cái gì trang bị cùng dù nhảy, cứ như vậy thẳng tắp nhảy dụng xuống tới, trực tiếp phóng tới cái kia đáng sợ không gì sánh được quái vật. Má ơi, hắn đây là muốn tự sát sao? Cầu nối hai bên bị dây cảnh giới ngăn trở của chúng nhao nhao mặt lộ kinh ngạc, cảm thấy người này có phải hay không đến tìm cái chết. Không chỉ có không đeo trang bị nhảy xuống máy bay trực thăng, thậm chí mục tiêu hay là con quái vật kia. Đây là định dùng thân thể đập chết đối phương thôi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu đối phương vì cái gì dám làm như thế. Nhảy đi xuống thân ảnh. Ở giữa không trung lúc, quanh thân dần dần nổi lên hào quang màu đỏ thắm. Sau đó tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hóa thành mắt thường khó mà bắt một đạo cực quang, toàn lực vọt tới có chút đội vàng không kịp chuẩn bị trên thân quái vật. Ầm ầm. Một đạo thắng lúc trước bất luận cái gì bạo tạc tiếng oanh minh, đột nhiên khai hỏa. Đây là hai tên siêu phàm cá thể mới có thể sinh ra kịch liệt va chạm. Đồng thời bởi vì xích diễm thân ảnh từ trên xuống dưới quán tính ưu thế, khí lực rõ ràng hơn một chút, mang theo khát máu quái vật, liền hướng cầu lớn mặt đất trầm trọng va chạm xuống dưới. Chỉ một thoáng, đại lượng xe cộ bị đụng bay, mặt đất xi măng cũng hoạch xuất ra một đầu rãnh sâu hoắm. Vô số khói bụi tràn ngập, đồng bền đến trong không khí, hơi che cản mọi người ánh mắt. Đợi đến bụi bặm tan đi, đám người liền rõ ràng nhìn thấy, một tên khuôn mặt rất trẻ trung nam tử chậm chạp đứng lên. Hắn thần sắc kiên nghị không gì sánh được, đối mặt gào thét quái vật, cũng không có mảy may dao động. Là để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên, liền sẽ lòng sinh cảm giác an toàn tồn tại. Mà càng làm đám người ngạc nhiên địa phương, là người này người khoác bộ kia lưu động trạng hỏa diễm khôi giáp. Xích diễm quần quật ở trong, mang theo phong cách cổ xưa cùng đại khí, cũng đem khôi giáp chủ nhân phụ trợ càng thêm ai hùng phi phạm. Tên này thần bí chiến sĩ, chính là đội vàng chạy tới Ngô Viêm không lầm. Thì ra là thế. Chúng ta phía quan phương cũng có năng lực đặc thù chiến sĩ. Ta đã nói rồi, không có khả năng chỉ có quái vật, không có anh hùng. Còn chúng bây xem bọn họ phấn khởi nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều nhìn thấy Ngô Viêm là từ cảnh sát máy bay trực thăng nhảy xuống. Đương nhiên, coi hắn là làm phía quan phương vũ khí bí mật, mà thuộc về phía quan phương hiện trường chúng nhân viên cảnh sát cũng đồng dạng biểu lộ phi thường chấn kinh. Lại liên tưởng mấy ngày trước đây nội bộ đại động tác, lập tức minh bạch đây là cao tầng là ứng đối những quái vật này, làm ra chuẩn bị a. Hy vọng rốt cuộc đã đến. Hồ Gia Hâm nhìn qua uy phong lẫm lẫm Ngô Viêm, ánh mắt chỗ sâu tràn ra ước mơ cầu lớn bên dưới một đầu khác. Nổi danh hình dạng phổ thông nữ tử, chính giơ lên trong tay máy ảnh răng rắc không ngừng. Trên nét mặt đã có hưng phấn, cũng có lo lắng. Nàng gọi Chu Bình Bình, là một tên nho nhỏ thợ quay phim, cũng là chuyên nghiệp chụp ảnh mình tinh sinh hoạt cá nhân chó con tử. Giờ này khắc này, tình cảnh này, nàng có thể đụng vào như vậy kình bạo không phải khoa học siêu phàm tràn diện, tự nhiên là không gì sánh được thỏa mãn. Từ vụ án phát sinh bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủi trong vòng 20 phút, nàng liền chụp không xuống hàng ngàn tấm hình, thậm chí trước ngực còn có một bộ điện thoại tại ghi chép lấy giống đâu. Chỉ là đồng thời, Chu Bình Bình cũng có chút lo lắng. Nàng đập những vật này, đến cùng có thể hay không phát biểu ra ngoài a? Dù sao sinh vật quỷ dị cùng siêu phàm chiến sĩ này làm sao nhìn cũng không giống là phía quan phương muốn bại lộ tại đại chúng dưới đáy đồ vật. Hô mặc kệ, có thể mắt thấy thế giới một mặt khác, ta cũng coi như kiếm lợi lớn. Đến lúc đó không có khả năng cầm bán đi đổi tiền, cất giấu cũng là tuyệt đối không lỗ bản. Chu Bình Bình hai mắt tản ra tinh quang. Đối với mấy cái này thần thần quái quái đồ chơi, nàng xác thực không có sức miễn dịch, quá cảm thấy hứng thú. Nếu không phải là bởi vì tự thân lòng hiếu kỳ quá thịnh vượng, nàng cũng sẽ không trở thành một tên làm việc cũng không lấy vui cậu tử. Bất quá từ hôm nay trở đi, Chu Bình Bình nhân sinh bên trong không thể nghi ngờ lại thêm một cái cần ra sức truy đuổi mục tiêu, đó chính là siêu phàm đồ vật. Chỉ gặp ở tại trong màn ảnh, tên là Liêu Ý Ý thì thằn lằn quái vật bị Ngô Viêm đánh bại sau, thoáng cái cuồng hống không chỉ, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ táo bạo. Từ dưới đất bò dậy sau, nàng liền ngửa không dừng vó cuồng bạo thẳng hướng đối phương, giơ lên chính mình sắc bén lợi trảo, đối diện chém tới. Nô Viêm thấy thế, con ngươi thu nhỏ, không dám thất lễ. Nghiêng người mạo hiểm tránh thoát đồng thời, mang theo xích diễm năm đấm nặng nề đánh phía Liêu Yiyi giữ tận đầu. Nóng bỏng liệt diễm, chừng mấy ngàn độ cao ấm. Chúng mục tiêu Liêu Yiyi bộ mặt lần phiến sát na, liền sinh ra sánh vai bạo đạn càng mười phần tác dụng. Cái kia cứng rắn phi phàm lần phiến vậy mà bắt đầu hòa tan. Liêu Yiyi cảm thấy bị đau, bản năng lại giống lên một tiếng. Tiếp lấy tấn mãnh nâng lên đùi phải, hướng Ngô Viêm ngực hung tàn đá đụng. Người sau lập tức bị lực lượng cường đại đạp bay ra ngoài mấy chục mét xa. Liên tiếp đụng ngã lăn mấy bộ xe cộ, mới miễn cưỡng phanh lại bước chân, một lần nữa giữ vững thân thể đứng lên. Khu khu cụ. Ngô Viêm luốt luốt bộ ngực mình, có chút đau đau nhức cùng run lên, nhưng còn tại có thể chịu được tình trạng. Sau đó, ánh mắt của hắn đi tới hết thảy xung quanh. Khắp nơi đều là không trọn vẹn nhân loại thi thể, hoặc chia năm xẻ bảy, hoặc khô cạn vô hình, hoặc đắm chìm tại máu tươi cùng phế tích ở trong. Coi là thật so với hắn lúc trước nhân sinh, nhìn thấy bất luận cái gì hết thảy hắc ám cộng lại, đều muốn rung động bản lần. Vô tình bản lần. Ngươi, gì có thể? Nào dám? Làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Ngô Viêm trong nháy mắt đỏ cả với mắt, càng đỏ trong lòng vô tận lửa giận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Phượng Hoàng đại nhân vì cái gì xưng những cái kia giòm ngó thế giới loài người sinh vật siêu phàm là tà ác sinh linh. Bởi vì bọn chúng chính là ác, chính là tội, chính là không thể tha thứ tồn tại. Ngô Viêm giận dữ dùng hết lực khí toàn thân đạp nát mặt đất, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tiềm điện tốc độ, lần nữa cấp tốc trùng sát trở về. Lại xem Liêu Yiye, bởi vì phía trước hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa, thể nội giữ lại năng lượng dị thường dồi dào, mà những năng lượng này tạm thời còn chưa đủ nàng tiến hành xuống một lần tiến hóa, cho nên liền bị lấy ra chữa trị thương thế. Nguyên bản phần lưng nhận mãnh liệt trùng kích, bộ mặt bị nhiệt độ cao nóng hóa vết thương, đồng đều tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Liêu Yiye huyết đồng chết chậm chậm chạy nhanh đến địch nhân, trong lòng khát máu chi ý càng tăng lên, không sợ hãi chút nào phản sát tiến lên. Tựa như trong tuyệt cảnh thú bị nhốt, nhất cử nhất động không có chướng pháp, thế nhưng là hùng mãnh không gì sánh được. Phanh đù đù, cả hai lần nữa va nhau, hóa thành tàn ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Tốc độ cực nhanh đến, ngay cả Chu Bình Bình giá trị 20.000 khối máy ảnh, cũng vô pháp bắt được rõ ràng hình ảnh. Mỗi một tấm mỗi một giây đều là cứng đối cứng, huyết nục giao tiếp nguyên thủy và chạm. Tràn đầy trực tiếp nhất bạo lực. Đổi lại người bình thường đánh như vậy đỡ, đã sớm ngã xuống. Có thể Ngô Viêm cùng Liêu Yiye cũng có vượt qua thường nhân sức hồi phục, cho nên đánh nhau cơ hồ không có gì phòng ngự ý tứ. Có thể tránh liền tránh, không có khả năng tránh, vậy liền lấy thương đổi thương. Ngắn ngủi 10 giây, mấy trăm lần giao thủ. Ngô Viêm dần dần phát hiện, chính mình vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều kém xa quái vật trước mắt. Càng đáng sợ là quái vật này toàn bộ nhờ trực giác đang chiến đấu, mà hắn không ngừng hồi ức hai ngày này học kỹ xảo cận chiến, ngược lại bởi vậy không thuần thục dần dần rơi xuống hạ phong. Ngô Viêm, không cần cận chiến, kéo dài khoảng cách, dùng ngươi hỏa diễm công kích nàng. Trong hai nghe, đột nhiên truyền đến siêu phàm bản bộ chỉ huy âm thanh. Bọn hắn thông qua số liệu phân tích, đã minh xác đạt được Ngô Viêm hỏa diễm đối với Liêu Yiyi có cường đại khắc chế hiệu quả, căn bản không cần thiết đi đánh vật lý tổn thương. Huống chi vật lý tổn thương tốc độ khép lại, sẽ xa so với hỏa diễm tạo thành tổn thương khép lại càng nhanh. Đơn giản được không bù mất. Ta đã biết. Ngô Viêm lập tức cải biến sách lược. Đá một cái bay ra ngoài Liêu Yiyi sau, đội vàng kéo ra khoảng cách đầy đủ. Một giây sau, ngực phượng hoàng hình xăm bắt đầu phát sáng nóng lên, trên lòng bàn tay tụ tập được một khỏa lại một khỏa to lớn hình nón hỏa cầu. Những hỏa cầu này cũng có kinh người nhiệt độ, không chút nào kém cỏi hơn Ngô Viêm trên nắm tay hỏa diễm. Sau đó tại Liêu Yiyi ra chảo đột kích trong mấy mắt, Ngô Viêm viên truy hỏa cầu đầu nhọn, toàn bộ đối với ở đối phương, cường lực phun ra mà phát. Chương 48, Ngô Viêm các loại thủ đoạn nhiều lần ra, đại biểu chính nghĩa hò hét. Chương 48, Ngô Viêm các loại thủ đoạn nhiều lần ra, đại biểu chính nghĩa hò hét. Đối mặt tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao công kích, Liêu Yiyi răng nanh dày đặc miệng rộng truyền ra trận trận tiếng gầm, bởi vì nàng tại những cái kia viên truy hỏa cầu trên thân, cảm nhận được đầy đủ tính uy hiếp. Nàng nhanh chóng giơ lên hai tay, những cái kia bám vào trên da màu đỏ rực lân mịn, bắt đầu từng mảnh hướng về phía trước kích thích, chuyển biến lên hình thái. Từ chân bong cứng cỏi mặt ngoài, lắc mình biến hóa, thành thô ráp bất bình màu đen xám tấm tre. Độ dày trọn vẹn tăng 3 cm có thừa. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên truy đại hỏa cầu một khỏa lại một khỏa theo nhau mà tới, oanh kích trên đó, tóe lên đạo đạo không gì sánh được khô nóng sóng lửa. Liêu Yiyi đặt chân sàn nhà hai chân, cũng mang ra hai đầu rãnh, bị buộc chỉnh thể lui lại. Nhưng mà, đợi nhiệt độ cao vặn bẹo nóng bỏng khói trắng tan đi, Ngô Viêm kinh hãi phát hiện, chính mình tràn ngập lòng tin một chiều, vẹn vẹn để cho địch nhân chuyển hóa đi ra tấm tre trở nên một mảnh đen nhánh, lộ ra một chút huyết nhục thôi. Điểm ấy vết thương nhỏ, đối với nàng tới nói cơ hồ không có ảnh hưởng. Ngô Viêm không cam tâm khẽ cắn môi, lại tụ tập được mười mấy quả viên truy đại hỏa cầu bắn ra. Chỉ là lần này hắn nhắm chuẩn một địa vị, muốn ý đồ lấy điểm phá diện. Tê soạn, bén nhọn chói hai tiếng vang, giống kim loại cắt chém âm thanh, lại có chút giống tiểu cũ âm nước nóng sôi trào lúc hô mình. Chỉ gặp Liêu Yiyi vững như bàn thạch, phản phất một cái của gỗ, chiếu đơn thu hết. Mà Ngô Viêm trong tưởng tượng đột phá hình ảnh cũng hoàn toàn chưa từng xuất hiện, bởi vì Liêu Yiyi màu đen tấm tre không phải tử vật, là thân thể của nàng một bộ phận. Tại bị hao tổn đồng thời, cũng có thể chủ động chữa trị thương thế, cũng sẽ không xuất hiện càng ngày càng nghiêm trọng tình huống, trừ phi Liêu Yiyi trên người năng lượng đều tiêu hao hết. Nhưng cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Dù sao nàng lúc trước giết quá nhiều người, năng lượng ẩn chứa tuyệt đối là Ngô Viêm hơn gấp 10 lần. Như bỏ đi hao tổn chiến, người sau không có chút nào thắng lợi khả năng. Ngô Viêm tựa hồ cũng phát hiện điểm ấy, bắt đầu điều khiển hỏa cầu thử thay đổi phương hướng đi công kích. Có thể Liễu Ý Ý cũng lập tức đi theo chuyển biến đường đối. Màu đen tấm che một tay cánh tay một hối, tả hữu khởi công, nương tựa theo kinh người động thái thị giác, không cần tốn nhiều sức, lần nữa đỡ được Ngô Viêm một đợt thế công. Ngô Viêm, một loại thủ đoạn lại thế nào chuyển biến, cũng vẫn là quá đơn nhất. Ngươi mạch suy nghĩ linh hoạt điểm, tỉ như đem hỏa diễm biến thành dây thừng, khóa quòng tay loại hình vật thể, vây khốn mục tiêu lại tiến hành công kích. Lúc này, siêu phàm bản bộ lại truyền tới hữu dụng đề nghị. Bọn hắn cũng rõ ràng Ngô Viêm thức tỉnh năng lực thời gian quá ngắn, tạm thời không có cách nào hình thành một bộ thành thục chiến đấu hệ thống. Cho nên đành phải thời khắc nhắc nhở Ngô Viêm nên làm cái gì, tận lực để hắn đem khí lực phát huy tại trên lưới đao. Ta hiểu được. Ngô Viêm nghe nói, lập tức điều khiển toàn thân như tinh linh nhảy lên hỏa diễm. Ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu thật dài có gai hỏa tiên, dương tán khô nóng. Liên hướng địch nhân đầu lâu giữ tận tiềm điện giống như vung đi. Liệu Y Y thấy thế, ngửa ra sau không người. Nóng bỏng hỏa tiên từ nàng chóp mũi chỗ dị thường mạo hiểm xẹt qua, mang đến một vòng cháy đen. Sau đó nàng tình thế càng phát ra táo bạo, vậy mà trở tay liền hung tàn giữ lại nóng hổi hỏa tiên, đột nhiên phát huy nó quái lực. Để tuyệt đối không nghĩ tới Ngô Viêm, một cái hoảng hốt chủ quan, cả người đi theo phi đằng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước lao đi. Trang diện lập tức trở nên nguy hiểm và phần, để bây xem đám người cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bất kể nói thế nào, Ngô Viêm cũng là siêu phàm chiến sĩ. Thân thể đầy đủ nhanh nhẹn cùng linh hoạt, phản ứng thần kinh cũng khác hẳn với thường nhân. Trên không trung hắn liền điều chỉnh tốt tư thái, cũng dứt khoát không buông tay dựa vào to lớn sức kéo mang tới khủng bố tăng tốc độ, giơ lên quả đấm to lớn, trực tiếp đối diện đánh tới. Đối mặt địch nhân biến chiêu, cùng bạo dưới Liễu Y Y không sợ hãi. Ngửa đầu gầm thét, giơ lên cánh tay trái dày đặc màu đen tâm che, quay đầu cũng giữ dằn chào hỏi trở về. Trong khi hô hấp, cả hai lần nữa tiếp xúc gần gũi. Nàng bị lừa rồi. Ngô Viêm ánh mắt xẹt qua một vòng vui sướng. Hắn sớm biết hiểu chính mình lực lượng không bằng đối phương, cho nên hỏa diễm năm đấm nhìn như khí thế hùng hùng, thực tế chỉ là từ hoàn một thương thế công. Tại vung vẩy trong lúc đó, hắn liền bụng trộm thu hồi rất lớn một bộ phận khí lực. Mà lúc này giờ phút này, Liễu Y Y hai một cánh tay chế trụ hỏa tiên, gắt gao kéo xuống từ sau lưng. Cánh tay kia thì dũng mãnh tiến lên, không có chút nào thu liễm ý vị, cho nên toàn bộ thân thể hiện lên nghiêng về phía trước chi thế, có trọng tâm bất ổn thai hại tồn tại. Mà Ngô Viêm nhắm chuẩn chính là điểm thời gian này, lợi dụng hỏa tiên thuộc về mình điều khiển ưu thế, thêm ra đầu roi thản nhiên chuyển động, lặng yên không một tiếng động quấn lên Liễu Y Y trái chân sau. Ngay sau đó, ra sức kéo một cái, lại thêm tự thân nắm đấm chỗ triệt để thu lực, nghiêng người né tránh, thành công để Liễu Y Y triệt để mất đi cân bằng, đối diện đụng vào sàn nhà, truyền đến chấn động kịch liệt. Cơ hội tốt, Ngô Viêm, nhanh sử dụng ngươi diễm viêm kiếm. Tôn Lương Dân cùng siêu phàm bản bộ đám người, đơn giản phấn khởi đến la to. Liều mạng thúc giục Ngô Viêm, không cần lãng phí cái này thời cơ tốt đẹp. Mà trong chiến trường Ngô Viêm, tinh thần cực độ căng cứng, không có lãng phí từng phút từng giây, gần như chỉ ở Liễu Y Y ngã xuống đất trong quá trình, trên người hắn xích diễm liền bắt đầu quy mô lớn nhảy vọt phun trào, nhanh chóng ở tại trước ngực ngưng tụ ra, chừng 1m5 chiều dài rộng thùng thình hỏa diễm trường kiếm. Đi chết đi! Hai tay của hắn một mực nắm chặt chuôi kiếm, trong tiếng giống giận dữ bao hàm lấy đối với người chết thảm buồn yêu, đối với quái vật giết lung tung vô tội căm hận. Lực ba sơn hà giống như nặng nề đâm tới xuống. Nếu như nói viên truy hỏa cầu kỳ lạ tạo hình, là vì tăng cường lực xuyên đấu, mở rộng uy lực. Lạnh như vậy binh khí hình thái diễm viêm kiếm, càng là đem điểm này làm được cực hạn bên trong cực hạn. Không có chút nào ngoài ý muốn, mang theo mấy ngàn độ cao ấm diễm viêm kiếm, vô tình quán xuyên Liễu Y Y ở chỗ sau lưng, lại từ nàng lồng ngực phía trước để lộ ra đến. Cái kia không cách nào tưởng tượng nóng rực nhói nhói cảm giác. Sát na quét sạch Liễu Y Y ở thần kinh, để cái này mất trí trạng thái giới quái vật, cũng kìm lòng không được rên rỉ kêu thảm. Hoa. Hiện trường thoáng chốc vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tất cả mọi người chính mắt thấy, tên kia tuổi trẻ hỏa diễm chiến sĩ đem quái vật hung hăng cắm ở dưới thân. Đỏ sầm máu tươi, phun ra đại địa. Rửa sạch bọn hắn lúc trước vô hạn sợ hãi. Chính nghĩa tất thắng. Giết nó. Giết nó. Giết nó. Hiện trường quần chúng cùng chúng nhân viên cảnh sát đồng đều hô lên từng tiếng đinh thai nhức óc hò hét. Giờ khắc này, không có nhận qua tập thể huấn luyện bọn hắn, phản phất có được không cách nào tưởng tượng ăn ý đều nhịp hô lên lấy trong lòng mình nguyện vọng. Có thụ ủng hộ Ngô Viêm, lần nữa giơ cao sáng chói sáng tỏ diễm viêm kiếm. Hắn đã cảm nhận được mọi người ý chí. Chỗ kia cực lực khao khát tâm nguyện a. Chính hắn cũng là giống nhau như lúc, là tự thân phạm vào tội nghiệp, trả giá đắt đi. Ngô Viêm thần sắc không gì sánh được kiên nghị, trực tiếp lần nữa chặt xuống trường kiếm trong tay của chính mình, chuẩn bị mang đi viên kia tội ác không gì sánh được đầu. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc vô cùng mấu chốt, Ngô Viêm trong lòng đột nhiên xẹt qua một vòng cảm giác nguy cơ to lớn. Chương 49, thế cục thay đổi. Liệu Y Y cánh tác dụng chương 49, thế cục thay đổi. Liệu Y Y cánh tác dụng hoàn toàn không lo được vung vẩy diễm viêm kiếm. Ngô Viêm quả quyết vào tay, từ bỏ lần này cơ hội khó được. Tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, lao vùng vụt trở ra. Cùng lúc này khác, hai đạo so thiểm điện còn nhanh lưu quang, trực tiếp vung bôi đến Ngô Viêm biết hầu chỗ, không chút khách khí phá vỡ hai đại lô lớn. Trang diện có thể xưng mạo hiểm đến cực điểm a. Nếu như hắn phản ứng chậm nữa nửa giây, nhất định bị cái kia hai đạo không biết lưu quang cho chặt xuống đầu. Hô hô, Ngô Viêm gắt gao che cổ, đỏ tươi bên trong mang theo từng tia huyết dịch màu vàng nóng, từ hắn trong khe hở chậm rãi chảy ra. Chỉ là hắn không có thời gian bận tâm thương thế của mình, hết sức chăm chú để phòng phía trước mình cách đó không xa. bởi vì nơi đó nguyên bản bị hắn đâm bị thương trên mặt đất thằn lằn quái vật, chẳng biết lúc nào đã một lần nữa bò lên. Động tác có chút lảo đảo, cũng có chút sốc nảy. Trước ngực còn sót lại lấy một cái nhìn thấy mà giật mình máu xối lô lớn. Xem toàn thể đi lên chật vật không chịu nổi. Nhưng Ngô Viêm lại phi thường rõ ràng, chiến đấu chân chính đánh giờ khắc này lên, vừa mới bắt đầu. Chỉ gặp Liêu Y Y thương thế nghiêm trọng, vẫn tại nhanh chóng chữa trị. Trên thân huyết nhục giống như có ý thức của mình, mầm thịt núp ních, lẫn nhau khâu lại. Nguyên bản lớn chừng miệng chén vết thương, bắt đầu mắt trần có thể thấy thu nhỏ đứng lên. Bất quá những này tạm thời không phải mấu chốt nhất đồ vật. Lại nhìn Liêu Y Y phần lưng khu vực. Nguyên bản vừa nông lại mỏng con rơi thứ hai cánh, đã lặng yên im lặng chuyển đổi một cái đại hình thái. Cùng loại máy bay chiến đấu cánh kim loại, hoàn toàn trực tiếp dựng đứng mở ra, phía trên hàn quang bốn phía. Không gì sánh được sắc bén biên giới, còn sót lại lấy một chút máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi mở ra Ngô Viêm biết hầu vũ khí, chính là đôi cánh này. Không nghĩ tới a, nàng cánh nguyên lai còn có thể làm vũ khí sử dụng, đơn giản thật là đáng sợ. Ở vào xa xôi siêu phàm bản bộ hành chính võ, cũng không nhịn được kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bị lúc trước dị thường mạo hiểm một màn làm cho sợ hãi. Sinh vật quỷ dị, nói gì quỷ dị? Những này vượt qua lẽ thường thủ đoạn, chính là bọn chúng quỷ dị địa phương. Tôn Lương dân bộ dáng cũng có chút cảm khái cùng nặng nề. Hoàn toàn không ngờ tới Liêu Y Y ẩn giấu đi lần này thủ đoạn. Dù sao bọn hắn từ nông cạn hồng đỏ cánh màng phân tích số liệu, còn đơn thuần coi là cánh chỉ là phi hành công cụ thôi. Bộ dáng quá bạc nhược, khả năng bắn nhắm liên tục kích đạn đều phòng ngự không được. Tuyệt đối không nghĩ tới a. Đôi cánh này còn có thể côn trùng dạng biến thái biến hình, để cho người ta hoàn toàn không tưởng được. Trên thực tế, vừa mới tiến hóa không lâu, chưa kịp triệt để khống chế thân thể Liêu Y Y tìm hiểu tình huống cũng không thể so với cảnh sát nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ là nàng tại gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, chỗ bạo phát đi ra cường đại bản năng cầu sinh, để nàng trong nháy mắt minh bạch chính mình cánh chim ẩn tàng tác dụng. Bao quát đỉnh đầu nàng xoắn ốc song giác, kỳ thật cũng có cường đại chiêu thức tồn tại. Ngô Viêm tiếp tục kéo dài khoảng cách, sử dụng động vật bắt trước ngụy trang, hỏa nha, đường lại cho nàng khôi phục thời gian. Bên hai truyền đến quen thuộc chỉ huy âm thanh. Ngô Viêm tạm thời chậm nhắm rượu tức giận, liền ngựa không dừng vó tổ chức lên tiến công. So với cổ học mình điểm này thương thế, hiển nhiên là thừa dịp Liêu Y Y không hoàn toàn khôi phục lại, nắm chặt cơ hội mới trọng yếu nhất. Mà cái gọi là hỏa nha thì là siêu phàm bản bộ phối hợp hắn khai phát đi ra mấy loại thủ đoạn công kích một trong. So viên truy hỏa cầu cùng hỏa tiên càng linh hoạt, không dễ dàng bị ngăn cản, thích hợp nhất đánh du kích chiến. Dưới mắt, Ngô Viêm cấp tốc vây quanh Liêu Y Y bắt đầu chạy. Xung quanh dần dần xuất hiện từng cái lớn chừng bàn tay hỏa diễm loài chim. Bọn chúng miệng bén nhọn, thân thể đường cong trôi chảy, mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần quả đen hình thái. Chỉ là so với hiện thực quả đen, muốn càng sáng thêm hơn mắt cùng làm cho người chú mục. Bọn chúng phát động một đợt lại một đợt tự sát thức điên cuồng tập kích. Không có sinh ra bạo tạc, chỉ có từ từ thiêu đốt âm thanh. Đối mặt Ngô Viêm vĩnh viễn linh hoạt oanh tạc, Liêu Y Y không tiếp tục dùng cánh tay tấm che phòng ngự, mà là mở ra chính mình hồng đỏ hai cánh, hình thành bóng loáng nửa vòng tròn trạng bao trùm ở thân thể của mình, không ngừng ngăn cản hỏa nha bọn họ đột kích. Sau đó liền hết sức chuyên chú, triệt để chữa trị toàn thân mình thương thế. Hô Liêu Y Y phun ra một miệng lớn khí thô. Thể nội sinh mệnh tinh hoa bị đại lượng tiêu hao, nhanh chóng chữa trị trước ngực nàng không gì sánh được giữ tận vết thương, còn có một số bị cháy hỏng nội tạng khí quan. Hoàn toàn không phải người thể chất, dẫn đến Liêu Y Y trái tim đã không phải nàng chí mạng điểm. Dù là lúc trước bị Ngô Viêm diễm viêm kiếm cháy hỏng rơi hơn phân nửa trái tim, giờ phút này vẫn có thể một lần nữa trở nên nhảy nhót tương mừng. Gặp hỏa nha công kích tuy có một chút tác dụng, cũng không thể giải quyết dứt khoát. Ngô Viêm có chút nóng nảy, bởi vì hắn ngọn lửa trên người năng lực hiện tại đã tiêu hao hết hơn phân nửa, lại xuống đi sẽ chỉ càng ngày càng vô lực. Bất quá cũng may, Ngô Viêm cũng không phải một người đang chiến đấu. Siêu phàm bộ thành viên khác cũng rốt cục chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu trợ giúp thế công. Một tên cường tráng hán tử khôi ngô, tay khiêng một thanh đặc chế đại uy lực chống tăng ZRG súng phóng tên lửa, đột nhiên xuất hiện tại cầu nối một mặt. Hắn chính là ban đầu đội đặc công giải, Đỗ Hiểu Phong. Trước mắt đã thành công sắp xếp siêu phàm bộ. Áp lực lại có thể nào để cho ngươi một người gánh chịu đâu? Đỗ Hiểu Phong nét miệng cười một tiếng, chắc chắn ngón tay dùng sức bóp lấy cò súng. To lớn sức giật, trong nháy mắt để thân thể của hắn khống chế không nổi run rẩy lên. Mà Đỗ Hiểu Phong bên người còn có rất nhiều giống như hắn cường tráng đội viên, cũng đồng thời nhắm chuẩn Liêu Y Y Y liên tiếp phát động trong tay cùng khoảng đặc chế súng phóng tên lửa. Thu, 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 mang theo liệt diễm đầu đạn, xẹt qua từng đạo thon dài đường vòng cung, tinh chuẩn trúng mục tiêu xử tại nguyên chỗ không nhúc nhích mục tiêu. Vang ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, cầu lớn phảng phất trong nháy mắt liền muốn đổ sụp xuống dưới. Những cái kia uy lực vô cùng kinh người đạn đạo đầu, giờ phút này triệt triệt để nổ tung lên, hình thành một đạo vi hình mây hình ấm, từ giữa đó hướng bốn phía quyết tán. Cương đại khí lãng mang theo đại lượng khói bụi cùng đá vụn, một mạch hướng xung quanh bay tới, làm cho Ngô Viêm bản nhân cũng không thể không lui lại mấy chục mét, dùng cánh tay ngăn trở trước mắt gió mạnh. Chương 50, đám người liệu mình tranh thủ một lát, Ngô Viêm triệt để điên cuồng. Chương 50, đám người liệu mình tranh thủ một lát, Ngô Viêm triệt để điên cuồng. Thành công không? Hồ Gia Hâm các loại hiện trường nhân viên cảnh sát, còn có quần chúng vây xem bọn họ, cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Giống như mình đời này, cũng không có kinh tâm như vậy động phách qua. Đợi đến cho bụi tan đi, kết cục cũng xác thực không có để bọn hắn thất vọng. Quái vật kiên cố nửa vòng tròn hai cánh hình thái đã bị triệt để phá bỡ. Một đôi cánh trở nên rách nướp, khó khăn muốn bay nhảy hai lần, lại lập tức vô lực rơi xuống. Mà đang bảo vệ phía dưới thân thể cũng thình lình tràn đầy vết thương. Hồng hồng lân phiến bó lớn rơi xuống, lộ ra một đạo lại một đạo dùng mình huyết đục vết thương. quá tuyệt vời. Đám người lần nữa nhảy cẫng hoan hô, kích động ôm nhau, kém chút không có nguyên địa mở chẳng định. Bọn hắn tin tưởng lại đến nhiều vài nổi giận bao được tên, nhất định có thể triệt để giết chết cái này đáng sợ quái vật. Chỉ gặp Liêu Y Y chậm chạp nâng lên máu thịt bè bét đầu lâu, nguyên bản mặt mũi dữ tợn, giờ phút này càng là tựa như địa ngục các ma bình thường, làm cho người mắt nhìn liền nhìn má phát khiếp. Nàng u ám bên trong mang theo huyết hồng mắt dọc, bên trong cảm xúc trừ phẫn nộ nóng nảy bên ngoài, còn có dị thường nồng hậu dày đặc căm hận. Nàng hận, hận những này để cho mình thụ thương lũ sâu kiến, càng hận hơn sâu kiến chỉ là đồ ăn, lại có để cho mình thụ thương năng lực a, không thể nào hiểu được. Cho nên nàng lửa giận ngập trời. Liêu Y Y khổng lồ hận ý, tựa hồ để sắt trời đi theo ảm đạm xuống. Một giây sau, nàng động, nhanh như tật phong, chạy như lôi đỉnh. Tại mọi người trong kinh ngạc, kinh hãi sau khi, hình dạng xoắn ốc sóng rác, điên cuồng dâng trào ra đại lượng điện hoa, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Theo sát lấy, chớp mắt phía dưới, Liêu Y Y bóng lưng hóa thành lập lòe màu tử kim một bút, đồng nhiên xuất hiện tại Ngô Viêm sau lưng. Bành! Một đạo kinh thiên lôi điện lớn ầm vang vang lên. Ngô Viêm hai mắt lập tức mất đi sát thái, đầu gối nặng nề mà té quỵ dưới đất. Toàn thân trên dưới hỏa diễm đều dập tắt, đổi thành không ngừng lấp lóe màu tím lôi xả, đang nhảy vọt, tại cuộn cuộn, đang hoan hô. Cuối cùng lưu cho hắn chỉ có một mảnh đen kịt than cho. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản liền muốn thắng lợi cục diện, vậy mà tại trong chớp mắt, liền hoàn toàn bị thay đổi. Bọn hắn không dám tin, cũng không dám tiếp nhận. Thế nhưng là sự thật tàn khốc nói cho bọn hắn, đây là sự thật a. Bởi vì quái vật công kích không có chút nào dừng lại, lại là mấy đạo lôi điện màu tím, phi nhanh bay vút lên, rơi xuống Đỗ Hiểu Phong những này tay khiêng súng phóng tên lửa siêu phàm thành viên trên thân. Thực sự quá nhanh, ngay cả Ngô Viêm đều phản ứng không kịp, chỉ là người bình thường bọn hắn nên như thế nào đối mặt. Nguyên bản đục ngầu không khí lần nữa bay ra một trận khó ngửi mùi cháy khét lẹn, chỉ gặp 5-6 tên siêu phàm thành viên sợi tóc bó lớn đứng thẳng, làn da trong khoảnh khắc trở thành than đen, sau đó ầm vang ngã xuống, trở thành không có chút nào tức giận một bộ thi thể. Mau tìm công sự che chắn, may mắn tránh thoát một kiếp. Đỗ Hiểu Phong nghẹn ngào giận hô, tạm thời không lo được đồng bào rời đi bi thương, lập tức nhào thân lẻn đến một cỗ xe dịp bên dưới. Quả nhiên, lát sau đỉnh đầu hắn liền truyền đến nặng nề tiếng oanh kích. Liên quan trốn ở dưới đáy hắn đều cảm thấy dòng điện cuốn thân, toàn thân trong nháy mắt chết lặng, không cách nào động đậy. Hoàng Bét, thông chi một chút đi, lập tức tiến hành bắn nhiệm trợ. Tôn Lương Dân sắc mặt đại biến, dưới sự đội vàng làm cho, để những cái kia đã sớm ẩn nút tốt đám tay bắn tỉa, lập tức nổ súng xạ kích, ý đồ đánh gãy mục tiêu thế công. Phanh phanh phanh, đại lượng cường độ lên cao một mảng lớn đạn xuyên giáp, lít nha lít nhít xạ kích đến Liêu Y Y Y trên thân. Để thụ thương nàng, bất đắc dĩ dừng lại trong tay lôi điện màu tím, đi ứng đối những này vốn không quan tâm công kích. Thật lâu, đám tay bắn tỉa đem trong tay đạn đều bắn cạn kiệt sau, mới dừng lại. Đối với mục tiêu quái vật không có tổn thất quá lớn mất, đều bị lôi điện sớm chặn lại. Bất quá bọn hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ, để dưới cầu siêu phàm thành viên thành công an toàn tìm tới công sự che chắn. Mà lực lượng còn thừa không nhiều, Liêu Y Y Y Y cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích tính uy hiếp nhỏ bé siêu phàm thành viên, trực tiếp quay người đem lực chú ý đặt ở ngã xuống đất Ngô Viêm trên thân. Dù sao nàng chịu trọng thương nhất thế, thủy chung là Ngô Viêm tạo thành bỗng chốc kia diễm viêm kiếm đâm xuyên. Triệt hồi lôi điện, đổi về càng thêm thuần thục khống thủy năng lực. Liêu Y Y Y ngưng tụ ra một đầu dài 5 mét tráng kiện nước mâu, trực tiếp thẳng hướng nằm trên mặt đất không nhúc nhích nam tử. Giờ này khắc này, Ngô Viêm vượng hoàng huyết mạch đã lặng yên sôi trào hồi lâu, mới đem hắn từ chết lặng ngạt thở cảm giác bên trong, tìm về một chút thân thể lực khống chế. Mặc dù hắn phía sau lưng không có mắt, nhưng cũng có thể cảm nhận được càng thêm uy hiếp chí mạng, chính hướng tự thân đánh tới. Gian nan giơ cánh tay lên, Ngô Viêm trong khi hô hấp, làm ra một đạo dày đặc hỏa diễm tường. Kết quả lại mặc cho ai đều có thể tùy tiện nhìn ra, hắn chỉ là miễn cưỡng ngăn trở quái vật cái này phát thế công, mà rõ ràng chính mình thế cục tràn ngập nguy hiểm, hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Ngô Viêm ánh mắt chỗ sâu thình lình xẹt qua một vòng quyết tuyệt. Tôn tổng giám, ta muốn sử dụng chiêu kia. Ngươi xác định sao? Tôn Lương Dân sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, mà đi chính võ cũng đội vàng nói ra. Ngô Viêm, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Sử dụng hết chiêu kia, ngươi coi như triệt để không có sức chiến đấu. Đổi lại lúc trước hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra. Có Ngô Viêm tồn tại, bọn hắn cảnh sát cùng Liêu Y Y Y một trận chiến, hay là đánh gian nan như vậy, cuối cùng còn nhất định phải Ngô Viêm sử dụng hy sinh tuổi thọ sát chiêu, đến vãn hồi cục diện. Tôn Lương Dân vô kích động hành chính võ bà bay, trầm tư mở miệng. Ta đã biết, ta sẽ để cho bọn hắn vì ngươi tranh thủ thời gian. Kỳ thật, Tôn Lương Dân cũng minh bạch chiến cuộc đã đến hồi cuối giai đoạn. Chỉ là đạo mệnh lệnh này phía sau đại biểu đại giới, hay là để nội tâm của hắn tràn đầy dao động. Tất cả siêu phàm bản bộ thành viên nghe lệnh. Từ giờ khắc này, không tiếc bất cứ giá nào, là Ngô Viêm tranh thủ 30 giây thời gian. Đến mấy chữ cuối cùng, Tôn Lương Dân cơ hồ là gào thét thanh âm, kêu đi ra. Mà bên cạnh hắn hành chính võ, Đàm Kiến Minh bọn người cũng đồng thời nhịn không được đỏ cả với mắt. Tại mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, đám tay bắn tỉa liền không cố kỵ nữa chính mình bí ẩn xạ kích điểm, thay đổi càng thêm nặng nghề hạng nặng súng ngắm. Một phát tiếp lấy một phát, ánh lửa lấp lóe, hoàn toàn không để ý tới thân thương cường đại sức giật, sẽ hay không để cho mình bả vai không chịu nổi, chết cắn hầm răng, liều mạng lặp lại lên đạn, lại bóp cò động tác. Mà cường tráng Đỗ Hiểu Phong liên khắc bảy các loại hiện trường siêu phạm bộ thành viên, cũng nhanh chân rời đi công sự che chắn, một lần nữa bại lộ dưới ánh mặt trời, nhanh chóng dựng lên đặc chế ZRG súng phóng tên lửa, hai hai ở giữa phối hợp phát xạ lên uy lực kinh người đạn đạo. Về phần không có lửa bao đựng tên có thể dùng siêu phạm bộ thành viên, thì càng thêm dứt khoát, trực tiếp chạy tiến lên, khoảng cách quái vật rất gần qua đi, mới giơ lên trong tay mình ZH súng trường tấn công, phát xạ phía trên số lượng không nhiều lựu đạn công kích. Các loại lựu đạn sau khi dùng xong, liền tiếp tục bắn ra băng đạn bên trong tất cả đạn. Oanh rầm rầm rầm, đây là hỏa lực anh minh, cũng là anh dũng không gì sánh được hy sinh. Tất cả mọi người biết làm như thế kết quả là cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là đi làm. Nghĩa vô phản cố cống hiến ra chính mình duy nhất một phần lực lượng. Đối mặt nối liền không dứt quấy rối, nước mâu ngưng tụ nhiều lần bị đánh gãy. Liêu Yiyi trong lòng nổi giận, càng thêm mãnh liệt. "Giống, các ngươi chết." Nàng phóng lên tận trời, để công kích kế tiếp ngắn ngủi mất đi mục tiêu. Sau đó nước sông đại lượng phun trào, vô số nước trường màu sinh ra. Điên cuồng bắn về phía phấn đấu quên mình ngăn cản nàng siêu phản bộ thành viên. Trên bản chất chiến lệnh, tựa như thiên địa hùng câu. Từ trên trời giáng xuống nước mâu, giống như thu hoạch giao hẹ như vậy, đồ sát lấy tất cả siêu phản bộ thành viên. Trốn ở cầu lớn hai bên bờ phụ cận cao lầu chỗ đám tay bắn tỉa, từng bị tìm ra, bị đánh giết. Phát xạ súng phóng tên lửa cường tráng thành viên, cũng tại bóp cò súng sau bị sọ xuyên thân thể. Về phần công kích tiến lên bộ binh dũng sĩ, càng là trong nháy mắt toàn quân bị diệt, trên thân tất cả đều nhiều vô số xuyên qua lỗ hổng ngã xuống. Mọi người Ngô Viêm hổ mắt bao hàm nhiệt lệ, mười ngón cắm sâu vào trong lòng bàn tay, lại không hề hay biết. Nhìn qua những này liệu mình cho hắn tranh thủ thời gian đồng đội, nội tâm của hắn cảm động đến tột đỉnh. Ta Ngô Viêm có tài đức gì? Có tài đức gì a? Vạn phần bi phẫn Ngô Viêm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Sau đó bắt đầu nổi điên thức, liều mạng nghiền ép chính mình tất cả tiềm năng. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa a. Ta không thể để cho cái chết của bọn hắn trở nên không có ý nghĩa a. Ngô Viêm triệt để điên cuồng, hoàn toàn không để ý tăng tốc bí kỹ ngưng tụ tốc độ, sẽ hay không để cho mình có càng lớn di chứng, thậm chí cả mất đi sinh mệnh. Hắn chỉ muốn hoàn thành chức trách của mình. Cái kia còn cao hơn trời, sâu hơn biển, so đại địa còn trầm trọng hơn vạn lần chức trách. Chương 51, Phượng Hoàng Giáng Lâm, dốc hết toàn lực nên đón chỉ có tuyệt vọng sao. Chương 51, Phượng Hoàng Giáng Lâm, dốc hết toàn lực nên đón chỉ có tuyệt vọng sao. Toàn thân xích diễm càng phát ra cao, trước ngực Phượng Hoàng hình xăm cũng càng thêm sáng chói chói mắt. Phản phất có một cái đỉnh thiên lập địa Phượng Hoàng, lập tức sẽ từ Ngô Viêm thể nội đằng không mà lên. Ngô Viêm sẽ chỉ một chiêu, cũng chỉ có một chiêu. Không giống với lúc trước hỏa diễm đơn giản bắt trước ngụy trang vật dụng, là từ thất thải hỏa Phượng Hoàng nơi đó kế thừa chính thống kỹ năng, độc thuộc về hắn Phượng Hoàng chiến sĩ trong huyết mạch chân chính tuyệt kỹ. A a a a a, đi ra cho ta. Ngô Viêm giống giận, gầm thét. Diện mục đỏ lên tới cực điểm. Phượng Hoàng hình xăm cùng xích diễm cũng lập lòe đến dọa người tình trạng. Ngay sau đó, Ngô Viêm giơ cao song trưởng, mười ngón tay chỉnh tề quy hoạch, hình thành một bức cực kỳ phức tạp thủ ấn. Phượng, Viêm, rơi, chín, trời. Hô to, gào thét. Ngô Viêm tựa hồ đem lúc trước nội tâm kiềm chế tất cả cảm xúc đều phát tiết vào một tiếng này nộ minh phía trên. Cái kia đạo che kín gân xanh thủ ấn, thình lình nhắm ngay trên bầu trời quái vật. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt mọi người thiên địa đồng đều mất đi sát thái, chỉ còn lại có một vòng hào quang chói mắt đỏ tươi còn sót lại trong đó. Ở vào Chu Bình Bình xa xôi chụp ảnh trong tấm hình, một cái hào quang muôn trượng, năm màu rực rỡ Phượng Hoàng hư ảnh từ Ngô Viêm thân thể phá kén mà ra, tại phóng lên tận trời trong quá trình, hình thể cực tốc biến đến to lớn và ngưng thực. Đến trăm thước trên trời, bay lượn hỏa Phượng Hoàng đã đạt đến kinh người 50 mét chi cự. Trong nháy mắt hấp dẫn phương viên mấy chục cây số ánh mắt mọi người. Ngốc trệ, rung động, hóa đá. Nhìn qua khí thôn sơn hà uy nghiêm Phượng Hoàng thân ảnh, tất cả tận mắt nhìn thấy người, vô luận thân phận cao thấp quý tiện, đồng đều kìm lòng không được hiện lên cúng bái chi ý, giống như chính mình quỳ lệ cái này giống như thần minh sinh linh, là chính mình đời này vinh hạnh lớn nhất. Thiên thần a, đây là thiên thần hạ phàm a. Một chút tuổi hơi lớn trung lão niên nhân, tại nhìn thấy Phượng Hoàng thân ảnh thời khắc, liền trực tiếp bịch một chút, quỳ xuống, dập đầu khẩn cầu đứng lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nguyện vọng của mình, tỉ như phù hộ tử tôn bình an, thuận buồm xuôi gió chờ chút. Liền ngay cả những cái kia kiên định kẻ vô thần, sinh ra ở ngàn hy năm những người trẻ tuổi kia, cũng tại thời khắc này triệt để dao động. Phượng Hoàng thân ảnh truyền đến không thể vượt qua khí chất, làm bọn hắn trong lòng bàn tay quay chụp điện thoại đều có chút dao động, nắm giữ không được. Giống như mình tại làm một kiện 10 phần sai lầm sự tình, bao hàm trột dạ cùng tâm thần bất định bất an. Không có hai lần, bọn hắn liền để điện thoại di động xuống, chắp tay hành lễ, sáng hối đứng lên. Vì chính mình đối với thần minh lô mãng, làm ra chân thành nhất xin lỗi. Về phần vừa mới tan học, hoặc nhiều hoặc ít mang một ít chủ ủ nhị bị ủ các học sinh. Bởi vì không có hình thành hoàn chỉnh đạo đức giá trị quan, trong lòng lòng kính sợ là ít nhất. Cho nên bọn hắn làm ra nhất không giống bình thường cử động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhanh chân chạy về phía Phượng Hoàng thân ảnh chỗ phương vị, ý đồ chứng kiến thế gian kỳ diệu nhất đầu nguồn. Nhưng mà, những hài tử này nguyện vọng một chút liền thất bại. Không phải là bị cha mẹ giữ chặt, chính là người qua đường ngăn lại, cũng hoặc cuối cùng bị cảnh sát bày dây cảnh giới, cho một mực ngăn trở. Cũng không thể tận mắt chứng kiến đến chân tướng, cũng không hiểu Phượng Hoàng từ đâu mà đến, vì sao mà tới. Trở về chiến trường, Ngô Viêm triệu hoán đi ra hỏa Phượng Hoàng, hoàn toàn hình thành thời khắc, lập tức phát ra một tiếng to lớn kêu minh. Thân nơi đôi vội vàng gấp gáp, toát ra chín đạo vàng nóng ánh lưu quang. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, rơi vào liều y y y quân thân, hóa thành từng vòng màu vàng gông xiềng, đem nàng vây ở nguyên địa. Tê giống, nổi giận liều y y y, xoắn ốc hai sừng lấp lóe. Toàn thân bộc phát ra đại lượng uy lực kinh người lôi điện màu tím. Vẫn như trước không cách nào tránh thoát, nhìn như yếu ớt màu vàng gông xiềng, bị gắt gao đỉnh trệ tại không trung. Hết thảy nên kết thúc. Ngô Viêm hai mắt bao hàm buồn giận, mười ngón tạo thành phức tạp thủ ấn, dùng sức hướng phía trước quét ngang. Hỏa Phượng Hoàng chớp mắt xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. mang theo vô số xích diễm, trực tiếp vọt tới mục tiêu. Không có hủy thiên diệt địa bạo tạc tràn diện, cũng không có đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Nhưng lấy Liều Y làm tâm điểm 100 mét phạm vi, bị một đạo trùng thiên cổ sáng thôn vệ hầu như không còn. Các loại cổ sáng dần dần biến mất. Quái vật gì? Cầu lớn, nước sông a. Những quang trụ này phạm vi bao trùm bên trong tất cả vật phẩm. Toàn diện trong nháy mắt hòa tan đến sạch sẽ. Bóng loáng bằng phẳng lỗ thủng hình tròn bên trên, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nhìn không đến. Ngay cả cầu kia đáy bị bốc hơi đến nước bùn tây dòng, đều có thể thấy rõ ràng xương xa hạ. Cũng là qua trọn vẹn 10 giây đồng hồ, mới khiến cho còn lại nước sông lấp lại hoàn tất, không đến mức lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Giờ này khắc này, sóng cả mãnh liệt, sông sóng chật chật. Trong không khí đại lượng nóng hổi hơi nước màu trắng, thời khắc nhắc nhở lấy đám người. Nô Viêm dưới cơn nóng giận Phượng Hoàng công kích, đến cỡ nào kinh thiên động địa. Giết chết quái vật sao? Hiện trường nhân viên cảnh sát cùng quần chúng, còn có còn sót lại mấy tên siêu phàm thành viên. Mặc dù đối với Nô Viêm cái này kích lòng tin tràn đầy, nhưng vẫn là ngừng thở, đại khí không dám thở một chút. Dù sao con quái vật kia cho bọn hắn lưu lại bóng ma, thực sự quá lớn. Cho nên xuất hiện như vậy mâu thuẫn tâm lý không, vẫn chưa xong nàng còn sống. Nhưng vào lúc này, một đạo trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng thanh âm khàn khàn, phá vỡ hiện trường yên tĩnh bầu không khí. Chỉ gặp Nô Viêm cả người hiện lên lớn chữ hình, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mai một trên sàn nhà khuôn mặt, chậm rãi lấy xuống một vòng nước mắt, ở trong đó tràn ngập sự không cam lòng chi ý tại nhiều như vậy đồng đội hy sinh tranh thủ tới cơ hội bên dưới, chính mình dùng hết tất cả khí lực cùng tiềm năng đánh tới đại chiêu bên dưới. Địch nhân hay là không có chết? Đây là cỡ nào tuyệt vọng? Cỡ nào khó mà tiếp nhận a? Nhưng mà, Nô Viêm không thể không thừa nhận sự thật này. Tại chính mình không phải người trong cảm giác, còn có thể phát giác được một tia như có như không quỷ dị khí tức. Là con quái vật kia không sai. Làm sao có thể? Cái này, cũng không giết được nàng sao? Nghe được Nô Viêm lời nói, hành chính võ hoàn toàn không kiểm được. Đã có tuổi trên khuôn mặt, trừ khiếp sợ ra, còn có xâm nhập đến trong xương tủy khủng hoảng. Tại sao lại cường đại như vậy? Vì sao chỉ là một con quái vật sẽ cường đại đến như vậy tình trạng không thể tưởng tượng a? A, ngây thơ, ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Lúc trước ta còn vọng tưởng qua có thể bắt sống nàng, mà bây giờ chúng ta hao hết toàn thân thủ đoạn, lại ngay cả giết chết đối phương đều làm không được. Ta hành chính võ ngồi liệt tới trên mặt đất, không biết nói cái gì cho phải, trên mặt viết đầy mê mang cùng không biết làm sao. Không nghĩ tới a, át chủ bài ra hết, hay là như vậy kết quả? Tôn Lương Dân lắc đầu, trầm giọng mà nói. Mặc dù trước mắt còn không có nhìn thấy mục tiêu thân ảnh, nhưng hắn tin tưởng Nô Viêm phán đoán. Liệu Y cũng chưa chết tại một kích kia bên dưới. Sinh vật quỷ dị khủng bố sinh mệnh lực, để hắn lần nữa ý thức được trên người mình trách nhiệm nặng bao nhiêu, phía trước nói đường có bao nhiêu gian nan. Cái kia chắc chắn là một đầu tràn ngập thi cốt, tràn đầy trong gai luyện ngục chi lộ. Có lẽ là vì mau chóng chứng minh Nô Viêm lời nói. Tại xương trắng vừa tiêu tán một chút thời điểm, dần dần bình tĩnh nước sông phía trên, đột nhiên toát ra một đạo làm cho người vô hạn sợ hãi thân ảnh. Nàng toàn thân cao thấp máu thịt bé bét, mân hồng lân phiến 10 không còn một, ngay cả đỉnh đầu xoắn ốc song rắc cùng phần lưng cánh cũng đoạn xong, thậm chí còn không có mất rồi một đầu cánh tay. Bộ dáng thật vô cùng chật vật thê thảm. Nhưng nàng đích xác hay là còn sống a? Tên là Liễu Y quái vật, hay là còn sống a? Tất cả nhận rõ sự thật này đám người, lại nhịn không được lui lại mấy bước. Sau đó phát điên thức, liều mạng chạy trốn. Cho kỳ vọng cao siêu anh hùng đã bị thua, cảnh sát cũng chết thì chết, thương thì thương, không có người lại có thể bảo vệ bọn hắn những người bình thường này. Cho nên lúc này không chạy, ở lại chờ chết thôi. Chương 52, Nô Viêm phá toái kiêu ngạo cùng tỉnh lại, song phương trợ giúp đổi tới. Chương 52, Nô Viêm phá toái kiêu ngạo cùng tỉnh lại, song phương trợ giúp đổi tới. Còn xuất lại một cái xích hồng mắt dọc, còn chạy xuôi máu tươi. Mà mất trí Liều Y gì quản chút chuyện nhỏ này. Nàng trừng lớn màu đen nhánh đồng từ mắt, không gì sánh được căm hận mà nhìn chằm chằm vào tất cả nhân loại. Cái kia lẽ thẳng khí hùng thái độ, tựa như mình mới là người bị hại giống như. Sau đó Liều Y thì động, tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là thường nhân khó mà sánh ngang trình độ, lần nữa thẳng hướng địa phương nhiều người. Nàng cân huyết đủ, càng nhiều huyết nhục đến bổ khuyết chính mình thương thế. Quá, thật là đáng sợ. Ta muốn rời khỏi nơi này, rời đi quốc gia này, trở lại HK quốc gia. Có mấy tên người da đen khóc mẹ gọi mẹ chạy trốn, chuẩn bị trong đêm đập nồi bán sắt đều tốt, cũng muốn mua sắm về nước vé máy bay. Có lẽ là mấy quả đen trứng mặt ở trong đám người quá chói mắt. Bọn hắn ngược lại bị Liêu Y cái thứ nhất để mắt tới. So người bình thường cường tráng thể phách, khiến cho bọn hắn tại Liêu Y trong mắt trở thành di động mỹ vị đồ ăn. Từng cái đuổi kịp, xoay rơi đầu. Sau đó Liêu Y tùy ý nằm nhoài trên người bọn họ gầm ăn. Cảm tạ các ngươi kính dâng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi, quốc tế bạn bè. Những cái kia vì vậy mà người chạy chối chết bầy, ở trong lòng đối với mấy tên HK ngỏ ý cảm ơn. Bất quá cảm tạ về cảm tạ, bọn hắn nhưng không có mảy may đi cứu người ý nghĩ, lòng bàn chân bộ pháp thậm chí còn nhanh hơn. Mà cảnh sát cũng bởi vì tự thân khó đảm bảo, còn có nhiều như vậy bách tính cần bảo hộ rút lui, căn bản không có đi quản cái kia mấy tên người da đen chết sống. Nô Viêm, người còn tốt chứ? Đỗ Hiểu Phong đỉnh lấy thương thế không nhẹ, cùng mấy tên siêu phàm thành viên xe chạy tới Nô Viêm trước người, cũng đem hắn đỡ lên. Nước, ta muốn nước. Ngô Viêm khó khăn phun ra câu nói này, trong thanh âm giống như chật ních hạt cát, trầm thấp lại mơ hồ không rõ. Tới, nước đây, uống nhanh đi. Đỗ Hiểu Phong tranh thủ thời gian tiếp nhận từ trong xe lật ra một bình nước khoáng, cẩn thận từng ly từng tí đút tới Ngô Viêm trước miệng. Làm người sau như đói như khát đem nước uống một hơi cạn sạch sau, rốt cục khôi phục một chút khí lực, chí ít đem mí mắt thành công mở ra. Nhưng mà cái này không nhìn còn khá. Nô Viêm nhìn lên thấy quái vật lại đang bên cầu trắng trận chu diệt, lập tức lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng khó có thể bình an. Không xong, tiếp tục như vậy, nàng lại sẽ lần nữa khôi phục chiến lực. Đỗ đại ca mau ngăn cản nàng a. Đỗ Hiểu Phong nghe nói, lộ ra đắng chắc không gì sánh được biểu lộ trả lời, ta cũng muốn, có thể vũ khí bình thường đối với con quái vật kia căn bản vô dụng, mà súng phóng tên lửa không có ngươi Ngô Viêm kiềm chế, cũng tác dụng có hạn. Cho nên tổng bộ ý tứ là trước hết để cho chúng ta mang theo ngươi rút lui, ít nhất phải bảo trụ ngươi cái này duy nhất hỏa trùng. Lần này giải thích, để Ngô Viêm thần sắc càng sốt ruột. Phải biết trung ương cầu lớn trung quanh cũng không phải cái gì vùng ngoại thành, là nối thẳng gần biển thị phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực a. Bình thường đều là người ta tấp nập tồn tại, mà giờ khắc này cầu lớn người của hai bên số cũng không tại chút ít. Nếu là bị Liều Y giết lung tung một trận, thương vong xác định vững chắc so lúc trước trên cầu lớn còn muốn thảm trọng. Hậu quả này ai gánh chịu lên? Động, động a, thân thể của ta, cho ta động a. A a a. Nô Viêm tránh thoát Đỗ Hiểu Phong nâng, không ngừng tiến hành nếm thử, lại không ngừng té lăn trên đất. Một lần lại một lần. Hắn đỏ lên mặt, cái trán phơi bảy gân xanh, khoe miệng còn có hắn quá dùng sức, mà tràn ra từng tia máu tươi. Thế nhưng là Nô Viêm cuối cùng vẫn đụng phải trên mặt đất, không thể thành công đứng lên. Vì sao ta vô dụng như vậy, nhỏ yếu như vậy, ta ai cũng không bảo vệ được, mất đi cuối cùng khí lực Nô Viêm, một lần nữa nằm trên đất, thống khổ khóc ồ lên. Nguyên bản bị tựa như thần minh thất thải hỏa phượng hoàng chọn chúng là phượng hoàng chiến sĩ, Nô Viêm còn có chút tiêu ngạo tự mãn, cảm thấy mình tương đối đặc thủ. Nhưng là hiện tại, phần kia giấu ở chỗ sâu tiêu ngạo, triệt triệt để bị vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Đặc thù xưa nay không là chính mình, chính mình cũng không phải cái gì thiên mệnh chi tử, người được trời chọn. Truy hỏi căn nguyên, hắn Ngô Viêm chẳng phải là cái gì? Cái gì? Đều không phải là a. Nhìn xem cảm xúc như vậy bị thống tự trách Ngô Viêm, Đỗ Hiểu Phong các loại mấy tên thành viên đồng đều không đành lòng, bắt đầu khuyên bảo đứng lên. Đừng khó qua Ngô Viêm, người đã tận lực. Không sai, kết quả này trách chúng ta ai cũng có thể, duy chỉ có không trách được ngươi Ngô Viêm trên thân. Đúng vậy a, tỉnh lại một chút đi Ngô Viêm, ngươi thật rất tuyệt. Chỉ gặp Đỗ Hiểu Phong hành vi càng thêm trực tiếp, nắm lên Ngô Viêm liền gầm hết lên, "Ngô Viêm, là nam tử hán liền không khả năng đắm chìm tại một lần thất bại ở trong. Ngươi nhất định phải đứng lên, bởi vì ngươi là cảnh sát chúng ta duy nhất nhận định đối kháng quỷ dị chiến sĩ a. Nếu như ngay cả ngươi Ngô Viêm đều từ bỏ, chúng ta nói gì hy vọng? Nói gì tương lai? Cho nên con mẹ nó ngươi không tỉnh lại, cũng phải cho lão tử tỉnh lại, nếu không lão tử làm ngươi bị mà." Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Hiểu Phong cơ hồ là dắt tiếng nói mang xong. Ngô Viêm cũng tại lần này đình thai nhức góc thanh âm đàm thoại bên trong, chậm rãi từ hối hận cùng tự trách bên trong tỉnh táo lại. Đỗ đại ca, nước bọt ngươi nôn ta một mặt. Muốn đưa tay lau lau mặt, phát hiện chính mình hai tay run rẩy quá lợi hại. Ngô Viêm đành phải thôi, lộ ra một vòng ẩn chứa đại lượng tư vị cười khổ. Ngay sau đó, hắn nói ra chính mình chân thật nhất trong lòng nói. Tạ ơn cảm ơn các ngươi thật tốt. Có thể có như vậy đồng đội. Là hắn Ngô Viêm tám đời đã tu luyện phúc khí a. Chỉ là không chờ bọn hắn đắm chìm tại tình huynh đệ nghi ngờ ở trong hai nghe đột nhiên truyền đến một đạo tin chấn phấn lòng người. Ngô Viêm, Đỗ Hiểu Phong, các ngươi nhanh chuẩn bị sẵn sàng rút lui, trợ giúp tới. Đám người vội vàng túi đầu nhìn lại, phát hiện dương xa hà rộng rãi trên mặt sông Vương, xếp thành một hàng, cấp tốc lái tới dòng dã 5 chiếc cỡ nhỏ quân hạm. Bọn chúng toàn thân thon dài ngân bạch, toàn thân chỉ có dài 15 mét độ, trọng tải cũng bất quá khó khăn lắm qua 20 tấn thôi. Nhưng đây cũng là tháng ly trong nước tân tiến nhất không người dùng cho nhiều việc tác chiến quân hạm, loại hình dạng UFV. Mà mang theo những quân hạm này trợ giúp mà đến người, chính là trước mấy ngày tham gia xong hội nghị cấp cao quân đội Hoa Tướng Quân. Nghe ta chỉ huy, không sợ hào dẫn đầu phát xạ 6 mai phản hạm đạn đạo. Đứng tại bờ biển trong căn cứ Hoa Tướng Quân, cái eo trực tiếp, khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc. Xuyên thấu qua máy không người lái màn hình, còn có siêu phàm bản bộ truyền đến tin tức. Hắn đã phân tích ra kỹ càng thế cục. 6 mai phản hạm đạn đạo vừa vặn đủ để giải quyết tàn huyết trạng thái quái vật, đồng thời sẽ không tác động đến quá nhiều vô tội của chúng. Chính là lựa chọn tốt nhất. Thế là, một tiếng hiệu lệnh qua đi. Chạy tại phía trước nhất chiếc kia tác chiến quân hạm, ở phía xa điều khiển phía dưới chuyển động tự thân to lớn đầu pháo. Mục tiêu thình lình nhắm ngay trên bờ giết chóc bên trong Liều Y Y Y. Phanh phanh phanh. Hú gọi vang lên. Xa so với giờ tờ gờ súng phóng tên lửa uy lực mạnh mẽ hạng nặng phản hạm đạn đạo, bị đều nhịp bắn ra đi. Bắn người gần như nửa mét đường kính, cũng tận tình lộ ra được chính mình uy vũ hùng tráng. Cơ hồ là tại qua trong giây lát, Liều Y Y liền ý thức được phía sau chuyển đến đáng sợ nguy cơ. Lập tức toàn thân lân phiến dựng đứng, huyết sắc trong mắt dọc hiếm thấy xẹt qua một đạo ý sợ hãi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bị chúng mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là ở vào mất trí trong trạng thái, Liều Y Y đều rõ ràng ý thức được điểm ấy. Nhưng mà trước đây Ngô Viêm liều mạng một kích, để nàng bị thương thực sự quá nặng đi, tiếp cận sắp chết. Lần này ngắn ngủi ăn, vẹn vẹn để nàng khôi phục không đến một thành thực lực. Cho nên tốc độ này không kém hơn uy lực đại sát khí, nàng căn bản không thể nào tránh đi a. Ai cuối cùng đuổi kịp? Tại không khí này gần như ngưng kết lúc khẩn trương một đạo không hợp nhau ngữ điệu. Đột nhiên, chẳng ngang trong đó. Chương 53, Lạc Trần đăng tràng, khí thế khủng bố chấn tuyệt toàn trường. Chương 53, Lạc Trần đăng tràng, khí thế khủng bố chấn tuyệt toàn trường. Chẳng biết lúc nào gì khác, tất cả mọi người nhìn chăm chú quái vật trước người, đột nhiên nhiều nói cao lớn thân ảnh vĩ ngạn. Hắn nhẹ nhàng nâng lên phon dài cánh tay, đối mặt chạy nhanh đến đạn đạo, thưa không nắm xuống. Cái này 6 mai uy lực kinh người phản hạm đạn đạo, chỉ một thoáng liền phát sinh không hiểu bạo tạc. Phản phất bị cái gì nhìn không thấy lực lượng đáng sợ, cho cưỡng ép đè ép đến sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tự hủy. theo sát phía sau. Cuồng phong gào thét lấy cuồng bạo diễm hỏa vang khắp nơi, thôn vệ lấy hết thảy chung quanh sự vật. Hoa cỏ cây cối, đèn đường đi ghế dựa, thậm chí một chút thụ thương người đi đường đều bị bạo tạc dư ba bao phủ lại. Chỉ là trận này dư ba khủng bố đến đâu cũng tốt, khi đi tới thân ảnh cao lớn phía trước, liền sẽ giảm âm thanh dừng bước dừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Nhìn qua vây tay một cái, cải biến chiến cuộc sợ hãi một màn. Hiện trường đám người tập thể ngây ngẩn cả người. Siêu phàm bản bộ tập thể ngây ngẩn cả người. Quân đội bên trong cũng tập thể ngây ngẩn cả người. Bọn hắn biểu lộ trừ khó có thể tin, còn có một cỗ từ bên trong ra ngoài nơm nớp lo sợ, ngay tại bốn phía đi ra. Bởi vì từ cái kia đột nhiên xuất hiện đáng sợ thân ảnh phía trên, bọn hắn cảm nhận được biến số. Cực lớn biến số. Đáng chết. Còn kém một chút. Kém một chút liền xử lý mục tiêu a. Cái này đáng giận quái vật, lại là từ đâu tới? Siêu phàm bản bộ đám người cho tàn một mảnh. Nguyên bản vừa giấy lên tới hy vọng, trong nháy mắt ngã vào đến đáy cốc. Chỉ gặp Tôn Lương Dân nắm mịt rộ phồn nắm tay đều bóp méo, có thể nghĩ tâm tình của hắn đến cỡ nào không bình tĩnh. Nhìn nhìn lại hành chính vô cùng Đàm Kiến Minh, còn có bởi vì niên kỵ không có đi hiện trường Lý Thắng Thành, cũng đồng đều không để ý hình tượng, kêu rên kêu to. Trong lòng đả kích thực sự quá lớn. Liền xem như ngồi xe cắp treo, cũng không mang theo chơi như vậy đó a. Chờ đợi bụi bặm chậm chạp tan đi. Đám người rốt cục thấy rõ, cứu được Liễu Y Y chính là người thế nào. Đó là một cái cao cao tại thượng long nhân quái vật. Phía sau có một đôi lộng lấy lại ưu nhã cánh chim, mỗi vỗ một lần gió nhẹ, liền sẽ hình thành một bức không gì sánh được duy mỹ quỷ dị bức tranh. Mà nó thân thể cũng cùng Liễu Y Y Y tương tự, hiện đầy đều nhịp bóng loáng lân thiến. Ngay ngắn rõ ràng tựa như là lấy một loại cực kỳ nghiêm khắc toán học phương thức sắp xếp chỗ tạo thành. Nếu là lấy ra chỗ khác biệt, đó chính là lân phiến nhan sắc càng tiếp cận màu làm bảo thạch cùng ngọc lục bảo ở giữa, là biển cả chỗ sâu mới có sắc thái thần bí. Xa so với Liễu Y Y trên thân đơn điệu màu đỏ rực, càng thêm đẹp đẽ cùng tao nhã. Tựa hồ cả hai cũng không tại một cái cấp độ ở giữa. Nhưng mà trên thực tế, chính là như vậy. Tại Ngô Viêm trông thấy long nhân quái vật một sát na kia, trong lòng lập tức toát ra một cái ý niệm như vậy. Không thể địch. Tuyệt đối không thể địch. Bởi vì đối phương so với chính mình cùng Liễu Y Y thì cộng lại, còn cường đại hơn vô số lần. Như là sâu không thấy đáy vực sâu u ám, làm chính mình không thể nhìn thấy phần cuối a. Đại khủng bố, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, thất hồn lạc phách. Ngô Viêm lẩm bẩm lồ bầu, trong giọng nói tràn đầy vạn niệm câu tịch. Liên đối Đỗ Hiểu Phong bọn người bị hắn lây nhiễm, sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Phải biết bọn hắn mặc dù không thể cùng Ngô Viêm như thế, trực tiếp cảm giác được thực lực của đối phương, nhưng chỉ bằng một tay hư không bóp đạn đạo, liền đã có thể đoán được đối phương mấy phần đáng sợ. Tuyệt đối là khó mà chống cự cường địch. Các ngươi mau nhìn. Nàng quỳ đi xuống. Hành chính võ nghẹn ngào mà nói, thanh tuyến bên trong tràn đầy run rẩy. Chỉ gặp cầu lớn bên bờ rách dưới trên đường xi măng. Được cứu Liều Y, tại không có bất cứ chút do dự nào tình huống dưới, trực tiếp đầu dạp xuống đất, quỳ lạy tại trên mặt đất. Bộ kia thấp thuận đến gần như khiêm tốn tư thái, phản phất là gặp thuộc về mình thần minh. Chính mình vương giả. Trong trong ngoài ngoài, quỳ bái, không dám có bất kỳ bất kính chi ý, ha ha, thật là náo nhiệt a. Ta nho nhỏ một tên hậu bối, thế mà để cho các ngươi nhân loại đưa lên lớn như vậy lễ. Thú vị, thực sự thú vị. Lạc Trần sừng sững giữa không trung phía trên, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người không cách nào khinh thị khí thế khủng bố. Cái kia củ hấu rõ ràng uy vũ trên đầu lâu vẹn vẹn khép cười một tiếng. Đám người liền cảm giác trái tim một trận nhảy lên kịch liệt, căn bản dừng không xuống. Đồng thời kỳ lạ nhất địa phương, là Lạc Trần ngôn ngữ mặc dù rất nhẹ chậm, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy, giống như thanh âm là dán bọn hắn thai phát ra. Bao quát chỉ dựa vào thiết bị điện tử, cũng không ở chỗ này siêu phàm bản bộ bọn người, còn có quân đội căn cứ Hoa tướng quân, cũng minh bạch đối phương đang nói cái gì. Lần này thủ đoạn đã lớn đại siêu hổ nhân loại nhận biết. Tạm thời không để ý tới chỉ còn lại có bản năng Liều Y, Lạc Trần thấp mắt quét mắt hiện trường tất cả mọi người. Chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái người, liền sẽ sợ hãi cúi xuống đầu, trong lòng không hiểu phun lên một cô e ngại chi tình. Liền ngay cả ở vào khá xa địa phương Chu Bình Bình, giờ phút này cũng kìm lòng không được buông xuống máy quay phim, một đôi bộ ngực đầy đặn trên dưới chập trùng, tựa hồ cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Ta chuẩn bị mang đi nàng, các ngươi ai có ý kiến? Đối với đám người tạo áp lực hoàn tất sau, Lạc Trần hời hợt mở miệng. Chỉ là bên trong vẫn như cũ ẩn chứa một cỗ không cách nào coi nhẹ bá khí. Giống như bọn hắn dám nói một cái không chữ, liền sẽ đứng trước tử vong. Đám người nghe nói, tựa như rùa đen rút đầu, tập thể trầm mặc. Bọn hắn có người nào muốn buông tha đầu kia giết người vô số quái vật sao? Không có. Ai cũng minh bạch thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Nhưng mà Lạc Trần cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, để bọn hắn ngạnh sinh sinh bế hạ miệng, thật giống như chấp nhận giống như. Không, ta không đồng ý. Tại cái này điên tĩnh vô cùng bầu không khí bên dưới, một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Phản phất trong đêm tối quang mang, dần dần chiếu sáng đại điện. Nguyên bản còn âm u đầy tử khí Ngô Viêm, chẳng biết lúc nào đã run rẩy đứng lên. Hắn cùng Liễu Y Y tử chiến qua một lần, rõ ràng nhất đối phương trô đáng sợ. Thế là vừa nghe đến Lạc Trần muốn dẫn đi Liễu Y Y tuyên ngôn sau, hắn cũng không biết chỗ nào xuất hiện dũng khí cùng khí lực, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy áp lực. Đối với cao cao tại thượng Lạc Trần, nói ra cái kia không chữ. Ngô Viêm, tỉnh táo. Còn nhiều thời gian, còn có chính là cơ hội, long nhân này không phải chúng ta trước mắt có thể đối kháng địch nhân, cho nên quên đi thôi, đừng lại kích thích đối phương. Một mực không thanh âm gì Đàm Kiến Minh, bây giờ lại nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ Ngô Viêm. Đúng vậy a, long nhân không có chủ động ý xuất thủ, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hành chính vo cũng liền bận bịu thuyết phục đứng lên, không nguyện ý nhìn thấy Ngô Viêm thân tử đạo tiêu. Ngô Viêm thu tay lại đi, thù này từ đầu đến cuối sẽ báo. ngay cả Tôn Lương Dân ý kiến cũng là tạm thời đừng lại giao chiến, bởi vì siêu phàm đối sách bộ thành lập còn không có mấy ngày, nội tình yếu kém, mà đối phó Liều Yiye đã tiêu hao bọn hắn dự trữ đại bộ phận lực lượng, tiếp tục đánh xuống không phải lý trí lựa chọn. Tăng thêm nơi đây lại thuộc về khu náo nhiệt, không có khả năng để quân đội ra đại lượng xe tăng cùng máy bay chiến đấu rửa sạch doanh trại. Kết quả kia coi như thắng lợi, cũng là lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Cho nên tại Long Nhân không có thể hiện ra hủy diệt ý đồ lúc, Tôn Lương Dân là sẽ không, cũng không thể tùy tiện xúc động. Các thủ trưởng luân phiên thuyết phục, để Ngô Viêm nguyên bản kiên định ý chí, hơi có chỗ dao động. Hắn mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng không phải vô não người, cũng minh bạch giờ phút này chiến lược rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Ngô Viêm vẫn còn có chút không cam tâm a. Giống như chính mình một mực kiên trì chính nghĩa, muốn bị vô tình phá vỡ một dạng. Lạc Trần tự nhiên phát hiện điểm ấy, âm thầm cười nói, "Ngô Viêm, ngươi nhưng là muốn trở thành đám người tín ngưỡng anh hùng, có thể nào tùy tiện rút lui đâu?" Hắn thuần thục khống chế từ bản thân hư cấu đi ra một cái khác áo di lê, dùng thất thải hỏa phượng hoàng thanh âm uy nghiêm, tại Ngô Viêm trong đầu trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. "Ta chi chiến sĩ, há có thể lùi bước. Ngô Viêm, ta mệnh lệnh ngươi, tử chiến ở đây." Chương 54, lại cháy lên chiến ý, sau cùng chống cự chương 54, lại cháy lên chiến ý, sau cùng chống cự lời nói vừa dứt. Một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, điên cuồng tràn vào Ngô Viêm thể nội. Trong nháy mắt để nó trạng thái thân thể khôi phục được đỉnh phong, đồng thời chúng quanh tuôn ra hoàn toàn mới ngọn lửa màu trắng, khí thế đột nhiên tăng lên không chỉ một bậc. Phượng Hoàng đại nhân, Ngô Viêm nhịn không được kinh hô, ngữ khí lập tức tràn đầy kinh hỉ. Mà Đỗ Hiểu Phong bọn người cũng trước tiên chú ý tới Ngô Viêm dị thường, vội vàng truy vấn, "Ngô Viêm, chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là khôi phục lực lượng?" Chỉ gặp Ngô Viêm thần sắc rất phấn khởi, dùng sức gật đầu nói, "Không sai. Phượng Hoàng đại nhân hắn trợ giúp ta, ta hiện tại cảm giác mình mạnh hơn." Ngô Viêm nắm chặt quả đấm mình, minh ngộ thực lực bản thân hẳn là tăng vọt 5 thành có thừa. "Cái gì? Vị kia các hạ cũng có thể nhìn chăm chú đến nơi đầy tình huống." Tôn Lương Dân nhịn không được thốt ra, hai mắt trong nháy mắt bóng lưỡng. "Tôn tổng giám, ta đây không rõ lắm, bất quá ta nghe thấy Phượng Hoàng đại nhân thanh âm ngay tại trong đầu của ta." "Ân thì ra là thế, cái kia trừ cái đó ra, các hạ còn có phân phó cái gì sao?" "Phượng Hoàng đại nhân còn nói thà rằng chiến tử, ta thân là Phượng Hoàng chiến sĩ cũng tuyệt không thể lui lại một bước." Nô Viêm mặt mũi tràn đầy kiên nghị trả lời, nội tâm một lần nữa phun lên vô tận lòng tin. Có Phượng Hoàng đại nhân duy trì, địch nhân cường đại tới đâu cũng tốt, hắn đều có lòng tin một trận chiến. "Ta hiểu được." Nghe được như vậy trả lời, Tôn Lương Dân rất nhỏ nhíu mày, lại rất nhanh buông lỏng ra, trong lòng hoàn toàn nhưng. Nếu đứng tại Ngô Viêm phía sau đại lão đều lên tiếng, bọn hắn phía quan phương tự nhiên cũng không thể lại rút lui. Nếu bị đối phương xem thường lời nói, về sau liền có thể sẽ không lại cho Ngô Viêm trợ rút, thậm chí còn khả năng tước đoạt nó siêu phàm năng lực, đây là bọn hắn phía quan phương không muốn nhìn thấy cục diện. Nếu lựa chọn chỉ còn một loại, vậy liền đánh đi. Tôn Lương Dân cùng siêu phàm bộ hạ người một lần nữa đứng thẳng lưng eo, tăng lên trên diện rộng sĩ khí. "Ha ha ha, lão Tôn, ngươi cuối cùng có chút khí." Hoa tướng quân sau khi cười to, cũng hăng hái nói ra, "Ta xem sớm cái kia làm bộ cháu trai không vừa mắt, muốn cứu đồng bạn cứu cũng được, còn cố ý hỏi thăm ý kiến của chúng ta, đây không phải xem thường chúng ta là cái gì? Ta xem chừng còn có thể điều đến mấy chiếc quân hạm, chờ chút trực tiếp chơi hắn nhà." Lạc Trần vừa rồi thực hiện áp lực, hiển nhiên cũng làm cho Hoa Kiên Nghị vị này tính tình không tốt tướng quân cảm thấy dị thường bị khuất. Hiện tại dự định phản kích sau, hắn là cái thứ nhất giơ hai tay lên đồng ý một bên khác. Nhìn qua đám người một lần nữa nhấc lên thấy chết không sờn chiến ý, Lạc Trần như là biển sâu bình thường thâm thúy trong đôi mắt, xét qua một nét khó có thể phát hiện tính nghệ. Thế giới quả nhiên là tương tự. Những người ở nơi này cũng có hắn tổ quốc nhân dân mấy phần quốc khí, sẽ không dễ dàng nói bại. "Ha ha, nhân loại các ngươi so trong tưởng tượng của ta phải kiên cường một chút, nhưng cùng lúc cũng càng thêm ngu muội vô tri." Mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, mặt ngoài Lạc Trần ngự khí hay là đột nhiên nhất chuyển, trở nên mười phần băng lãnh. Hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên chim đầu đàn Ngô Viêm, khóe miệng lộ ra khinh miệt nói, "Một con kiến ăn no rồi, hơi trưởng thành một chút xíu, liền muốn dẫn đầu mặt khác đám kiến lật đổ hùng sư. Ngươi nói, cái này buồn cười không buồn cười?" Ngô Viêm ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt không còn có khiết đảm, thậm chí còn lộ ra hắn một ngụm răng trắng đoán, cười đáp lại, "Đồ vật dư thừa ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, ta chỉ biết là con kiến tìm đúng vị trí, hẳn là cũng có thể cắn đau sư tử. Huống hồ nhân loại chúng ta không phải con kiến, người cũng không phải hùng sư, ta nói không sai đi." Nghe nói lời này, trên bầu trời Long Nhân không khỏi cười lên ha hả, giống như bị chạm đến cái gì buồn cười tình tiết gây cười. Nhưng mà ai cũng có thể phát giác được, trên thân nó phát ra khí thế càng ngày càng kinh khủng, hiển nhiên bị Ngô Viêm một phen cho triệt để chọc giận. "Rất tốt, phi thường tốt. Vậy liền cho ta xem một chút, các ngươi những sâu kiến này có thể dễ dụa đến mức nào đi." Không có bất kỳ cái gì cửa hàng. Cuối cùng chiến đấu trong nháy mắt vang dội. Ngô Viêm hít sâu qua đi, hai chân đột nhiên đạp nát mặt đất, hóa thành một đạo tuyết trắng lưu quang, trực tiếp thẳng hướng trên trời địch nhân. Mà cái kia năm chiếc quân hạm đen thấm học áo, cũng sớm tại Hoa tướng quân chỉ huy bên dưới, lặng yên nhắm ngay chính mình mục tiêu. Phanh phanh phanh. Mấy chục mai uy lực kinh người phản hạm đạn đạo, đồng thời bị bắn ra đến. Cùng một chỗ phối hợp với Ngô Viêm thế công, cho địch nhân áp lực lớn lao. Có thể sự thật, thật sự là như vậy sao? Đối mặt khí thế hung hung sát ý, Lạc Trần vẫn như cũ không nghe thấy bất động, vững như láo cẩu. Tại nhiệt độ ngọn lửa kinh người nắm đấm tới gần sát na, hắn chống giống một bàn tay nhẹ vô xuống đi. Thế là Ngô Viêm xông lên tốc độ có bao nhanh, một lần nữa rơi xuống tư thế liền có bấy nhiêu chật vật. Như thiểm điện cấp tốc đập xuống đến trên mặt sông, tóe lên một đóa cao mấy mét lũ lụt hoa, người trong nháy mắt không có thân ảnh. Ngoài ra, những này đạn đạo cũng đồng dạng trên không trung bị kịp thời chặn lại xuống tới. Mâu thủy lam năm ngón tay bàn tay, chống rông ngưng tụ, nắm chặt, đảo mắt cùng phát sinh nổ lớn. Dư ba để đại địa phảng phất đều run rẩy ba phần, nhưng thực tế phản hạm đạn đạo cũng không có phát huy nó cao giá trị, liền bị kết thúc. Đến tận đây, đợt thứ nhất ngắn ngủi thế công kết thúc. Xem ra, long nhân này cũng sẽ liều ý khống thủy năng lực, cũng cường đại rất nhiều lần a. Siêu phàm bản bộ phát hiện Lạc Trần hoàn toàn không cần nước sông trợ giúp, chỉ bằng vào trong không khí trình độ, liền có thể ngưng kết ra lực phòng ngự cường đại. Là thật thật khó dây dưa. Không có ta mệnh lệnh đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Hoa tướng quân giống giận, để quân hạm tiếp lấy xạ kích. Hắn cũng không tin, Lạc Trần có thể một mực ngăn bọn họ lại công kích, còn không có bất kỳ hao tổn nào. Sinh vật siêu phàm lợi hại hơn nữa, cũng hầu như không có khả năng nhảy ra định luật bảo toàn năng lượng đi. Chương 55, hiện tại, các ngươi tuyệt vọng sao? Chương 55, hiện tại, các ngươi tuyệt vọng sao? Ngây thơ. Lạc Trần cười lạnh, tiện tay nâng lên cánh tay. Vô số đầu giữ tận to lớn thủy long, đột nhiên từ những cái kia quân hạm chung quanh liên tiếp toát ra. Mới thoáng cái, liền cuốn lấy 5 chiếc cỡ nhỏ quân hạm, đem có uy hiếp đen thấm họng pháo chói thành bánh qua trèo, cũng không còn cách nào xạ kích. Đồng thời thân hạm còn như một chiếc thuyền con, tại trong nước sông kịch liệt lay động, phát ra răng rắc băng liệt tiếng vang. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, không bao lâu nữa quân hạm liền sẽ triệt để sụp đổ. Phải biết, đây chính là đặc chủng thép chế tác đỉnh cấp thân hạm a. Độ cứng là phổ thông sắt thép gấp 2 trở lên, giờ phút này vậy mà kiên trì không đến 10 giây đồng hồ, liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Không phải tận mắt nhìn thấy, thật không có người sẽ tin tưởng. Cái này, không có khả năng. Ta quân hạm không có như thế không chịu nổi một kích. Hoa tướng quân mặt mũi tràn đầy không dám tin hô. Có thể hiện thực từ trước tới giờ không lấy cá nhân ý chí thay đổi, cho nên khi Lạc Trần năm ngón tay triệt để khép lại trở thành năm đấm thời khắc. Cái kia năm chiếc quân hạm liền hoàn toàn chia 5 x 7, hóa thành hai cốt, đám chìm tiến nước sông đục ngầu ở trong. Nhìn chằm chằm tình cảnh này, Hoa tướng quân rốt cuộc vô lực đứng đấy, ngồi liệt đến trên ghế. Trong nháy mắt phảng phất già mấy tuổi, thần sắc bên trong tràn đầy chán trường cùng thất ý, hắn đắc ý quân hạm, coi là thật không chịu nổi một kích. Kỳ thật, đừng nói Hoa tướng quân, siêu phàm bộ hạ người cũng bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Những này phí tổn đắt đỏ quân hạm, còn không có phát huy ra cái tác dụng gì, liền trở thành đồng nát sát vụn. Bọn hắn nhìn xem cũng rất đau lòng a. Còn không có kết thúc, an ta một kích. Phượng Viêm Lạc Cửu Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ, đem tầm mắt mọi người một lần nữa kéo lại. Chỉ gặp bị đánh rơi trong nước Ngô Biêm, lần nữa bật ra, toàn thân phảng phất cùng một cái to lớn hỏa phượng hoàng dung hợp ở cùng nhau, dương cánh cao phi, mang theo mấy chục mét đáng sợ xí diễm như thế, thế muốn đem long nhân thôn vệ hầu như không còn giống như. Vì trên mặt đất Liêu Y để thấy thế, trong mắt đều hiện lên một vòng ý sợ hãi. Dù sao lúc trước chính là đạo này công kích đáng sợ, để cho mình bản thân bị trọng thương, cho nên hiện tại lần nữa gặp phải, thậm chí uy lực này còn mạnh hơn, khó tránh khỏi có chút tâm hoảng hoảng. Hừ, chút tài mọn cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Lạc Trần thần sắc mang theo khinh thường, tiếp tục chăm chú diễn kịch. Kỳ thật nội tâm cũng không có gì lo lắng, bởi vì Ngô Viêm lực lượng nguồn gốc từ với hắn, muốn làm bị thương hắn, vậy cơ hội là không thể nào. Vẹn vẹn duỗi ra một ngón tay, Lạc Trần liền chống đỡ Phượng Hoàng hư ảnh hú gọi mỏ nhọn, để về căn bản không cách nào lại tiến lên mảy may. Sau đó, lại một cái tát vô tình rơi xuống, đem Ngô Viêm trùng điệp chụp tới trên cầu lớn vương, lộn mấy chục vòng, đục hư vô số vật thể, mới mình đầy thương tích khó khăn lắm dừng lại. Trạng thái chật vật, thụ thương không nhẹ. Sau đó, Lạc Trần xem chừng không sai biệt lắm, nên tiến hành bước kế tiếp. Có chút thắc mắc, hai tay triển khai, mà người phía dưới bọn họ lập tức tại cái này không cách nào nói do khủng bố bầu không khí bên trong dần dần run rẩy lên, luôn có chút sâu kiến không nhìn rõ hiện thực, nghĩ đến chính mình có thể nghịch thiên cải mệnh. Hôm nay ta liền để cho các ngươi nhân loại hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Sương Sa Hạ, toàn dài 2.320 cây số, là tháng ly trong nước đệ tam đại sông, vượt ngang trọn vẹn 6 cái tỉnh lỵ, ở vào gần biển cùng Lâm Thâm hai thị vẹn vẹn nhánh sông thôi. Chỉ là chỗ này nhánh sông cũng có được gần chừng 300 thước mặt sông độ rộng, cùng hơn 100 triệu mét khối đại lượng nước sông. Làm cái này không cách nào tính toán nước sông, như là biển động tiến đến giống như che khuất bầu trời lúc. Chính là cỡ nào kinh người cảnh tượng hoành tráng a. Hiện tại Ngô Viêm, Tôn Lương dân đám người, liền may mắn chứng kiến cái này có thể so với thiên nhiên thiên thai to lớn sông dĩ đảo. Chứ kinh tâm động phách rung động, cũng chỉ còn lại có cuồng loạn sợ hãi. Hơn 100 mét cao đục ngầu nước sông, trực tiếp đem tới gần trạm vạng tối huyết hồng trời chiều che chắn đến không còn một mảnh. Phương viên mấy chục cây số, sớm lâm vào một mảnh lờ mờ ở trong. Bờ sông mọi người xung quanh, một mặt ngây ngốc nhìn qua dòng sông phương hướng. Trông thấy đầu kia bình thường an tĩnh sông lớn, bây giờ đã biến thành bọn hắn hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Tâm tình dùng sợ hãi để hình dung, chỉ sợ cũng không chuẩn xác. Mà vô cùng mênh mông sông rít gào phía trên, cái kia đỉnh lấy long nhân bộ dáng Lạc Trần. Phản phất như là mang đến tận thế thiên thần, ngay cả để cho người ta nhìn thẳng dũng khí đều không thể sinh ra. Sau một khắc, không vui không buồn, lạnh nhạt thanh âm truyền khắp đại địa. Hiện tại các ngươi tuyệt vọng sao? Chương 56, Ngô Viêm tàn khốc tự sát, tín ngưỡng điểm tăng vọt. Chương 56, Ngô Viêm tàn khốc tự sát, tín ngưỡng điểm tăng vọt. Kỳ thật không cần cường điệu. Hiện trường không ai không cảm thấy như vực sâu tuyệt vọng. Giờ phút này phảng phất na trá náo trong biển dìm nước Trần Đường Quan, để dưới đây quần chúng ngay cả muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn a. Khắp nơi một mảnh rối bời cảnh tượng, tiếng xe, tiếng khóc giống, tuyệt vọng âm thanh, bên tai không dứt. Trật tự xã hội giống như trong nháy mắt triệt để hỏng mất. Bị đánh đến cả người là thương Ngô Viêm, vừa dây rủa lấy đứng lên, nhìn thấy màn này sau, lại biểu lộ tuyệt vọng đối với Lạc Trần hai đầu gối quỳ xuống. Không, không cần không cần, a Ngô Viêm rốt cục nhận rõ hiện thực. Dù là có Phượng Hoàng đại nhân gia trì, long nhân này quái vật cường đại, cũng là hiện giai đoạn chính mình hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. chính mình lúc trước không nên phản kháng. Hiện tại đưa đến kết cục, chính là trong thành thị mấy trăm vạn quần chúng sinh mệnh đều nắm giữ tại đối phương một người trong tay. Nó nói sinh thì có thể sống, nó nói vong thì hoàng tuyển gặp nhau. Cỡ nào thống khổ. Phượng Hoàng đại nhân, ta để ngài thất vọng chỉ là ta phải đi làm, dù là chuyện này vi phạm với ý nguyện của ngài. Ngô Viêm ở trong lòng ba quỷ chín lạy, đối với có ân cứu mạng Phượng Hoàng đại nhân khắc sâu sám hối sau, liên ngẩng đầu đắng chắc mà nói là ta sai rồi, Long Nhân các hạ, ta hướng ngài phát ra từ nội tâm xin lỗi, có lỗi với, cho nên van cầu ngài đại nhân có đại lượng, buông tha mọi người một cái mạng đi. Nói xong, Ngô Viêm một lần lại một lần đập lấy đầu lâu, đem mặt đất đập ra một cái hố to, đập được bản thân đầu rơi máu chảy, cũng y nguyên không dám dừng lại bên dưới, bởi vì hắn thật sợ hãi, sợ hãi, sợ bởi vì chính mình lúc trước không lý trí hành vi, dẫn đến đầy trời sông rít gào bao phủ xuống tới, từ đó sinh linh đổ thán, thây ngang khắp đồng. Vậy hắn Ngô Viêm chính là lớn nhất tội nhân. Chỉ gặp Lạc Trần vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống, túi người lấy Ngô Viêm, phảng phất nhìn qua một con côn trùng. Sau đó phát ra một tiếng hơi không thể nói hừ lạnh. Một ý nghĩ sai lầm, thiên địa khác biệt. Có thể trên đời, vô hậu hối hận thuốc có thể ăn, hiểu không nhân loại. Ngô Viêm nghe vậy, trầm mặc một lát. Cuối cùng giống như là minh bạch Lạc Trần ý tứ trong lời nói, ánh mắt đột nhiên xẹt qua một vòng quyết tuyệt. Ta hiểu được, ta sẽ đích thân tự sát hướng ngài chu tội. Cho nên khẩn cầu ngài, tha thứ những này người vô tội bọn họ đi. Không có chút gì do dự. Ngô Viêm tại chỗ giơ trưởng dâng trào xích diễm, sau đó trùng điệp đập đến bộ ngực mình phía trên, lập tức phun ra một vũng lớn máu tươi, cả người khí tức bể bại mất rồi một mảng lớn. Bất quá bởi vì Ngô Viêm tố chất thân thể quá mạnh hoàn toàn khác hẳn với thường nhân, cho nên một kích này dù là đánh nát trái tim của hắn, cũng không có hoàn toàn cướp đi nó tính mệnh. Trơ mắt thấy Ngô Viêm tự mình hại mình cảnh tượng, hiện tại đám người phản phất trái tim của mình cũng bị trầm trọng oanh nện trong đó. Hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận, nóng hổi nhiệt lệ nhịn không được từ khuôn mặt vô tức trượt xuống, cảm thấy đau lòng không thôi. Phải biết, đây chính là lúc trước vì bọn họ dục huyết phấn chiến anh hùng a. Bây giờ lại không có chút nào tôn nghiêm quỳ rạp xuống địch nhân trước mặt, thậm chí muốn tự sát vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống. Đây là cỡ nào nhục nhã, lại là cỡ nào bi ai. Hồ Gia Hâm, Chu Thiên, Chu Bình Bình, từng vị vô luận là phổ thông nhân viên cảnh sát hay là nhóm phổ thông chúng, chứng kiến cảnh này tâm tình đều phức tạp tới cực điểm. Bọn hắn cỡ nào muốn hô lên âm thanh, hô lên câu kia, không cần quỳ, chết cũng đừng quỳ. Có thể vừa nghĩ tới tính mạng của mình, ở vào nơi đây thân nhân bằng hữu bọn hắn lại bất luận như thế nào cũng hô không ra miệng. Mà trên trời Long Nhân cũng biến thành bắt đầu trầm mặc, giống như đang tự hỏi Ngô Viêm đề nghị, nhưng trên thực tế, Lạc Trần nội tâm đã trong bụng nở hoa. Chuyện tiến triển so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều lắm. Mặc dù mình xuất thủ tạo thành ảnh hưởng, không cách nào thu hoạch được sợ hai điểm số, nhưng giờ phút này hắn làm trùm phản diện, đến tô đậm Ngô Viêm bản thân hy sinh vĩ đại, nhưng cũng cho hắn mang đến một bút phong phú tín ngưỡng điểm số. Tùy tiện đến mù, bởi vì Liều Y lúc trước trắng trợn giết chóc đưa đến song điểm số to lớn không công bằng. Lạc Trần có thể sử dụng điểm số hạn mức cao nhất, cũng lập tức tăng lên nhiều vô cùng. Thật sự là việc vui một kiện a. Bất quá dù là như vậy, ta nghĩ kỹ kế hoạch còn phải tiếp tục nữa, chỉ bị khuất ngươi Ngô Viêm đến trong vách quan tài nằm một đoạn thời gian. Lạc Trần biểu lộ đạm mạc, trực tiếp mở miệng trả lời, có chút ý tứ, khẳng khái hy sinh à ngươi để cho ta nhớ tới qua lại một chút hồi ức. Tốt, ta đồng ý. Chỉ cần ngươi tự sát, ta liền đáp ứng ngươi, buông tha nơi đây nhân loại. Khụ khụ khụ. Hy vọng các hạ ngài, nói đến làm đến. Ngô Viêm trong miệng máu tươi ngăn không được chảy ra, nhưng vẫn là hết sức nhặt lên bên cạnh một khối bén nhọn miếng sắt. Ngô Viêm, ngươi muốn làm gì? Tỉnh táo một chút a. Chúng ta còn có chỗ thương lượng. Tôn Lương Dân bọn người nhìn xem gần trong gang tấc giữ tận duyệt khí, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Chỉ gặp sau một khắc, Ngô Viêm không nói hai lời, quả nhiên nắm chặt miếng sắt liền hướng chính mình trong hốc mắt hung hăng cắm vào. A! Trầm thấp khàn khàn gào thét, tràn đầy thống khổ. Ngô Viêm ngã trên mặt đất, thân thể không tự chủ được run rẩy lên một cách điên cuồng. Nhưng mà đáng sợ sinh mệnh lực, để hắn dù là đem miếng sắt cắm vào đại não khống chế tư duy cùng tinh thần lá chắn khu, hay là không có trước tiên chết đi. Chỉ là cảm giác đau đớn lại là thực sự truyền đến, có thể so với bạn tiễn xuyên tâm hiệu quả. So với vừa rồi phá toái trái tim mang tới đau nhức kịch liệt, cũng còn muốn thống khổ bản phần. Có lẽ nói người bình thường lĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, tại không có đánh thuốc tê tình huống dưới, hướng trong đại não cắm vào dị vật là cảm giác gì. Vẹn vẹn tưởng tượng một chút, liền sẽ dùng mình, nổi da gà rơi đầy một chỗ. Giờ này khắc này, Ngô Viêm cảm giác mình ý thức đang nhanh chóng đi xa. Đập vào mi mắt hình ảnh cũng đống nhiên mờ tối, một chút cũng thấy không rõ lắm. Về phần suy nghĩ phương diện, càng là càng ngày càng khó lấy khống chế, khả năng không bao lâu nữa, hắn liền sẽ triệt để mất đi quyền khống chế thân thể. Không chỉ có như vậy, thân thể bản năng cầu sinh cũng đang liều mạng kháng cự Ngô Viêm nhất cử nhất động, kháng cự hắn làm ra như vậy tổn thương tự thân hành vi. Thế là, sợ mình mất đi cuối cùng một kia muốn chết ý chí Ngô Viêm, tương ngạnh đem mang theo đỏ trắng ô chọc miếng sắt rút ra, lại nghĩa vô phản cố đâm về chính mình trong con mắt còn lại. Thậm chí điên cuồng liều mạng quấy, xâm nhập, tiếp tục thâm nhập sâu, thẳng đến miếng sắt hoàn toàn chui vào trong đó. Rốt cục, Ngô Viêm cảm nhận được, lúc trước loại kia đứng trước tử vong băng lãnh ngạt thở, xung quanh tràn vào tới vô biên vô hạn sợ hãi. Hết thảy tất cả đều tại thôn vệ lấy hắn cuối cùng một vòng ý thức không khí hiện trường yên lặng tới cực điểm. So cơ đốc giáo cầu nguyện nghi thức còn muốn kiệm lời ý mắng. Đám người nhao nhao chuyển qua đầu, gắt gao che miệng. Không dám, cũng không muốn lại nhìn vị kia đang dùng đáng sợ phương thức tự sát tuổi trẻ anh hùng. Bọn hắn biết hầu có rúm, bên trong tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra miệng, nhưng đến cuối cùng vẫn là biến thành trầm mặc. Bởi vì, bọn hắn muốn sống a.